Chương 2025 Phong Vương tụ tập, chương 2025 Phong Vương tụ tập muốn đem trận này thu liệp thịnh sẽ chuẩn bị tốt, bằng vào Tô Trần một người khẳng định là không được, cần rất nhiều người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Theo các phương diện làm việc không ngừng tiến lên, cái này vạn chúng chú mục thu liệp thịnh sẽ cũng rốt cục hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Thập đại phong vương cùng nhau nhau từ đất phong chạy tới Bôn Đô và ở khách dịch. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Thiên Quang Vương đều nhất quảng trường trống trải, thuộc về vương cung ngoài cửa lớn đại quảng trường. Sáng sớm, thập đại phong vương liền được an bài tại hiển hách nhất tân khách khu. Mỗi cái phong vương sử dụng cờ xí nhan sắc không giống với, trắng, xanh, đỏ, đen. 10 loại màu sắc cờ xí tại trong gió thu tung bay, phân biệt đại biểu cho 10 vị phong vương. Mà những vương khác đều quyền quý cùng thế lực, thì dựa theo địa vị cao thấp, phân biệt an bài tại tân khách khu không trung chiếu vị. Cuối cùng, thì là tụ tập mà đến quan sát thịnh hội võ giả bình thường. Những võ giả bình thường này trải qua nghiêm khắc thân phận kiểm tra, mới có thể quan sát thịnh hội, mà lại chỉ có thể phân bố tại nơi ngoài cùng nhất thính phòng, tuyệt đối không có khả năng xông đến nội tràng bên trong đến. Cứ như vậy, thu liệp thịnh sẽ rốt cục kéo ra duy mạng. Mặc dù lần này thu liệp thịnh sẽ, quốc quân bởi vì bế quan mà cũng không ra mặt tham gia, nhưng lại không ảnh hưởng lần này thu liệp thịnh biết trọng thể. Tại phong vương bọn họ ngồi xuống ở tân khách khu, thập đại phong vương tất cả đều xuất hiện. Thập đại phong vương tự nhiên cũng đều biết, hôm nay thịnh hội là do vương thất cửu vương tử chủ trì. Giờ phút này, thập đại phong vương mỗi một cái đều là thần sắc khác nhau, có hoài nghi, có xem thường, có hay không cái gọi là. Còn có ở đây những người khác, từng cái ánh mắt cũng đều là ngắm nhìn nội tràng trung ương nhất đại cao, hiển nhiên đều là hiếu kỳ, cái này cửu vương tử có thể lên làm thu liệp thịnh biết người chủ trì, đến cùng là thế nào một cái tồn tại? Là có ba đầu sáu tay sao? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đoạn thời khắc, chân trời một đạo quang mang từ xa mà đến gần mà đến, hóa thành mấy đạo nhân ảnh, rơi vào trên đài cao. Cái này mấy đạo nhân ảnh, trong đó có một đạo, chính là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Mà những người khác, thì là một chút lao tư cách vương thất thành viên cùng trong vương cung công công, vây quanh tên thiếu niên kia. Lập tức, đám người liền có điều bạo động. Đây chính là cựu vương tử. Thế mà còn trẻ như vậy. Ngoài miệng không có lông, làm việc không bền vững. Còn trẻ như vậy, thật có thể đem thu liệp thịnh hội chủ cầm được chứ? Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ hoài nghi, dù sao, Di Vãng chủ trì thu liệp thịnh biết, đều là đại vương tử loại kia láo thành trầm ổn, thấy qua việc đời vương tử. Bây giờ đống nhiên một chút, đổi thành cựu vương tử loại này tuổi trẻ mặt mỏng hạng người, tự nhiên cho người ta một loại chấn không được trận cảm giác. Đây chính là cựu vương tử a. Vậy hạ làm sao tuyển hắn đến chủ trì lần này thu liệp thịnh sẽ? Ở đây có mấy vị phong vương, trên mặt đều là toát ra một vòng vẻ thất vọng, hiển nhiên không nghĩ tới, quốc quân khâm điểm chủ trì thịnh hội vương tử, lại lạnh như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Phải biết, cái này chủ trì thịnh hội nhân tuyển, đối với từng cái phong vương tới nói, đều là có cực kỳ bất cần nghĩa, có thể nhìn ra được quốc quân gần nhất sủng ái vị nào vương tử vương nữ, đối với vị nào vương tử vương nữ nhìn với con mắt khác. Trước đó chủ trì thịnh hội đều là đại vương tử. Đây cũng chính là vì cái gì đại vương tử có 4 vị phong vương ủng hộ nguyên nhân, tại chư vị vương tử vương nữ bên trong, chỉ có đại vương tử từng có 2 lần chủ trì thu liệp thịnh biết cơ hội, điều này nói rõ, đại vương tử tại quốc quân trước mặt chính là thụ nhất khẳng định tồn tại. Mà lần này thu liệp thịnh sẽ, người chủ trì đổi thành cựu vương tử. Cái này tự nhiên để từng cái phong vương đối với cái này cựu vương tử có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút là dạng gì vương tử có thể thu hoạch được quốc quân nhìn với con mắt khác. Có phải hay không là tương lai có khả năng cùng đại vương tử địa vị ngang nhau nhân tuyển? Dù sao, những này phong vương bọn họ cũng không phải là từng cái đều duy trì đại vương tử, cũng có đối với đại vương tử cũng không ưa, cố ý muốn đỡ cầm mặt khác vương tử. Chỉ là trước mắt vương tử vương nữ bên trong, trừ đại vương tử bên ngoài, còn chưa có phát triển đến có thể cùng đại vương tử địa vị ngang nhau tồn tại. Thiên Lân công chúa xem như một chi tiềm lực, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, mà lại trọng yếu nhất chính là nữ nhi gia, cũng đã rất ít có phong vương sẽ chân chính động suy nghĩ duy trì nàng. Mà cựu vương tử không giống với lúc trước, mặc dù là con riêng, nhưng là thân nam nhi. Cho nên, mấy cái phong vương đều còn có khảo sát cựu vương tử có đáng giá hay không bồi dưỡng suy nghĩ. Nhưng là, hiện tại chợt nhìn phía dưới, bọn hắn chính là có chút thất vọng, bởi vì cựu vương tử thật sự là quá trẻ tuổi, làm không tốt bị Thiên Lân công chúa còn muốn nhỏ tốt mấy tuổi. Tuổi như vậy, căn bản không kịp bồi dưỡng trưởng thành. Bởi vì, chữ quân lựa chọn, chỉ sợ cũng tại nhiều nhất nửa năm sau. Khẳng định liền sẽ hết thể đều kết thúc. Mà khi đó, cựu vương tử chỉ sợ vẫn là ngây thơ chưa thoát, căn bản không có khả năng bị lựa chọn là chức quân. Căn cứ vào nguyên nhân này, mấy vị phong vương liền đều là âm thầm lắc đầu, đối với cái này cựu vương tử chờ mong, không tự giác liền thấp xuống rất nhiều. Trắng Kình phong vương ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi, cái này Trắng Kình phong vương là một người trung niên mỹ nam tử, mặt trắng râu dài, nhìn qua vô cùng có khí độ. Luận dung mạo, cùng Lệ Phi cùng đại vương tử đều có 2 điểm tương tự. Giờ này khắc này, Trắng Kình phong vương nhìn cách đó không xa trên đài cao Tô Trần, trên mặt cũng là mang theo một tia ý vị thâm trường thân sắc. Tại vương tử công chúa chuyên môn trên chỗ ngồi, Thiên Lân công chúa thân mang trang phục lộng lẫy, ngồi nghiêm chỉnh. Hoa đào kia khuôn mặt cùng trên người hoa phục hòa lẫn, mỹ lệ chói mắt, không thẹn với vương triều Minh Châu danh sưng. Thiên Lân công chúa sau lưng thì là nàng tin cậy nhất Tâm Phúc Bắc Xuyên. Giờ này khắc này, Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp cũng là nhìn về hướng trên đài hội nghị Tô Trần, không ai có thể nhìn ra kỳ thật Thiên Lân công chúa giờ phút này nội tâm khẩn trương cực kỳ, sợ Tô Trần biểu hiện không tốt, để cho mình hy vọng thất bại. Mà Thiên Lân công chúa cách đó không xa đại vương tử, thì cũng là một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ngay từ đầu đại vương tử biết lần này thu liệp thịnh sẽ do cựu vương tử đến chủ trì thời điểm, trong lòng của hắn còn cực kỳ không thoải mái. Bất quá rất nhanh đại vương tử đã nghĩ thông suốt, cựu vương tử tuổi trẻ chưa thấy qua việc đời, tại loại trường hợp này khẳng định biểu hiện không tốt, đó không phải là hắn đại vương tử nguyện ý thấy nhất. Cho nên, hôm nay đại vương tử hoàn toàn là ôm một loại chế giễu tâm lý. Tốt nhất cửu vương tử biểu hiện được càng kém càng tốt, như vậy mọi người cùng hắn đại vương tử trước đó chủ trì cái kia hai giới làm so sánh, mới có thể càng phát ra hiện ra hắn đại vương tử anh minh thần võ đến. Ở đây vô số ánh mắt, đồng thời đều ngưng tụ ở Tô Trần trên thân, mang theo khác nhau thần sắc, đều muốn nhìn xem cái này cửu vương tử đến tuột cùng có thể chủ trì đến như thế nào. Tô Trần ngược lại là lộ ra tự nhiên hào phóng, không thấy chút nào khẩn trương, đứng tại trên đài cao, hai tay hạ thấp xuống ép, chuẩn bị mở miệng. Như thế nào là cửu vương tử chủ trì a? Chính là, cửu vương tử miệng còn hôi sữa, chúng ta cũng không phục hắn. Thay người đến chủ trì. Không sai, thay người. Ngay vào lúc này đợi, trong thính phòng đột nhiên bạo phát ra vài tiếng chói tai la lên. Chương 2026 dám bảo khâu, chương 2026 dám bảo khâu, ha 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 ha, cái này cửu vương tử xuất sư bất lợi à. Phong vương ghế bên trong, một tên tóc màu đỏ, nhìn qua có chút lô mãng phong vương, thấy cảnh này không khỏi ha ha cười ha ha. Mặt khác phong vương cũng đều là mặt lộ ý cười, cái này cửu vương tử vừa mới trở về vương thất liền chủ trì trọng yếu như vậy thịnh hội, mà lại niên kỷ còn trẻ tuổi như vậy, sẽ bị người không phục cũng là hợp tình hợp lý. Nói thật, liền ngay cả bọn hắn những này phong vương đều cảm thấy nghi hoặc, không hiểu rõ quốc quân là nghĩ thế nào, cắt cử cửu vương tử cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ đến tiến hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Mà liền tại cái này mấy đạo âm thanh chói tai rơi xuống sát na, Thiên Lân công chúa sau lưng Bắc Xuyên cũng là lập tức nhìn đi qua, chỉ gặp phương hướng kia trên khán đài, mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên, mặc dù bởi vì tốc độ quá mau nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy một tia nhìn quen mắt. Là đại vương tử người. Bắc Xuyên hơi nhướng mày, lập tức liền nhớ tới những này ồn ào người lai lịch, công chúa điện hạ, đại vương tử thế mà phái người ồn ào tạo thế. Có chủ tâm muốn cho cựu vương tử chơi ngáng chân. Không sai. Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu, đại vương tử làm như vậy tại nàng trong dự liệu, vấn đề chính là Tô Trần sẽ như thế nào ứng đối. Đối mặt loại này ồn ào chơi ngáng chân người, có đôi khi thường thường ngươi càng nhường nhịn, hắn càng đổi bản thêm nghiêm khắc. Mà lại đại vương tử khẳng định sớm dặn dò qua những người này, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, nếu như không để ý tới lời nói, bọn gia hỏa này đằng sau khẳng định sẽ còn nhảy ra. Liên ở trên trời Lân công chúa âm thầm lo lắng thời điểm, liền chỉ gặp trên đài cao Tô Trần ánh mắt lom lom nhìn, trực tiếp phất phất tay, kêu lên, người tới. Theo Tô Trần một tiếng thét ra lệnh phía dưới, lập tức rất nhiều áo giáp tươi sáng vương thất hộ vệ từ quảng trường bốn phía tuôn ra, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đem vừa rồi ồn ào mấy người kia tóm lấy. Nhiễu loạn tu liệp thịnh sẽ trật tự, ngay tại chỗ giết chết. Tô Trần ngay sau đó nhàn nhạt phân phó nói, mà cái này phân phó trực tiếp liền để cho đến trên khán đài đại vương tử đôi mắt rụt rụt. Đó là hắn đại vương tử người, cựu vương tử vậy mà trước mặt mọi người giết chết, tuy nói cũng không phải cái gì trọng yếu thủ hạng, nhưng cựu vương tử làm như vậy, không khỏi cũng quá không đem hắn đại vương tử để vào mắt. Chỉ là đại vương tử có lòng muốn ngăn cản lại là không ngăn cản được, luôn không khả năng tại trước mặt mọi người tuyên bố mấy cái này ồn ào người là hắn đại vương tử thủ hạ đi. Đáng giận tập trung. Đại vương tử tức giận đến nắm chặt quyền, trơ mắt nhìn chính mình mấy tên thủ hạ tại chính mình không coi vào đâu bị ngay tại chỗ giết chết, còn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tức giận đến ở trong lòng âm thầm thề, các loại thịnh hội sau khi kết thúc nhất định phải tìm cơ hội từ cửu vương tử trên thân gấp bội đòi lại. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn đại vương minh cái kia một mặt táo bón dáng vẻ. Hắn hẳn là không nghĩ đến, cửu đệ sẽ nói giết liền giết đi. Thiên Lân công chúa cười hết sức vui vẻ, có thể nhìn thấy đại vương tử ăn quả đáng dáng vẻ, đối với nàng mà nói thật sự là một loại hưởng thụ. Nghĩ đến, đại vương tử trước đó căn bản cũng không có nghĩ đến, Tô Trần sẽ có lá gan động đến hắn người. Lần này, đại vương tử có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có đưa đến đả kích cửu vương tử tác dụng, chính mình còn không công tổn thất mấy tên thủ hạ. Lần này, cửu vương tử chỉ sợ càng biết bị đại vương tử ghi hận. Thiên Lân công chúa sau lưng Bắc Xuyên cũng là thấp giọng nói ra, ngươi còn không hiểu rõ đại vương mình. Hắn bụng dạ hẹp hòi, cửu vương đệ chỉ sợ đã sớm lên hắn sổ đen. Mặc kệ có hay không hôm nay chuyện này, hắn đều là ghi hận cửu vương đệ. Thiên Lân công chúa đạo, quay đầu, ta tử phủ công chúa phân phối một nhóm tinh nhuệ cho cửu vương đệ. Lẽ ra như vậy. Bác Xuyên nhẹ gật đầu. Các vị, hôm nay là thu liệp thịnh biết thời gian. Ngay vào lúc này lợi, một mực chậm chạp chưa mở miệng nói chuyện Tô Trần, rốt cục mở miệng. Mọi người đều biết, thu liệp thịnh sẽ là ta Thiên Quang vương triều quy mô lớn nhất thịnh hội một trong. Hôm nay mọi người tề tụ ở chỗ này, có người là hướng về phía luận bản võ đạo võ kỹ, tôi luyện thực lực mà đến. Có người là hướng về phía giám bảo khâu bảo vật mà đến, có người là hướng về phía vương thất tên tuổi mà đến, cũng có người là thuần túy đến xem náo nhiệt. Tô Trần thanh âm nghe trung khí mười phần, trong lời nói liền tựa hồ mang theo huy hoàng chi uy bình thường, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Trong giọng nói tự nhiên toát ra loại kia uy nghiêm khí độ, làm cho ở đây rất nhiều người cũng là thầm giật mình. Đến cùng ai nói cái này cựu vương tử bởi vì không có ở vương trưởng phòng lớn, cho nên khí độ không được. Hiện tại nhìn như vậy, nó khí độ căn bản không kém hơn bất kỳ một cái nào vương tử a, mặc kệ các ngươi là xuất phát từ loại nào mục đích. Bản vương tử ở chỗ này cường điệu một câu, nếu có người cất gây sự tâm tư, sớm làm thu phần này tâm. Ta cảnh cáo nói đến đằng trước, và hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp quấy rối, hạ trang liền cùng vừa rồi mấy người kia mở dạng, giết không tha. Đương nhiên, ta tin tưởng vừa rồi mấy người kia vẹn vẹn đuôi mù nói hiệu nói vượng, mà cũng không phải là nhận người nào có chủ tâm sai sự. Tô Trần nói, bên miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, như có như không lườm đại vương tử một chút. Đáng giận. Có như vậy trong nháy mắt, đại vương tử tức giận đến kém chút xông đi lên tìm Tô Trần liều mạng. Là trắng kình phong vương không ngừng mấy mắt, lúc này mới đã ngừng lại đại vương tử. Tô Trần vừa rồi cái kia giọng giễu cợt, nụ cười ý vị thâm trường kia, rõ ràng chính là tại triều đại vương tử thị uy. Chỉ là, đại vương tử mặc dù biết rõ điểm này, nhưng lại không cách nào đem Tô Trần như thế nào. "Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, phía dưới tiến vào Thu Liệp Thịnh biết khâu thứ nhất." Khâu này, lại tên là Tuệ Nhãn Biết Châu, ý tứ nói trắng ra một chút, chính là xem xét bảo vật. Tô Trần bắt đầu tuyên bố khâu thứ nhất quy tắc, mà mọi người ở đây vừa nghe đến cái này dám bảo hai chữ, chính là đều nhao nhao tinh thần tỉnh táo, bị khơi gợi lên hào hứng. Đối với võ giả tới nói, trọng yếu nhất chính là võ đạo thực lực, mà võ đạo thực lực lại là cùng bảo vật cùng một nhịp tờ. Có thể nói, bảo vật liền cùng đan dược mở dạng, là người trong võ đạo vĩnh hằng truy cầu, chủ đề vĩnh hằng. Cái này dám bảo khâu, không chỉ bắt lấy Tô Trần tâm, cũng khiến cái khác tất cả mọi người tâm động. Loại này khâu, cơ hồ không có người không thích xem. Rất nhiều người chuyên môn đến đây quan sát Thu Liệp Thịnh sẽ, liền đang như là Tô Trần nói tới, là hướng về phía cái kia dám bảo khâu tới. Mà Thu Liệp Thịnh sẽ sở dĩ thiết kế dám bảo khâu, cũng chính bởi vì bắt lấy võ giả dạng này tâm lý, lấy đạt tới hấp dẫn càng nhiều người chú ý Thu Liệp Thịnh biết mục đích. Dám bảo khâu quy tắc, cùng giới trước đều như thế. Ở đây mỗi người đều có thể tham gia. Chỉ cần trong tay các ngươi có cái gì tổ truyền bảo vật, hoặc là cơ duyên đoạt được bảo vật, muốn ước định một chút đại khái giá trị, lại hoặc là có cái gì chính các ngươi cũng không quá nhận biết bảo vật, đều có thể trình lên, do Vương Thất Bình thẩm đoàn phụ trách trước mặt mọi người đánh giá các ngươi bảo vật. Ta có thể cam đoan, giám định kết quả sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 2027 nhân cách mị lực chương 2027 nhân cách mị lực ta cũng tin tưởng, ở đây trong chư vị, có thật nhiều trong tay người, đều có thể khiến mắt người trước sáng lên bảo vật. Thừa dịp hôm nay cùng gặp thịnh hội, sao không cùng mọi người chia sẻ, để tất cả mọi người được thêm kiến thức. Tô Trần mấy câu nói đó, không đội không chậm, nhưng lại có nhất định dụ hoặc tính. Ở đây rất nhiều người, không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau, đây chính là trước đó được mọi người chỗ không tán đồng cựu vương tử a. Giọng điệu này, khí độ này, không chút nào kém cỏi hơn hiện hữu những vương tử kia a. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thiên Lân công chúa cũng là đôi mắt đẹp phát sáng, đối với Tô Trần biểu hiện, âm thầm biểu thị khen ngợi. Đương nhiên, vì giữ bí mật lý do, các ngươi trình lên bảo vật bên trong, cụ thể là ai trình lên thứ nào bảo vật, tin tức đều là bảo mật. Bảo vật tin tức cùng chủ nhân tin tức sẽ không phụ lên câu, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Điểm này, bản vương tử có thể lấy vương thất danh nghĩa cam đoan. Tô Trần lại bổ sung một câu. Tại loại này cỡ lớn dám bảo khâu bên trong, giữ bí mật là rất có cần thiết. Nếu không, ai có được bảo vật gì, loại tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, liền sẽ dẫn tới người hữu tâm ngấp nghé. Nếu là kiện nào bảo vật chủ nhân vừa lúc thực lực yếu kém lời nói, càng là có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lấy vương thất danh nghĩa, cam đoan những tin tức này đều là tuyệt đối giữ bí mật, mới có thể để cho những người này yên tâm đem bảo vật lấy ra xem xét. Bắt đầu đi, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Thính phòng bên trong có người không ngừng hô. Thiên Lân công chúa cái kia tiểu diễm trên hai gò má cũng là mặt lộ ý cười. Không có đại vương tử tìm đến những cái kia quấy rối hạng người, mọi người đối với Tô Trần chủ trì tán thành độ vẫn còn rất cao. Liền ngay cả mấy cái kia phong vương, từng cái cũng là mặt lộ vẻ hứng thú, chờ đợi tiếp xuống dám bảo câu. Trên thực tế, cái này dám bảo câu là mỗi một giới cuộc đi săn mùa thu thịnh hội đều có. Nhưng là dĩ vãng cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, dám bảo khâu tham dự độ không cao, mọi người cũng không có giống lần này nhiệt tình như vậy. Lần này sở dĩ rất nhiều người nhiệt tình bị nhen lửa, thứ nhất là bởi vì Tô Trần hứa hẹn tất cả bảo vật chủ nhân tin tức giữ bí mật, đây là dĩ vãng cuộc đi săn mùa thu thịnh hội không có. Thứ hai, Tô Trần thái độ cũng không giống lúc trước người chủ trì cao như vậy cao tại thượng, một bộ vương thất bệ nghệ chúng sinh thái độ, mà là rất bình dị người thân thiết, tư thái hạ thấp, bất chi bất giác đã đến gần cùng mọi người tại đây khoảng cách. Có hai điểm này nguyên nhân, đám người nhiệt tình cũng liền không phải không tồn tại. Cố ý tham dự dám bảo khâu, mang theo bảo vật đến đài chủ tịch trước đăng ký. Tô Trần thoại âm rơi xuống, lập tức rất nhiều người tranh nhau chen lấn tiến lên đăng ký, tham dự nhiệt tình so giới trước cao hơn nhiều. Nhìn thấy hiện trường như vậy tích cực tham dự trình độ, ở đây quan to các quyền quý cũng là âm thầm bội phục cái này cựu vương tử. Không thể không nói, cái này cựu vương tử rất có thể giải quyết một cái bình thường dám bảo khâu, cũng có thể để hắn làm ra ý mới đến. Cái này cựu vương tử nhìn ngược lại là hơi có chút khôn ngoan thôi, đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ. Phong vương ngồi vào bên trong, một tên phong vương chẹp chẹp miệng nói ra. Về phần niên kỷ quá nhỏ là có ý gì, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng mặt khác phong vương đều là lòng dạ biết rõ. Cũng không biết, cái này cựu vương tử rõ ràng là tại vương thất ngoại trưởng lớn, làm sao cũng có thể bồi dưỡng được cái này một thân khí độ. Thật sự là kỳ quái. Lại có một tên phong vương bình luận, mà khi câu nói này nói ra đằng sau, phong vương bọn họ ánh mắt, chính là như có như không quét về nhất trong góc thành tức phong vương. Cựu vương tử thân phận, bình thường bách tính thậm chí quyền quý đều là không rõ ràng, bọn hắn biết, nhiều lắm là chỉ biết là cựu vương tử là tại dân gian lớn lên. Nhưng là, những này phong vương bọn họ đều có các tin tức con đường, đối với cựu vương tử thân thế, tự nhiên biết được so người bình thường càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn biết cựu vương tử là tại thanh tức phong vương phụ trưởng lớn, cho nên giờ phút này tự nhiên mà vậy cho là cựu vương tử khí độ là thanh tức phong vương bồi dưỡng ra được. Thanh tức phong vương đối mặt ánh mắt của mọi người, chỉ có thể cười khổ một cái không nói một lời, nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này nhìn về phía Tô Trần, nội tâm cũng là có mấy phần kinh ngạc, cũng không biết Thiên Lân công chúa đến cùng là từ đâu tìm tới một người như vậy đóng vai cựu vương tử. Một canh giờ đăng ký thời gian cuối cùng kết thúc, hiện trường nhận được bảo vật có mấy ngàn kiện nhiều, những bảo vật này có là vương đô quan lại quyền quý lấy ra, có là phổ thông bình dân võ giả lấy ra. Bất quá, phụ trách đăng ký vương thất người đều là một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy cựu vương tử nói lên nguyên tắc, hiện nào bảo vật chủ nhân là ai, chỉ có bọn hắn đăng ký người tự mình biết, tuyệt đối không tiết ra ngoài. Chỉ là, mặc dù đăng ký thời gian đã rất dài, nhưng vẫn có ít người bảo vật còn chưa kịp đăng ký bên trên, nhưng đăng ký thời gian cũng đã hết hạn. Đây cũng là trước nay chưa có tình huống, dựa theo giới trước kinh nghiệm, một canh giờ đăng ký thời gian, nhiều nhất nửa canh giờ cũng không có cái gì người đến đăng ký. Nhưng lần này, báo danh người đăng ký lại là trước nay chưa có nhiều. Các vị, các ngươi tham dự nhiệt tình, vương thất đã thấy. Chỉ là bị giới hạn quy tắc, đăng ký thời gian chỉ có thể là một canh giờ. Không có đăng ký bên trên bằng hữu cũng đừng nhục trí, lần tiếp theo cuộc đi săn mùa thu thịnh hội còn có cơ hội. Tô Trần an ủi. Những cái kia không thể đăng ký bên trên người, cũng là hối tiếc rất. Biết sớm như vậy, liền lại xông đến so người khác nhanh một chút, chẳng phải có thể đăng ký lên sao? Chủ yếu là không nghĩ tới năm nay lại có nhiều người như vậy đăng ký, dị vãng đăng ký thời gian đều dùng không hết, năm nay đăng ký thời gian vậy mà không đủ dùng. Rất nhanh, thu thập đi lên bảo vật, liền bị thống kê ra số lượng. Tất cả bảo vật, hết thể nhiều đến hơn 3.800 kiện. Dạng này số lượng, cũng là làm cho ở đây không ít người đều hết sức kinh ngạc, dựa theo giới trước kinh nghiệm, tối đa cũng chỉ có mấy trăm hơn ngàn kiện bảo vật mà thôi. Mà lần này lại có gần 4.000 kiện bảo vật, tại ở trong đó, không thể không nói cựu vương tử nhân cách mị lực không thể bỏ qua công lao. Rất nhiều người, đặc biệt là những cái kia không phải quyền quý võ giả bình thường, đều là hướng về phía cựu vương tử một phen, xuống định quyết tâm đem bảo vật của mình lấy ra đăng ký. Các vị, tất cả bảo vật chúng ta đều đã kiểm kê hoàn tất. Bản vương tử ở chỗ này cường điệu một lần nữa, lần này dám bảo khâu, vương thất nhất định sẽ tuân theo công chính thái độ, đem những bảo vật này giá trị chi tiết phản ứng đi ra. Tô Trần nói, ánh mắt nhìn về phía một bên một cái khác thấp một chút cái bàn. Tại trên cái bàn kia, hơn 10 vị vương thất giám bảo sư tụ tập, đã chuẩn bị bắt đầu đối với cái này sẽ gần 4.000 kiện bảo vật tiến hành giám định. Chấm đã. Lúc này, Tô Trần đột nhiên khoát tay chặn lại, ra hiệu thầy giám định bọn họ dừng lại. Mọi người ở đây đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Trần, làm sao hảo hảo, cái này cựu vương tử đột nhiên tiêu dừng. Chẳng lẽ giám bảo khâu có biến phải không? Chương 2028 Chu Tâm nói như vậy, chương 2028 Chu Tâm nói như vậy, vừa rồi bản vương tử suýt nữa quên một sự kiện. Đối mặt phía dưới đám người ánh mắt nghi hoặc, Tô Trần ánh mắt không nhanh không chậm chuyển hướng thập đại phong vương ngồi vào, sau đó cười nói, cái này cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, thế nhưng là vì cho 10 vị phong vương bày tiệc mời khách mà làm. Hiện tại giám bảo khâu sắp bắt đầu, 10 vị phong vương làm sao có thể không nể mặt tham dự đâu? A, để cho chúng ta cũng tham gia giám bảo. 10 vị phong vương nghe vậy, không khỏi đều là ngoại ý muốn trao đổi một ánh mắt. Phải biết, dĩ vãng giám bảo khâu, bọn hắn cũng chỉ là đứng ngoài quan sát, chưa bao giờ chính mình tham dự qua. Chẳng lẽ, lần này muốn bọn hắn cũng cầm bảo vật đi ra, tại trước mặt mọi người xem xét? Bất chi bất giác, trong đó mấy danh phong vương trên khuôn mặt lướt qua một tia vẻ không vui, cái này cựu vương tử mặc dù là vương tử, nhưng dù sao không phải quốc quân, nếu quả như thật yêu cầu bọn hắn cầm bảo vật đi ra xem xét, vậy liền quá vượt biên giới. Dù sao bảo vật này xem xét khâu coi trọng chính là một cái tự nguyện, nếu như cưỡng ép muốn cầu nói, liền không có tự nguyện có thể nói. Các vị phong vương hiểu lầm. Tô Trần nhìn thấy phong vương bọn họ trên mặt biểu lộ, cười nói, ý của ta là, các vị phong vương đều là thiền quang vương triều nhân vật hết sức quan trọng, mà lại đều là kiến thức rộng rãi, tiếp xúc qua trời nam biển bắc vô số bảo vật, ta xa xa không kịp. Cái này dám bảo câu, chính ta một người chủ trì, liền sợ ta tuổi trẻ nhãn lực không đủ, nhìn lầm. Bởi vậy liền muốn xin mời các vị phong vương bọn họ nể mặt cùng nhau tham dự, hỗ trợ trưởng nhãn, cùng ta cùng vương thất thời giám định bọn họ cùng nhau xem xét những bảo vật này. Các vị phong vương bình sinh thấy qua bảo vật chỉ sợ đến không hết, xem xét bảo vật đối với các ngươi tới nói hẳn là một bữa ăn sáng. Tô Trần mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một phen nói đến phong vương bọn họ nội tâm cũng rất là thoải mái. Cùng lúc đó, phong vương bọn họ cũng nghe minh bạch, cảm tình cái này cựu vương tử không phải yêu cầu chính bọn hắn xuất ra bảo vật đến xem xét, mà là mời bọn hắn cùng một chỗ làm cái này dám bảo khâu trọng tài. Tô Trần vừa rồi lời nói kia, có thể nói là đập đủ mông ngựa, cũng cho đủ những này phong vương bọn họ mặt mũi. Mà lại, dạng này một cái khâu, nếu như có thể tham dự vào, đối với những này phong vương tự thân danh khí, cũng là một cái tăng lên cực lớn. Chỉ là, những này phong vương bọn họ, mặc dù mỗi một cái đều là tim đập thình thịch, nhưng xuất phát từ thận trọng, tại đối mặt Tô Trần ánh mắt lúc, lại là không có người cái thứ nhất chủ động mở miệng đáp ứng. Ha ha ha. Sau một lát, chỉ nghe thổi mở tiếng cười vang lên, một tên trên cổ mang theo mấy chục đầu xương thú dây chuyền đại hán tóc đỏ đứng lên, không ai cái thứ nhất là đi, tốt, ta cái thứ nhất báo danh tham gia, không biết cựu vương tử có thể có hứng thú mang ta chơi một chút. Cái này đại hán tóc đỏ, không phải người khác, chính là thập đại phong vương một trong Xích Sư phong vương. Tính cách phóng khoáng nhất, nhưng cùng lúc đó cũng là giết người không chớp mắt. Nghe nói 30 năm trước, Thiên Quang vương triều cùng Trời Suối vương triều lên biên cảnh xung đột, bên kia hoàn cảnh điểm vừa lúc ở Đỏ Sư đất phong bên trong. Xích Sư phong vương trực tiếp dẫn người giết đi qua, đồ diệt Thiên Tuyển vương triều dòng dã một cái thành, hai nước xung đột như vậy kết thúc. Đương nhiên, không giết người thời điểm, Xích Sư phong vương hay là lộ ra rất hào sảng đại khí. Xích Sư phong vương danh vọng phi phàm, có người hỗ trợ chủ nhãn, nghĩ đến các vị ở tại đây cũng có thể ăn một viên thuốc an thần. Tô Trần cười nhạt nói, ha ha, cựu vương tử, ta đối với loại bảo vật này dám định khâu hay là hứng thú, không bằng tính ta một người. Có Xích Sư phong vương làm gương mẫu, rất nhanh liền có cái thứ hai phong vương xung phong nhận việc, đây cũng là đất phong tại vương triều phía tây Lộc Gia phong vương. Cựu vương tử, cũng coi như ta một cái như thế nào? Đây là Ngân Nguyệt phong vương. Hai vị phong vương nguyện ý gia nhập xem xét đoàn hỗ trợ chủ nhãn, ta hoan nghênh đã đến. Tô Trần không chút do dự đáp ứng. Sau đó, mặt khác phong vương ngược lại là đều không có mở miệng. Những này phong vương nếu không phải là tại thập đại phong vương bên trong tổng thể thực lực xếp hạng dựa vào sau, nếu không phải là đối với bảo vật xem xét một đường cũng không phải là rất am hiểu, cho nên đều là có chút chần chừ, không biết muốn hay không tham gia. Ta nghe nói Trắng Kình đất phong thu nạp thiên hạ bảo vật, Trắng Kình phong vương tại bảo vật xem xét một đường cũng là vô cùng có tâm đắc, được xưng tụng giám bảo cao thủ. Ngay vào lúc này, Tô Trần lên tiếng lần nữa, bây giờ bảo vật xem xét đâu, Trắng Kình phong vương chẳng lẽ không nguyện ý chỉ giáo một phen à? Đám người ngược lại là không nghĩ tới, cựu vương tử sẽ chủ động điểm danh mời Trắng Kình phong vương. Liền ngay cả Trắng Kình phong vương cũng là hơi nhướng mày, cái này cựu vương tử lời nói nghe tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng nếu là tế phẩm phía dưới, luôn cảm thấy lời này mang theo ẩn ý, tựa hồ là đang ám chỉ hắn Trắng Kình phong vương không an phận, ngấp nghé vương quyền ý tứ. Bởi vì mọi người đều biết, trong vương triều bảo vật hẳn là đều tụ tập tại vương thất mới đối, dù sao có như vậy câu nạn ngữ, thiên hạ to lớn đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hiện tại cựu vương tử lại nói thiên hạ bảo vật đều tụ tập tại Trắng Kình đất phong, cái này không phải liền là tương đương với đang nói Trắng Kình đất phong dạ tâm quá lớn, như toàn cùng vương thất làm chuẩn sao? Nếu như cựu vương tử lời nói thật có như thế tâm ý, vậy nhưng thật sự là chu tâm. Bất quá Trắng Kình phong vương cười lạnh một tiếng, chính mình sống mấy trăm năm, sao lại sợ cựu vương tử như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ nói hiệu nói bừa? Cựu vương tử nói tới thiên hạ bảo vật tụ tập Trắng Kình đất phong, ngược lại là có chút khuyết đại, ta lại là chưa từng nghe có người đã nói như vậy. Bất quá nếu cựu vương tử thịnh tình mời, ta lại há có cự tuyệt đạo lý đâu? Cái này Trắng Kình phong vương ngược lại là rất sung sướng đáp ứng. Tô Trần ý vị thâm trường cười cười, cũng không có lại nói cái gì, mà là đối với những khác phong vương nói còn có vị nào nguyện ý tham dự. Mặt khác phong vương đối với cái này xem xét bảo vật cũng không có cái gì đặc biệt tâm đắc. Trong lúc nhất thời cũng không có phong vương lại sung phong nhận việc sung làm xem xét trọng tài. Tô Trần cũng không bắt buộc, cười nói, tốt, hiện tại đã có 4 vị phong vương gia nhập xem xét đoàn, tin tưởng mọi người đối với cái này giám bảo khâu cũng sẽ càng có lòng tin. Sau đó ta liền nói một chút giám bảo khâu kỹ càng quy tắc. Hôm nay hiện trường trình lên bảo vật có hơn 3,800 kiện, nếu như muốn mỗi một kiện bảo vật đều cho ra kỹ càng xem xét kết luận, hiển nhiên không thực tế. Bất quá, chúng ta sẽ đem những bảo vật này dựa theo 5 cái cấp bậc phân loại, mỗi một kiện bảo vật là cấp bậc gì, đều sẽ phân ra đến. Trong đó, hàng 1 là cao nhất, nhiều lắm là lấy ra 10 cái bảo vật quy về hàng 1, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 kiện. Hàng 2 bảo vật sẽ không vượt qua 100 kiện. 3 bậc bảo vật sẽ không vượt qua 200 kiện. Còn lại, chính là 4 hàng bảo vật cùng 5 bậc bảo vật. Tô Trần kỹ càng tuyên bố giám bảo khâu quy tắc. Đừng nhìn thu thập đi lên bảo vật có gần 4000 kiện, nhưng chân chính có thể được xưng tụng chí bảo cấp bậc, tuyệt đối là phi thường thưa thớt. Mà Tô Trần trong nội tâm, chỉ có chí bảo cấp bậc mới có thể tư cách được bầu thành hàng 1 bảo vật. Quy tắc đều tuyên bố xong đằng sau, giám bảo khâu liền chính thức bắt đầu. Chương 2029 cố ý suy tính, chương 2029 cố ý suy tính, ở đây rất nhiều người đều đối với bảo vật này giám định kết quả 10 phần chờ mong. Bất quá bọn hắn rất nhiều người cũng biết, chính mình chỗ đưa trước đi bảo vật có thể được bầu thành hàng 2, đều đã rất tốt, hàng 1 cũng đừng nghĩ. Nhưng cũng không ít người kích động, hy vọng chính mình trình đi lên bảo vật có thể được bầu thành hàng 1 chí bảo. Nếu như mình bảo vật bị vương thất định giá hàng 1 chí bảo, đây tuyệt đối là phát đại tài, về sau bảo vật của mình sẽ bị vô số người cầu mua, giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, mình không được hàng 1, mình cái hàng 2, 3 bậc cũng là rất tốt. 4 tên phong vương từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi vào giám bảo trên bàn. Giám bảo quá trình liền chính thức bắt đầu. Cái này giám bảo khâu, đầu tiên muốn đào thải chính là 5 bậc đồ vật. Những vật này kỳ thật cũng không thể tính là cái gì bảo vật, nói chúng nó thật giả lẫn lộn cũng là không phải, nhưng tuyệt đối chưa nói tới cái gì kinh người giá trị. Những vật này, đại bộ phận đều là võ giả bình thường trình lên, vương đô các quyền quý sẽ không đem những này coi như bảo vật. Mà giám định quá trình thì là vương thất thời giám định đoàn đội trước đem tất cả bảo vật đều xem xét một lần, cuối cùng lại hiện lên cho Tô Trần người chủ trì này xem xét một lần. Mà bởi vì có 4 tên phong vương tồn tại, cho nên còn muốn hiện lên cho 4 tên phong vương xem qua một lần. Đầu tiên là từ 5 bậc bảo vật bắt đầu, 5 bậc bảo vật phân loại đứng lên rất đơn giản. Ánh mắt mọi người tùy ý quét qua, liền đem bên trong hơn 2000 kiện ứng thuộc về 5 bậc bảo vật lựa đi ra. Tô Trần còn cố ý xin mời 4 tên phong vương đem cái này hơn 2000 kiện bảo vật đều xem qua một lần, thứ nhất là biểu thị đối với 4 tên phong vương tôn trọng, thứ hai cũng là để tránh có bỏ sót tình huống xuất hiện. Làm nửa ngày, cái này cựu vương tử mời 4 vị phong vương đến giúp đỡ trưởng nhãn, chính hắn là cái gì nhãn lực trình độ, chúng ta ngược lại là nhìn không ra. Hắn xin mời 4 vị phong vương trưởng nhãn, không phải là vì che giấu chính mình nhãn lực không tốt sao? Nếu không cái này dám bảo câu, hắn một tên mao đầu tiểu tử chủ trì, hắn làm sao có thể nhìn ra được bảo vật gì tốt, bảo vật gì không tốt? Mọi người ở đây, mỗi một cái đều là bừng tỉnh đại nộ, cảm thấy mình minh bạch Tô Trần tại sao muốn tìm 4 tên phong vương đến cùng một chỗ giám định nguyên nhân. Nói cho cùng, là vì che giấu chính mình cái kia nửa đời xem xét trình độ a, xem xét trên đài Tô Trần, đương nhiên sẽ không để ý tới những lời nói bóng gió này. 5 bậc bảo vật phân loại xong, liền nên phân loại 4 hàng. Hết thảy gần 4000 kiện bảo vật, 5 bậc đã có hơn 2000 kiện, còn lại bảo vật cộng lại cũng liền hơn 1,500 kiện. Cái này hơn 1,500 kiện bên trong, rất nhanh lại lấy ra hơn 1300 kiện đến, quy về 4 hàng. Cái này 4 hàng bảo vật, cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xưng là bảo vật mà thôi, nếu bàn về giá trị, cũng là rất có hạn. Chỉ tại Tô Trần cùng 4 vị phong vương trong mắt, những bảo vật này, cách bọn họ có thể để mắt, còn kém rất xa đâu. 5 bậc bảo vật cùng 4 hàng bảo vật phân loại đằng sau, còn dư lại bảo vật số lượng, cũng liền hơn 200 kiện. cái này hơn 200 kiện bảo vật thuộc về nhất định có thể về đến 3 bậc trở lên cấp độ. Mà hiện trường trong mọi người có thể nhận được chính mình bảo vật, nhìn thấy chính mình bảo vật tại cái này còn lại hơn 200 kiện bên trong, không có chỗ nào mà không phải là nội tâm mừng thầm. Cái này Vương Thất chứng nhận qua 3 bậc trở lên bảo vật, tuyệt đối là giá trị không thấp. Nghĩ không ra, cái này dám bảo khâu, ngược lại thật sự là có chút đồ tốt, so trong tưởng tượng của ta nhiều không ít. Xem xét trên bàn, Ngân Nguyệt Phong Vương cảm thán một câu. Hiện tại chưa phân loại cái này hơn 200 kiện bảo vật, đã là sóng lớn đãi cắt đại gia tinh phẩm, mà trong đó cũng là rất có một chút để cho người ta hai mắt tỏa sáng tồn tại. Những vật này, cùng Vương Thất cùng Thập Đại Phong Vương nội tình so ra, là tiểu vu gặp đại vu đi. Xích Sư Phong Vương cười ha ha nói cho cùng Vương Triều tài phú hay là tập trung ở Vương Thất cùng Thập Đại Phong Vương trong tay người khác tài phú, cho dù là những Vương Triều kia quyền quý trong tay tài phú, hắn làm Phong Vương cũng là không để vào mắt. Đúng là như thế. Tô Trần cười nhạt một tiếng, bất quá, ta ngoài ý muốn chính là bên trong thật là có tốt hơn đồ vật, thậm chí là không tưởng tượng được tốt bảo vật. Phải không? Mấy tên Phong Vương đều là sững sờ, nhắc tới hơn 200 kiện bảo vật, kỳ thật bọn hắn đã qua mắt thật là nhiều lần, tuy nói hoàn toàn chính xác có mấy kiện đồ vật được cho không sai, nhưng muốn nói là không tưởng tượng được tốt bảo vật, vậy còn kém một chút. Cái này cựu Vương tử, dù sao vẫn là tuổi trẻ, chưa thấy qua quá nhiều việc đời. A Tô Trần lại không để ý tới mấy cái Phong Vương cách nhìn, chỉ là nói, trước phân loại 3 bậc bảo vật đi, nơi này hết thảy có hơn 200 kiện, nên quy thành loại 3 bậc bảo vật hẳn là có hơn 170 kiện tả hữu. Không kém bao nhiêu đâu. Lộc Giã Phong Vương biểu thị đồng ý cựu Vương tử, như vậy nên quy thành loại hàng 2 bảo vật đâu, có bao nhiêu kiện? Còn có, chúng ta phân chia hàng 1 bảo vật cùng hàng 2 bảo vật tiêu chuẩn nên cái gì? Ngân Nguyệt Phong Vương mỉm cười nhìn qua Tô Trần, tựa hồ cố ý thi một thi cái này cựu Vương tử. Nếu như lấy phản hư cảnh võ giả làm tiêu chuẩn, hàng 2 bảo vật chính là phản hư cảnh võ giả có thể tiếp xúc đến cao nhất bảo vật tầng cấp, mà hàng 1 bảo vật chính là phản hư cảnh võ giả tiếp xúc không đến bảo vật tầng cấp. Tô Trần không chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Trần thốt ra lời này đi ra, mấy tên Phong Vương đều là hai mắt tỏa sáng. Nghĩ không ra, cái này cựu Vương tử còn có thể nghĩ đến dạng này phân loại phương pháp, lấy phản hư cảnh võ giả đến làm cân nhắc tiêu chuẩn. Hoàn toàn chính xác, đừng nhìn hôm nay hiện trường bảo vật có gần 4000 kiện nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận bảo vật chỉ là đối với tìm vũ cảnh võ giả cùng phản hư cảnh võ giả tới nói xem như bảo vật, đối với hóa thần cảnh đại cường giả tới nói, bọn hắn căn bản trước mắt. Hóa thần cảnh đại cường giả có thể để ý bảo vật ít càng thêm ít, mà phản hư cảnh võ giả triệt để tiếp xúc không đến, chỉ có hóa thần cảnh đại cường giả có thể tiếp xúc đến loại kia cao tầng thứ bảo vật thì càng ít. Đem cái này làm phân chia hàng 1 bảo vật tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý. Nói cách khác, chỉ có phản hư cảnh cấp độ bảo vật mới có thể được cho hàng 1 bảo vật. Như vậy, nếu như theo lời ngươi nói tiêu chuẩn này tới phân chia lời nói, hàng 2 bảo vật nên có bao nhiêu kiện? Ngân Nguyệt Phong Vương lại hỏi. 450 kiện đi. Tô Trần rất nhanh cho ra đáp án. Vậy theo Cửu Vương tử nói như vậy, hàng 1 bảo vật lại có vượt qua 20 kiện. Dựa theo Tô Trần nói tới số lượng, Ngân Nguyệt Phong Vương rất nhanh tính ra Tô Trần trong miệng hàng 1 bảo vật hẳn là có số lượng. Bất quá, cái số này so Tô Trần trước đó nói số lượng nhiều hơn một chút, phải biết tại giám bảo trước khi bắt đầu, Tô Trần nói hàng 1 bảo vật sẽ không vượt qua 20 kiện. Nhưng bây giờ nghe Tô Trần khẩu khí này, tựa hồ hàng 1 bảo vật có thể sẽ vượt qua 20 kiện. Cái này Cửu Vương tử sẽ không phải là tín khẩu nói mò, cho nên trước sau mâu thuẫn đi. Theo ta thấy, trong này hàng 1 bảo vật hoàn toàn chính xác hẳn là vượt qua 20 kiện. Tô Trần nhẹ gật đầu, càng khiến người ta ngoại ý muốn chính là, trong này còn có bao trùm tại hàng 1 cấp độ phía trên bảo vật, còn không chỉ một kiện. Chương 2030 sản sinh chia rẽ chương 2030 sản sinh chia rẽ a. Lần này, mấy tên Phong Vương càng là hai mặt nhìn nhau, cái này Cửu Vương tử như vậy chắc chắn sao? Mấu chốt là bọn hắn trước đó thậm chí cũng không biết Cửu Vương tử có phải thật vậy hay không cũng hiểu giám bảo, dù sao cái này Cửu Vương tử còn trẻ như vậy, mà giám bảo một đường cần chính là kinh nghiệm. Nếu như Cửu Vương tử không hiểu giám bảo lời nói, tín khẩu nói bậy hàng 1 bảo vật sẽ vượt qua 20 kiện, đồng thời còn có áp đảo hàng 1 phía trên bảo vật, liền có vẻ hơi buồn cười. Ha ha. Trắng Kình Phong Vương không thể nín được cười hai tiếng, mặc dù cũng không có nói cái gì, bất quá cái kia khinh miệt chi ý lại là không cần nói cũng biết. Luận giám bảo năng lực, Trắng Kình Phong Vương tự tin người ở chỗ này không có thể sánh bằng hắn. Hắn thấy, Tô Trần kết luận này, đơn thuần chính là tại nói bậy, căn bản cũng không có nhiều như vậy đáng giá vạch đến hàng 1 bảo vật. Chúng ta trước tiên đem 3 bậc bảo vật phân loại ra đi. Ngân Nguyệt Phong Vương đề nghị. Vẫn là cùng trước đó một dạng, Vương Thất Thời giám định bọn họ trước đem bảo vật qua một lần, đem 3 bậc bảo vật chọn lựa ra. Sau đó Tô Trần cùng 4 tên Phong Vương tiếp qua một lần, xác định dạng này xem xét kết quả không có vấn đề. Đối với 3 bậc bảo vật, ngược lại thật sự là không có gây nên cái gì tranh luận. Dù sao, 3 bậc bảo vật mặc dù so 4 hàng cùng 5 bậc cao cấp, nhưng cũng không có đến loại kia không phân biệt được trình độ, nhất là lấy 4 tên Phong Vương nhãn lực, rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Cuối cùng, có 170 kiện bảo vật bị phân loại làm 3 bậc bảo vật. Tiếp theo chính là hàng 2 bảo vật chọn lựa. Mặc dù độ khó càng lớn một chút, nhưng là tại 4 tên Phong Vương bọn họ trong mắt, hàng 2 bảo vật cũng là không gì hơn cái này. Có thể làm cho Phong Vương bọn họ chân chính động tâm, cũng chỉ có những cái kia hàng 1 bảo vật. Hàng 2 bảo vật, đồng dạng không có gây nên cái gì tranh luận. Cuối cùng tuyển ra tới kết quả, hàng 2 bảo vật hết thảy có 48 kiện. Cứ như vậy, đám người thình lình phát hiện, còn lại bảo vật lại còn có 28 kiện nhiều. Thật chẳng lẽ giống Tô Trần nói tới, hàng 1 bảo vật sẽ có vượt qua 20 kiện. Nhưng là, cái này còn lại 28 kiện bảo vật, cũng không phải là toàn dựa theo hàng 1 bảo vật tiêu chuẩn chọn lựa. Trong đó còn có mấy kiện bảo vật, là bởi vì phán đoán không ra nó giá trị, ngay cả Phong Vương bọn họ cũng chưa từng thấy qua những bảo vật này, không thể tùy tiện phát biểu ý kiến, cho nên mới lưu lại đãi định. Mấy kiện bảo vật này, nếu không phải là hàng một bảo vật, nếu không phải là không đáng một đồng, nhưng không xác định là loại nào tình huống. Trắng Kình Phong Vương, ngươi am hiểu xem xét, ngươi nói đi. Trong này, hàng một bảo vật có bao nhiêu kiện? Xích Sư Phong Vương tùy tiện hỏi. Hay là để Cửu Vương tử tới nói đi. Trắng Kình Phong Vương lại là âm thầm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Tô Trần sớm đi thời điểm phán định là chính xác, hiện trường bảo vật bên trong thật có vượt qua 20 kiện hàng một bảo vật. Mà lúc kia, hắn Trắng Kình Phong Vương lại không nhìn ra, chẳng lẽ cái này Cửu Vương tử nhãn lực lại so với hắn còn tốt. Xuất phát từ tâm tính như vậy, Trắng Kình Phong Vương cũng là cẩn thận, không dám tùy tiện nói ra bản thân kết luận, mà là đem bóng ra đá cho Tô Trần. Theo ta thấy, trong đó có 3 kiện bảo vật đặc biệt đột xuất, vượt qua mặt khác tất cả bảo vật, ta cho là nên định là siêu hàng một. Về phần mặt khác bảo vật, liền phân loại làm hàng một. Tô Trần cười nói, siêu hàng một bảo vật. Lộc Giã Phong Vương khẽ nhíu mày hỏi, Cửu Vương tử, cái này siêu hàng một bảo vật là thật so hàng một bảo vật mạnh rất nhiều, hay là vẹn vẹn cái manh lưới? Tự nhiên là người trước. Tô Trần mỉm cười, đạo, 3 kiện bảo vật này, ta đặc biệt xem trọng, định là siêu hàng một bảo vật, hẳn không có vấn đề. Cửu Vương tử đối với mình xem xét rất có tự tin thôi. Trắng Kình Phong Vương lắc đầu, lãnh đạm nói, tại Trắng Kình Phong Vương xem ra, cái này Cửu Vương tử rất rõ ràng là đang trang thần dở trò, cố ý lộ ra rất hiểu bộ dáng, trên thực tế khả năng rốt đặc cắn mai. Ta trước đem 3 kiện bảo vật này từ bảo vật trong đống lấy ra, tất cả mọi người cẩn thận đánh giá đánh giá. Nếu không, bằng vào ta nói, cũng không có người tin tưởng 3 kiện bảo vật này thật so những bảo vật khác càng mạnh. Tô Trần nói, từ cái kia 28 kiện bảo vật bên trong, đem hắn tỉ mỉ chọn lựa siêu hàng một bảo vật đều lấy ra ngoài, hết thảy 3 kiện. 3 kiện bảo vật này, Tô Trần vẩy một cái đi ra, Trắng Kình Phong Vương chính là xem thường lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không tán đồng 3 kiện bảo vật này là siêu hàng một bảo vật. Mặt khác 3 tên Phong Vương cũng là chú ý tới Trắng Kình Phong Vương thần sắc. Ba người bọn hắn cũng là âm thầm suy đoán, hẳn là cái này Trắng Kình Phong Vương cùng Cửu Vương tử nhãn lực có khác nhau phải không? Nói thật, 3 kiện bảo vật này đều là trong lòng bọn họ cảm thấy xác định không được, không có nắm chắc bảo vật. Kết quả lại bị Tô Trần cho lựa đi ra, làm toàn trưởng tốt nhất siêu hàng một bảo vật. Nếu như nói Tô Trần cùng Trắng Kình Phong Vương có khác nhau lời nói, vậy bọn hắn khẳng định càng có khuynh hướng Trắng Kình Phong Vương. Dù sao Trắng Kình Phong Vương tại bảo vật xem xét bên trên tạo nghệ là rõ như ban ngày, mà Tô Trần rất có thể chỉ là mù địa chuyện. Ha ha. Trắng Kình Phong Vương lại là lãnh đạm cười cười, sau đó nói, "Cửu Vương tử, như lời ngươi nói siêu hàng một bảo vật chính là 3 kiện này." "Không sai." Tô Trần đương nhiên nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tô Trần đương nhiên cũng nhìn thấy Trắng Kình Phong Vương trên mặt cái kia xem thường biểu lộ. Bất quá, Trắng Kình Phong Vương thấy thế nào, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. "Ta có khác biệt ý kiến." Trắng Kình Phong Vương nói thẳng, "3 kiện bảo vật này bên trong, nhiều lắm là chỉ có 1 kiện có thể được cho siêu hàng một bảo vật, mặt khác 2 kiện cũng không tính siêu hàng một bảo vật." Trắng Kình Phong Vương cho là thứ nào là được cho siêu hàng một bảo vật? Tô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi, "Cái này ngọc giản, bên trong có một bộ công pháp, hẳn là một bộ không kém hơn Phong Vương gia tộc tuyệt học công pháp, chỉ bất quá không được hoàn mỹ là có chỗ không trọn vẹn." Trắng Kình Phong Vương chỉ hướng trong đó một cái ngọc giản, nói ra. Bọn hắn tranh luận, bởi vì cũng không có hạ thấp âm lượng, cho nên người trên khán đài cũng đều nghe được. Nghe tới Trắng Kình Phong Vương lời nói lúc, tất cả mọi người là giật mình cũng nhẹ. Không kém hơn Phong Vương gia tộc tuyệt học công pháp. Đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ sắc trời vương triều, cao cấp nhất công pháp là Vương thất công pháp bí truyền, thứ cao cấp công pháp chính là thập đại Phong Vương gia tộc tuyệt học. Không kém hơn Phong Vương gia tộc tuyệt học, vậy há không nói đúng là, chỉ cần đạt được công pháp này, đồng thời đem công pháp này tu luyện thành công, liền có hy vọng trở thành Phong Vương cấp bậc nhân vật. Đây cũng chính là trong ngọc giản công pháp không chọn vẹn, nếu như không chọn vẹn lời nói, ngọc giản này đem giá trị liên thành, mặc kệ bán bao nhiêu tiền chỉ sợ đều có người muốn. Mà cho dù công pháp này không chọn vẹn, nó giá trị cũng không thể lại thấp, định là siêu hàng một bảo vật chính là thực chí danh quy. Chỉ là, cái này Cửu Vương tử, thế mà đem mặt khác 2 kiện bảo vật cũng định là cùng ngọc giản hàng một, chẳng lẽ mặt khác 2 kiện bảo vật cũng có kinh thế như vậy hai tủ? Chứ ngọc giản này bên ngoài, mặt khác 2 kiện giá trị đều xa xa không có đạt tới siêu hàng một bảo vật tốc độ. Lúc này, Trắng Kình Phong Vương lại chém đinh chặt sắt nói, chương 2031 kết quả ra lò, chương 2031 kết quả ra lò. Lập tức, mọi người ở đây ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Tô Trần. Cái này Trắng Kình Phong Vương ý kiến, hiển nhiên là cùng Cửu Vương tử ý kiến hoàn toàn không gặp nhau a, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ Cửu Vương tử còn muốn kiên trì ý mình phải không? Mặt khác 3 tên Phong Vương cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cùng những cái kia Vương thất thời giám định một dạng, đối với còn lại 2 kiện bảo vật cũng là không có cái gì đầu mối. Nhưng Trắng Kình Phong Vương nhãn lực lại là trong Vương triều nổi danh, nếu như là Trắng Kình Phong Vương làm ra kết luận, trên cơ bản hẳn là sẽ không sai đi nơi nào. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Trần lại là lộ ra rất bình tĩnh, mỉm cười, "Trắng Kình Phong Vương, cái kia lấy ngươi xem ra, cái này mặt khác 2 kiện bảo vật là cái gì đâu?" "A, món này, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, đây là thất diệu dây leo. Đích thật là 10 phần quý giá linh dược không sai, là hóa thần cảnh cường giả rất ưa thích một loại dược liệu. Bất quá, vừa rồi Cửu Vương tử ngươi cũng đã nói, vượt qua phản hư cảnh phạm vi, đạt tới hóa thần cảnh phạm vi bảo vật, liền quy về hàng một, mà nếu như phải thuộc về là siêu hàng một lời nói, hẳn là so hàng một còn cường đại hơn một cái cấp bậc. Nhưng cái này thất diệu dây leo vẹn vẹn chính là hàng một trình độ, quy về siêu hàng một cũng quá mức khuyết đại vị trí của nó. Còn có món này, đây là một viên hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, hiệu quả là có thể chống cự hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hàng một bảo vật trình độ mà thôi, đồng dạng về không đến siêu hàng một. Trắng Kình Phong Vương một ngụm nói ra mặt khác hai kiện bảo vật lai lịch, đạo lý rõ ràng, làm cho người tin phục. Ngân Nguyệt Phong Vương nhịn không được nói, "Cửu Vương tử, sẽ không phải là ngươi nhìn lầm." Kỳ thật, Ngân Nguyệt Phong Vương lời này hay là nói đến rất khách khí. Tại bọn hắn những này Phong Vương trong mắt, Tô Trần chỉ là một cái từ đầu đến đuôi tiểu bối, lời nói căn bản không có cái gì làm cho người tin phục năng lực. So sánh dưới, Trắng Kình Phong Vương kiến thức rộng rãi, làm ra kết luận tự nhiên so Tô Trần có thể tin nhiều. Tại mấy tên Phong Vương xem ra, Tô Trần khẳng định hẳn là nghe Trắng Kình Phong Vương, chính mình làm cản rỡ mù xem xét, là dám chắc được không thông. Xích Sư Phong Vương thì là muốn nhanh mồm nhanh miệng nhiều, cười ha ha nói, "Cửu Vương tử, ngươi có thể nhất định phải nhắm ngay mắt, nếu như không nắm chắc được lời nói hay là nghe Trắng Kình Phong Vương a, nếu không, đường đường vương thất, để người ta bảo vật cho xem xét sai, cái này nói ra đổ làm cho người ta chế giễu a." Tô Trần mỉm cười gật gật đầu, cũng không bài trừ ta nhìn nhầm khả năng. Chỉ là, khi mọi người đều cho là hắn muốn như vậy đối với Trắng Kình Phong Vương thỏa hiệp thời điểm, Tô Trần nhưng lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Nhưng ta nếu là nhìn lầm, đại giới này ta đến gánh chịu chính là. Nếu như hai món bảo vật này người sở hữu nguyện ý chuyển nhượng lời nói, ta có thể dùng siêu hàng một bảo vật giá cả đem nó thu mua." Tô Trần thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người là chấn kinh. Tô Trần lời này ý tứ, dù cho hai món bảo vật này thật sự là hắn nhìn lầm, nhưng hắn cũng sẽ dùng siêu hàng một bảo vật giá cả đem nó thu mua. Đã như vậy, cái kia Cửu Vương tử tự tiện đi, hai món bảo vật này tùy ngươi làm sao về, ta đều không có ý kiến. Trắng Kình Phong Vương hừ lạnh một tiếng, hắn đổ ước gì Tô Trần xem xét nhìn sai nhìn lầm, cái này Cửu Vương tử từ vừa xuất hiện liền để hắn thấy ngứa mắt, trên thân phảng phất có một loại khí chất cùng hắn trời sinh không đối quận giống như, để hắn xem xét trong lòng liền mười phần dính nhau. Nếu Trắng Kình Phong Vương đều nói như vậy, cái kia những người khác tự nhiên càng không có ý kiến. Ngân Nguyệt Phong Vương lại là nói, nếu chúng ta nói qua cái này dám bảo khâu công việc quan trọng chính công khai, như vậy, liên quan tới hai món bảo vật này tranh luận, chúng ta cũng hẳn là cùng nhau hướng mọi người công khai mới là. Có thể. Tô Trần rất sung sướng đáp ứng, nếu tồn tại tranh luận, vậy liền để tất cả mọi người biết chúng ta tranh luận. Dạng này cũng miễn cho đối với mọi người tạo thành lừa dối. Ha ha ha, nghĩ không ra Cửu Vương tử lại là một cái rất thẳng thắn người a, tốt tốt tốt, ta thích nhất chính là ngươi dạng này người trẻ tuổi. Xích Sư Phong Vương ngược lại là đại hỉ. Đối với Tô Trần bằng phẳng rất là yêu thích, từ đáy lòng tán thưởng nói. Tô Trần đối với cái này Xích Sư Phong Vương cũng không có ác cảm, mỉm cười, vãn bối trước đó cũng là kính đã lâu Phong Vương đại danh. Nếu đạt thành nhất trí, vậy chúng ta liền đem xem xét kết quả tuyên bố ra ngoài đi. Lộc Giã Phong Vương nói ra, tính toán thời gian, giám bảo quá trình cũng đã trôi qua rất lâu, người phía dưới cũng xác thực hẳn là chờ đến sốt ruột. Liền xem như những cái kia vương công các quyền quý, còn có không có tham gia giám bảo khâu 6 cái Phong Vương, đối bọn hắn đang thảo luận vấn đề, cũng là nghe được kiến thức nửa đời, chỉ là biết bọn hắn tựa hồ lên tranh luận, nhưng lại không biết tranh luận nội dung cụ thể là cái gì. Mọi người ở đây trong khi chờ đợi, Tô Trần cùng 4 cái Phong Vương rốt cục đình chỉ thảo luận. Ở đây đến hàng vạn mà tính ánh mắt, cơ hồ là trong cùng một lúc tập trung trên người bọn hắn, trong ánh mắt mọi người đều biết đầy chờ mong. Các vị, hôm nay giám bảo khâu nhận được các ngươi hậu ái duy trì, hiện tại ta tuyên bố giám bảo khâu kết quả. Tô Trần đạo, cần phải nói trước minh chính là, lần này giám bảo bên trong, để cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hàng một phía trên, càng có giá trị cực lớn đại siêu qua hàng một bảo vật. Hơn nữa còn không chỉ một kiện, mà là tổng cộng có 3 kiện vượt qua hàng một bảo vật. Cho nên, chúng ta lâm thời mở ra so hàng một tầng thứ cao hơn, cũng chính là siêu hàng một. Ở chỗ này, ta muốn trước chúc mừng 3 kiện bảo vật này người sở hữu, bởi vì các ngươi có là giá trị liên thành bảo vật. Tô Trần những lời này, lập tức liền đem toàn trường bầu không khí đều cho điều động. Tại hàng một trên bảo vật mặt, lại còn có siêu hàng một bảo vật a. Phải biết, bọn hắn những người này tài phú, cùng vương thất cùng thập đại phong vương gia tộc so ra, đều là trò trẻ con cấp bậc. Dù cho có chút đồ tốt, nhưng nếu như đặt ở vương thất cùng thập đại phong vương trước mặt, đó cũng là người ta con mắt đều không nhìn. Nhưng bây giờ, Cửu Vương tử lại là nói, bọn hắn hiện lên tặng bảo vật bên trong, có siêu hàng một bảo vật. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Các vị, trước yên lặng một chút. Tô Trần đem hai cánh tay hướng phía dưới để ép, cười nói, ta minh bạch mọi người tâm tình khẩn cấp, nhưng chúng ta là sẽ không tiên công bố 3 kiện siêu hàng một bảo vật là cái nào 3 kiện. Chúng ta sẽ dựa theo trình tự, tiên công bố 5 bậc bảo vật, sau đó là 4 hàng, lại sau đó là 3 bậc. Hàng 2 cùng hàng 1 bảo vật, chúng ta sẽ đặt tại phía sau công bố. Siêu hàng 1 bảo vật thì là cuối cùng công bố. Tô Trần nói xong, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Hai đôi mắt, hiếu kỳ không thôi nhìn về phía Tô Trần, 10 phần chờ mong. Nghe nói có siêu hàng 1 bảo vật, cơ hồ tất cả mọi người đang chờ mong, nếu như cái kia siêu hàng 1 bảo vật, chính là mình hiện lên tặng bảo vật, thật là tốt bao nhiêu. Hơn 3.000 kiện bảo vật, nếu như muốn từng cái nói rõ lời nói, tốn thời gian quá dài. Tô Trần đạo, cho nên, chúng ta sẽ đem 5 bậc bảo vật đặt chung một chỗ. Nếu như bên trong có chính các ngươi đồ vật, như vậy rất dễ dàng liền có thể từ đó cảm ứng được khí tức đặc thù. Đồng dạng, 4 hàng bảo vật, 3 bậc bảo vật cũng sẽ đặt chung một chỗ, các ngươi cũng có thể cảm ứng được. Chương 2032 thiên đại vận khí tốt, chương 2032 thiên đại vận khí tốt, trọng điểm là phía sau hàng 2 cùng hàng 1, cùng siêu hàng 1 bảo vật. Cái này 3 cái cấp bậc bảo vật sẽ do Vương Thất Thầy giám định từng cái tiến hành nói rõ. Tô Trần sau khi nói xong, chính là vung tay lên, để hạ nhân đem tất cả 5 bậc bảo vật đều mang lên, chờ mọi người ở đây tự hành phân biệt. Bởi vì những này cấp thấp bảo vật số lượng thực sự quá nhiều, từng bước tiến hành nói rõ khẳng định không thực tế, cho nên những này cấp thấp bảo vật liền do đám người chính mình phân biệt. Mà tại Tân Khách Khu, những cái kia vương đô quyền quý, nhất là còn lại 6 vị phong vương, đều là toát ra nồng đậm hứng thú. Lại có 3 kiện siêu hàng 1 bảo vật. Nếu nói như vậy, Vậy bọn hắn cần phải nhìn cho kỹ, ba kiện này siêu hàng một bảo vật, đều là lai lịch gì. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là ôm nhìn cái này cựu vương tử trò cười thái độ. Bọn hắn trước đó mơ hồ nghe được, liên quan tới ba kiện này siêu hàng một bảo vật, cựu vương tử cùng Trắng Kình Phong vương còn phát sinh khác nhau. Cuối cùng mặc dù dựa theo cựu vương tử ý kiến đến tiến hành phân chia, nhưng rất rõ ràng, Trắng Kình Phong vương cũng không tán thành trong đó hai kiện siêu hàng một bảo vật. Nếu như cái này hai kiện cái gọi là siêu hàng một bảo vật, cuối cùng được chứng minh cũng không có siêu hàng một bảo vật nên có tư chất, cái kia cựu vương tử liền biến thành chê cười. Năm bậc bảo vật cùng bốn hàng bảo vật, rất nhanh công kỳ xong. Bảo vật bị phân loại đến cái này hai ngăn người, đều là không có gì mừng rỡ. Dù sao, cái này hai ngăn là thấp nhất cấp bậc, chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xưng một tiếng bảo vật, muốn nói lớn bao nhiêu giá trị vậy cũng không có. Mà bảo vật không có ở cái này hai ngăn bên trong người, thì là đều có chút mừng thầm, chí ít bảo vật của mình là ván đã đóng thuyền ba bậc trở lên. Ba bậc trở lên bảo vật, vậy thì có chút phân lượng. Ba bậc bảo vật, rất nhanh cũng công kỳ xong. Đến một bước này, phát hiện bảo vật của mình còn không có bị công kỳ đi ra người, trong lòng đã vui nở hoa rồi. Đến bây giờ bảo vật của mình còn không có bị công kỳ đi ra, như vậy nói cách khác, bảo vật của mình chí ít cũng là hàng hai bảo vật. Thậm chí, trong đó không ít người đã bắt đầu ẩn ẩn chờ mong bảo vật của mình bị liệt là hàng một, thậm chí là siêu hàng một. Từ hàng hai bảo vật bắt đầu, Vương Tất Thầy giám định, liền bắt đầu đối với bảo vật tiến hành từng cái kỹ càng giới thiệu, để mọi người biết món bảo vật này giá trị ở nơi nào, tại sao có hàng hai bảo vật. Cứ như vậy, hàng tháng 2 năm 48 kiện bảo vật cũng đều công kỳ hoàn tất. Tiếp theo, tất cả mọi người là ngừng thở, kích động lòng người thời khắc muốn tới. Phía dưới chúng ta công kỳ hàng một bảo vật. Hàng một bảo vật, tổng cộng có 25 kiện. Tô Trần thoại âm rơi xuống, Vương Tất Thầy giám định chính là bắt đầu giảng giải lên hàng một bảo vật đến. Đối với hàng một bảo vật, thầy giám định giảng giải rõ ràng kỹ càng rất nhiều, cũng kiên nhẫn rất nhiều, đem những này hàng một bảo vật trật tướng, đều là từ đầu chí cuối nói một lần. Kể xong đằng sau, Tô Trần nói bổ sung, các vị, 25 kiện hàng một bảo vật tất cả đều ở chỗ này. Đem những bảo vật này chia làm hàng một, là chúng ta Vương Thất cùng bốn vị phong vương cộng đồng thương nghị kết quả, đã đạt thành nhất chi ý kiến, không có sai lầm. Sau đó, chính là ba kiện siêu hàng một bảo vật, khả năng cũng là mọi người chú ý nhất ba kiện bảo vật. Bất quá, ở chỗ này, ta có chút tình huống nhất định phải trước cùng mọi người nói rõ một chút. Đó chính là, tại ba kiện bảo vật này bên trên, ta cùng bốn vị phong vương, chủ yếu là Trắng Kình Phong vương ý kiến, là có khác nhau. Tô Trần nói, đem bên trong hai kiện bảo vật Trắng Kình Phong vương cho là giá trị không đạt được, nhưng hắn lại cho là đạt được siêu hàng một bảo vật sự tình. Đơn giản tự thuật một lần vừa rồi, ta cũng cùng bốn vị phong vương nói, lần này xem xét kết quả ta đến gánh chịu. Dù cho ta xem xét sai, ta cũng sẽ dựa theo siêu hàng một bảo vật giá trị, đối với bảo vật tiến hành thu mua. Tô Trần lời này, hoàn toàn chính xác lộ ra tài đại khí thô. Cựu vương tử, chúng ta tin được ngươi, nhanh bắt đầu tuyên bố ba kiện bảo vật này đi. Phía dưới truyền đến thanh âm, rất nhiều người đều mong mỏi cùng trông mong, tràn đầy chờ mong. Tô Trần cười cười, liền sai người đem ba kiện bảo vật cầm tới trên bàn, sau đó tự mình tuyên bố, kiện thứ nhất siêu hàng một bảo vật, chính là cái này ngọc giản, bên trong chứa một bộ công pháp. Đẳng cấp không thua phong vương gia tộc công pháp. Đáng tiếc công pháp này là không trọn vẹn, nếu không món bảo vật này giá trị cao hơn. Cần nói rõ chính là, món bảo vật này, bản vương tử đã cùng bốn vị phong vương đặt thành ý kiến thống nhất, nhất trí tán thành món bảo vật này có thể làm siêu hàng một bảo vật. Tô Trần lại bổ sung. T. Mặc dù trước đó đã có không ít người nghe được, nhưng giờ phút này Tô Trần lúc nói, hay là có thật nhiều người không gì sánh được giật mình. Ngọc giản này, bên trong vậy mà chứa một bộ công pháp, là không thua phong vương gia tộc công pháp. Không thua phong vương gia tộc công pháp, đây là khái niệm gì? Đó chính là nếu như công pháp này mà không chọn vẹn lời nói, đều có thể dựa vào môn công pháp này tu thành một đời phong vương. Trong lúc nhất thời, tân khách trong ghế rất nhiều vương công quyền quý đều là ánh mắt đô ra, nhìn chòng chọc vào Tô Trần ngọc giản trong tay, hận không thể một giây sau ngọc giản này chính là mình. Cứ việc trong ngọc giản công pháp không chọn vẹn, nhưng vẫn đối bọn hắn lực hấp dẫn cực lớn. Mà cùng những người khác tràn ngập khát vọng ánh mắt hình thành so sánh, thì là tân khách ghế bên trong một cái nào đó tiểu gia tộc người, tiểu gia tộc này hết thảy tới ba người, giờ phút này đều là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, cùng mừng như điên thần sắc. Trên thực tế, ngọc giản này đúng là bọn họ gia tộc dâng lên đi bảo vật, nghĩ không ra lại bị định giá siêu hàng một bảo vật. Ngọc giản này cũng chỉ là gia tộc bọn họ tại trong lúc vô tình lấy được, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà như thế giá trị liên thành. Gia tộc bọn họ bản thân chỉ là vương đô lý một cái tiểu gia tộc tầm thường mà thôi, nhưng bây giờ có ngọc giản này, nói là trong nháy mắt phi thăng cũng không đủ. Vận khí tốt, đây tuyệt đối là thiên đại vận khí tốt ta, cùng trên trời rơi xuống đến đĩa bánh cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu gia tộc này ba tên đại biểu đều là cố gắng khống chế kích động đến phát run thân thể, may mắn chung quanh không có người chú ý tới bọn hắn dị dạng. Cũng sẽ không có người biết ngọc giản này chính là gia tộc bọn họ dâng lên đi bảo vật. Đây cũng là nhờ có cửu vương từ trước đó hứa hẹn sẽ không tiết lộ bảo vật chủ nhân tin tức, nếu không, nếu như ngọc giản này là gia tộc bọn họ tin tức này tiết lộ ra ngoài, gia tộc bọn họ chỉ sợ về sau đều không có ninh nhật. Về phần ở đây những người khác, nhất là một chút cỡ lớn gia tộc quyền quý, lại là từng cái đỏ mắt ai nóng. Quyền trục này tuyệt đối là đồ tốt, dù là công pháp cũng không hoàn chỉnh, cũng là không hề nghi ngờ đồ tốt. Chỉ tiếc, cửu vương tử quá giảng nguyên tắc, vậy mà không công bố quyền trục này chủ nhân là người nào hoặc là thế lực nào. Nếu không, nếu để cho bọn hắn biết quyển trục chủ nhân, khẳng định phải nghĩ biện pháp đem quyển trục này cho giao dịch tới. Về phần biện pháp này, là uy hiếp hay là dụ dỗ, vậy liền khó mà nói. Chương 2033 tuổi thọ chi tranh, chương 2033 tuổi thọ chi tranh tại võ đạo thế giới, cái này kỳ thực cũng là mười phần bình thường hành vi. Liền ngay cả một chút bình thường tương đối thủ quy củ cỡ lớn gia tộc quyền quý hoặc là thế lực, nội tâm cũng đều khó tránh khỏi động ý nghĩ này. Bất quá đáng tiếc là, Tô Trần cũng không tuyên bố ngọc giản này chủ nhân là ai. Chờ mọi người tiêu hóa ngọc giản này, Tô Trần lại cầm lên kiện thứ hai bảo vật, món bảo vật này tên là Thất Diệu Dây Leo, là hóa thần cảnh đại cường giả có thể cần dùng đến linh dược. Bất quá, cái này Thất Diệu Dây Leo tuyệt không phải bình thường phổ thông hóa thần cảnh linh dược, nó còn có để cho người ta không tưởng tượng nổi công hiệu, cho nên ta đem nó chia làm siêu hàng một bảo vật. Cái gì không tưởng tượng được công hiệu a? Làm sao cảm giác linh dược này giống như đảm đương không nổi siêu hàng một bảo vật tên tuổi a? Đúng vậy à, bên trên một kiện bảo vật giá trị như vậy cao, mới là siêu hàng một bảo vật, mà đây chẳng qua là một gốc hóa thần cảnh linh dược, cũng là siêu hàng một bảo vật, giống như có chút thật giả lẫn lộn. Nói là có không tưởng tượng nổi công hiệu, đến cùng là cái gì không tưởng tượng được công hiệu a? Đám người ồn ào đứng lên, bên trên một kiện siêu hàng một bảo vật cho bọn hắn rung động quá lớn, cùng so sánh, cái này Thất Diệu Dây Leo ngược lại là lộ ra không có gì đặc biệt, không cách nào mang cho bọn hắn loại cảm giác rung động kia. Trắng Kình Phong Vương khẽ miệng tràn ra một tia cười lạnh, cái này Cửu Vương tử khăng khăng cùng mình ý kiến không hợp nhau, hiện tại quả nhiên bị đám người chất vấn, cũng coi là gieo gió gặt bão. Cửu Vương tử điện hạ, giảng một chút cái này Thất Diệu Dây Leo cụ thể chỗ đặc tú đi. Đúng vậy a, nếu không nó được bầu thành siêu hàng một bảo vật, chúng ta cũng không phục a. Trên khán đài liên tiếp kêu lên, những âm thanh này có là đến từ những bảo vật kia bị quy thành loại mặt khác ngăn, bởi vậy không phục người, có là đến từ người hữu tâm âm thầm thụ ý, còn có đơn thuần là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Liền ngay cả Phong Vương bọn họ, bao quát tham dự giám định mấy vị Phong Vương cùng không có tham dự giám định mấy vị Phong Vương, cũng đều là đưa ánh mắt về phía Tô Trần, hiếu kỳ hắn sẽ cho ra dạng gì giải thích. Trên thực tế, liền ngay cả những này Phong Vương bọn họ, cũng không tin Tô Trần thật có được xem xét bảo vật bản sự. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, sở dĩ đưa ra một chút cùng Trắng Kình Phong Vương khác biệt quan điểm, đều chỉ là vì lập dị mà thôi. Hiện tại, chân chính muốn hắn giải thích, hắn khẳng định là giải thích không ra cái nguyên cớ. Chỉ là, Tô Trần đối mặt cái này đến hàng vạn mà tính ánh mắt, lại là lộ ra đặc biệt ung dung không đội. Các vị không cần sốt ruột, bản vương tử sẽ nói rõ chi tiết. Tô Trần cái này không nhanh không chậm bộ dáng, làm cho đám người ngược lại là nghi ngờ, chẳng lẽ cái này tiểu vương tử, thật là có dám bảo phương diện bản lĩnh thật sự có thể dám định ra vật gì tốt đến? Nếu không, hắn dùng cái gì bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ ngươi lại phải cho ta kinh hỉ sao? Xa xa Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp cũng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng tin tưởng Tô Trần hẳn là sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình, sở dĩ cùng Trắng Kình Phong Vương làm trái lại, khẳng định là có nguyên nhân. Nếu nói, Tô Trần thật có thể tại trường hợp này thể hiện ra không tầm thường bảo vật xem xét năng lực, đây tuyệt đối có thể khiến hắn tại bình thường dân chúng bên trong danh vọng phóng đại. Chỉ là, Thiên Lân công chúa đều có chút thật không dám muốn, chẳng lẽ cái này Tô Trần cái gì cũng biết phải không? Nếu nói như vậy, nàng đến cùng là tìm một cái dạng gì yêu nghiệt đến đóng vai Cửu Vương tử a? Nếu như đơn thuần Thất Diệu Dây Leo bản thân công hiệu, nó cũng chính là một loại hóa thần cảnh linh dược. Bất quá, Thất Diệu Dây Leo còn có một loại đặc thù công hiệu, đó chính là dùng để làm chủ vật liệu luyện chế Tam Thanh Hóa Thần Đan. Trên đài cao Tô Trần cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói ra, Tam Thanh Hóa Thần Đan công hiệu, nếu như hóa thần cảnh cường giả lúc tu luyện càng thêm tâm thần thủ nhất, tu luyện làm ít công to, là đối với hóa thần cảnh cường giả phi thường thực dụng đan dược. Vẹn vẹn cũng là bởi vì cái này a. Trong đám người, một tên lão giả tóc trắng xóa lớn mặt đứng lên, đạo, Thất Diệu Dây Leo có thể luyện chế Tam Thanh Đan, điểm này mặc dù bình thường người chưa hẳn biết, nhưng đối với đan dược giới tới nói lại là thưởng thức. Nếu như chỉ là nguyên nhân này, tựa hồ cũng không thể để cái này Thất Diệu Dây Leo được xếp vào siêu hàng một bảo vật hàng ngũ. Là Mi Đan Hoàng. Đây chính là Vương Đô một vị đức cao vọng trọng đan hoàng đại nhân, ngay cả hắn đều đi ra chất vấn. Đúng vậy à, bởi vì Cửu Vương tử thật sự là quá bất hợp lý, bất quá một gốc phổ thông hóa thần cảnh linh dược mà thôi, mặc dù giá trị rất cao, nhưng lại làm sao có thể cùng trước đó quyền trục kia đánh đồng đâu. Tiếng nghị luận liên tiếp. Nếu tiền bối giải Thất Diệu Dây Leo, chẳng lẽ nhìn không ra cái này Thất Diệu Dây Leo năm? Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, tuổi thọ. Đan Tiêu Hoàng lão giả nhíu mày, đây chính là một gốc phổ thông Thất Diệu Dây Leo, luận tuổi thọ, hẳn là tại 1000 năm đến 1200 năm ở giữa. Nếu như ngươi phải nói là tuổi thọ để nó trở nên càng có giá trị, vậy ngươi liền sai, bởi vì Thất Diệu Dây Leo dài đến 1000 năm chỉ là một cái thấp nhất niên hạn mà thôi, tất cả Thất Diệu Dây Leo đều vượt qua 1000 năm. Giống Thất Diệu Dây Leo loại linh dược này, ít nhất phải dài đến 3000 năm, nó giá trị mới có thể tiến thêm một bước. Tiền bối lời ấy sai rồi. Tô Trần lắc đầu, gốc này Thất Diệu Dây Leo, không phải 1000 năm, mà là 6000 năm. 6000 năm? Đan Tiêu Hoàng lão giả sững sờ, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, lão phu nghiên cứu đan đạo nhiều năm như vậy, 1000 năm Thất Diệu Dây Leo cùng 6000 năm Thất Diệu Dây Leo, hay là phân biệt được. Cái này Cửu Vương tử đã bắt đầu nói hiệu nói bượn giảo biện bị chuyên nghiệp đan hoàng đại nhân chất vấn, coi như giảo biện cũng cứu không được hắn a. Ai, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế muốn lập gì đâu. Thanh thanh thật thật nghe Trắng Kình Phong Vương không được sao? Cái này Cửu Vương tử như thế một làm, chỉ sợ sau này tại Vương đô danh dự liền hủy xong. Trên khán đài đám người nhao nhao lắc đầu, đối với Tô Trần cử động lần này rất là xem thường. Trắng Kình Phong Vương chỉ là cười lạnh, mà đại vương tử trên khuôn mặt thì là mang theo một vòng không dễ dàng phát giác đắc ý, làm sao mà biết cái này Thất Diệu Dây Leo là 1000 năm. Tô Trần vẫn là không nhanh không chậm, vô cùng có kiên nhẫn hỏi: "A, Cửu Vương tử là tại thỉnh giáo lão phu a. Vậy lão phu không để ý dạy ngươi một chút đồ vật." Cái kia Mi Đan Hoàng ngạo nghễ nói, nhìn kỹ, gốc này Thất Diệu Dây Leo còn trạch, sát thái, linh khí đều chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể thấy được nó tuổi thọ cũng chính là 1000 năm tà hữu. Trọng yếu nhất chính là thất diệu dây leo cách mỗi 1000 năm mọc ra một đầu chi nhánh, mà gốc này thất diệu dây leo vừa vặn chỉ có một đầu chi nhánh, bởi vậy có thể kết luận nó tuổi thọ chính là 1000 năm. Tiền bối sư theo người nào a? Tô Trần bất thình lình hỏi. Cái này Mi Đan Hoàng hoàn toàn không ngờ tới hắn lại đột nhiên chuyển biến chủ đề hỏi cái này, sững sờ đằng sau, không khỏi giận tái mặt đến cả giận nói, "Cửu Vương tử, lão phu thật tâm thật ý dạy cho ngươi, ngươi lại tại trêu đùa lão phu." Đan đạo bên trong người, bình thường đều là say mê tại đan đạo, chuyện thế tục không phải bọn hắn cường hạng, cũng không phải bọn hắn quan tâm. Thí dụ như cái này Mi Đan Hoàng, giận dữ đứng lên, cũng mặc kệ đối diện có phải hay không Vương thất vương tử, trực tiếp liền quát tháo. Chương 2034 Mi Đan Hoàng trên mặt nóng bỏng, chương 2034 Mi Đan Hoàng trên mặt nóng bỏng, người trên khán đài cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này Cửu Vương tử, Mi Đan Hoàng đang cùng hắn giới thiệu thất diệu đằng năm, hắn lại thình lình hỏi không quan hệ vấn đề. Mà lại, tại đan đạo giới, ngươi một cái vãn bối hỏi trưởng bối sư theo người nào, bản thân liền là một kiện rất thất lễ hành vi. Cái này Cửu Vương tử, không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Mi Đan Hoàng đừng hiểu lầm. Tô Trần mỉm cười, ta chỉ là muốn nói, chẳng lẽ sư tôn của ngươi không có dạy qua ngươi, thất diệu đằng tại dài đến 5000 năm tuổi thọ đằng sau, sẽ chóc ra chủ sinh, đằng sau bề ngoài sẽ thu nhỏ, linh khí cũng sẽ nội liễm, tổng thể nhìn qua, liền cùng tuổi thọ không đến 1000 năm thời điểm rất tương tự sao? Cái gì? Còn có loại sự tình này? Tất cả mọi người là chưa từng nghe thấy, chỉ có Mi Đan Hoàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Mà Tô Trần đang nói xong đằng sau, thì là đem gốc kia thất diệu đằng cầm lên, hơi nâng cao để người ở dưới đài có thể thấy rõ ràng, sau đó lại nói, gốc này thất diệu đằng, mặc dù nhìn bề ngoài giống như là 1000 năm phần, nhưng trên thực tế, nếu như cẩn thận quan sát gốc rễ, liền sẽ phát hiện gốc rễ râu tóc đạt khỏe mạnh, đồng thời mỗi đầu trên sợi rễ có 6 đạo vòng tuổi. Đây chính là gốc này thất diệu đằng trên thực tế tuổi thọ vượt qua 6000 năm bằng chứng. Đương nhiên, nếu quả như thật muốn chứng minh gốc này thất diệu đằng là 6000 năm, phương pháp tốt nhất là đem nó phóng tới trong lò đan luyện chế, đợi đến đem nó tinh hoa chiết xuất đi ra, cái này thất diệu đằng năm tự nhiên xem xét liền biết. Bất quá, như thế cũng quá mức lao sư lộng chúng, mà lại ta tin tưởng, lấy Mi Đan Hoàng tiêu chuẩn, cũng không đến mức nhất định phải đem nó phóng tới trong lò đan luyện chế mới có thể nhìn ra đi. Tô Trần nói đi, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Mi Đan Hoàng. Chuyện gì xảy ra a? Cái này Cửu Vương tử, nhìn giống như nói đến đạo lý rõ ràng dáng vẻ. Mi Đan Hoàng thế mà không có phản bác, theo lý tới nói, nếu như Cửu Vương tử nói không đúng nói, Mi Đan Hoàng nhất định sẽ tại chỗ phản bác mới đối. Luôn không khả năng cái này Cửu Vương tử nói đúng đi. Nhưng là, Cửu Vương tử lời này, làm sao nghe như thế nào là nói bậy a? Ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Mi Đan Hoàng. Mà giờ khắc này Mi Đan Hoàng thì là sắc mặt biến huyễn không chừng. Nói thật, tại Tô Trần ngay từ đầu lúc nói, hắn là khịt mũi coi thường, đồng thời cho là cái này Cửu Vương tử là tại nói hiệu nói vượng. Thế nhưng là lập tức hắn liền muốn, tại trên một bản cổ tịch, hắn thật đúng là gặp qua cùng Cửu Vương tử nói qua giống nhau như đúc thuyết pháp. Nói cách khác, cái này Cửu Vương tử nói, thật đúng là không phải tín khẩu nói bậy. Mà hắn sở dĩ ngay từ đầu không nhớ ra được, là bởi vì thất diệu đằng loại linh dược này vốn là rất khó được thấy một lần, huống chi là 6000 tuổi thọ thất diệu đằng, hắn càng là cũng chưa từng thấy tận mắt. Cho nên, tại nhìn thấy cái này thất diệu đằng lúc, hắn theo bản năng cũng liền không để ý đến gốc rễ vòng tuổi vấn đề. Cho tới bây giờ Cửu Vương tử nói chuyện, hắn mới nhớ tới. Mà lúc này giờ phút này, tại Cửu Vương tử tay nâng gốc kia thất diệu đằng trên sợi rễ, liền rõ ràng có thể thấy được 6 đạo vòng tuổi vết tích, sáng loáng, để Mi Đan Hoàng cảm giác đặc biệt chói mắt. Hắn ý thức đến, chính mình sai. Mà lại, hay là tại trước mặt mọi người, tại trước mặt nhiều người như vậy, phạm vào một cái sai lầm lớn như vậy. Chỉ là, Mi Đan Hoàng nhất ảo não, còn không phải tại trước mặt mọi người bị mất mặt, mà là mình tại vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyên nghiệp lĩnh vực, vậy mà phạm vào lớn như thế sai lầm. Trong lúc nhất thời, lao đầu trên mặt như là dội cho nước ớt nóng, nóng bỏng. Mi Đan Hoàng tại sao không nói chuyện a? Hẳn là Cửu Vương tử nói thật sự là đúng. Không thể nào. Chẳng lẽ tại đan dược lĩnh vực, cái này Cửu Vương tử biết đến so Đan Hoàng đại nhân còn nhiều. Trên khán đài, đám người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Mà Mi Đan Hoàng thần sắc cũng là mắt trần có thể thấy trở nên càng ngày càng quẫn bách. Có lẽ là Mi Đan Hoàng cách quá xa, không thấy rõ ràng cũng chưa biết chừng. Tô Trần thấy thế, liền cười nhạt nói. Mi Đan Hoàng nghe vậy, biết cái này Cửu Vương tử là tại tìm cho mình lối thoát đâu. Dù sao nói thế nào hắn cũng là đức cao vọng trọng Đan Hoàng, vậy mà cần một người trẻ tuổi cho hắn lối thoát, Mi Đan Hoàng mặt mò, càng là không nhịn được. Ngay sau đó, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì mượn Cửu Vương tử bậc thang tá pha hạ lư, ấy vài câu, an vị về chỗ ngồi của mình đi. Mi Đan Hoàng chịu thua, lại là làm cho Trắng Kình Phong Vương cùng Đại Vương tử bọn hắn nghi hoặc không thôi. Nhất là Trắng Kình Phong Vương, càng là không thể tin được, cái này Mi Đan Hoàng bình thường thế nhưng là cái tỷ đấu người, làm sao bị Cửu Vương tử tiểu nói này, thế mà liền phục nhuyễn. Khả năng chỉ có một cái, đó chính là Cửu Vương tử nói tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là sự thật. Trắng Kình Phong Vương tin tưởng, lấy những này lao tư cách Đan Hoàng cái kia tỷ đấu kình, nếu như Cửu Vương tử nói không đúng nói, Mi Đan Hoàng tuyệt đối sẽ cùng hắn đòn khiêng đến cùng. Nhưng bây giờ Mi Đan Hoàng lại là phục nhuyễn, đó chỉ có thể nói một vấn đề, chính là cái này thất diệu đằng, đúng như là Cửu Vương tử nói tới, là 6000 tuổi thọ. Trắng Kình Phong Vương mặc dù vào Nam Gia Bắc gặp qua rất nhiều bảo vật, nhưng luận đến tại linh dược bên trên đơn độc tạo nghệ, khẳng định là không bằng chìm đắm đạo này mấy trăm năm lão tư cách Đan Hoàng. Ngay cả Mi Đan Hoàng đều nhận đồng Cửu Vương tử thuyết pháp, nếu như Trắng Kình Phong Vương tiếp tục chất vấn nói, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ là tự đánh mặt của mình mà thôi. Trắng Kình Phong Vương chính mình cũng biết điểm này, cho nên tại Mi Đan Hoàng chịu thua đằng sau, Tráng Kình Phong Vương liền cũng không có tiếp tục lên tiếng chất vấn Cửu Vương tử. Tại cái này thất diệu đằng tranh luận bên trên, coi như Cửu Vương tử nói đúng cũng không quan hệ, dù sao còn có cái kia hóa thần ngự giáp phù đâu. Cái kia hóa thần ngự giáp phù, Tráng Kình Phong Vương có thể 100 khẳng định, tuyệt đối về không đến siêu hàng một bảo vật bên trong đi. Bởi vì cái này thất diệu đằng là 6000 tuổi, cho nên đem nó phân chia đến siêu hàng một bảo vật, thực chí danh quy. Tô Trần tiếp tục nói, giờ phút này trên khán đài, một tên võ giả kiểm chế lại hưng phấn đến thẳng thắn nhảy trái tim, hắn chính là cái này thất diệu đằng chủ nhân, chính là một tên bình thường võ giả, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỉ là một cái dai nắng dầm mưa tán nhân. Gốc này thất diệu đằng cũng là hắn đụng đại vận, tại một lần tầm bảo bên trong, mặt khác cùng đi người đều chết sạch, chỉ có hắn may mắn nhặt đến một mạng, còn chiếm được cái này thất diệu đằng. Hắn biết cái này thất diệu đằng là hóa thần cảnh linh dược, cũng không dám tùy tiện xuất thủ bán, sợ bị người để mắt tới. Che ở trên người, che chính là 3 năm. Mà bây giờ, gốc này thất diệu đằng bị Cửu Vương tử tuyên bố là siêu hàng một bảo vật, càng làm cho hắn cơ hồ cho là mình là đang nằm mơ. Nguyên lai, cái này thất diệu đằng thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng tiền. Lần này, hắn có thể nói là đã cuồng hỉ lại lo lắng, vui chính là chính mình có thể muốn phát đại tài, mà lo chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu như mình là cái này thất diệu đằng chủ nhân tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ về sau chuyện phiền toái sẽ không thiếu, thậm chí chính mình có hay không mạng sống đem cái này thất diệu đằng đổi thành tài phú, cũng chưa biết chừng. Cửu Vương tử điện hạ, thật sự là hỏa nhãn kim tinh, làm người công chính. Bất quá, cái này cũng cho ta đưa ra một câu đấu khó à, võ giả này một hồi cao hứng, một hồi vừa lo tâm lo lắng. Chương 2035 hiện trường vỡ tổ, chương 2035 hiện trường vỡ tổ, mà ở đây những người khác, lúc này đều là đối với Cửu Vương tử có chút chịu phục. Cái này Cửu Vương tử xem xét bảo vật ánh mắt, vậy mà sinh sinh đem Thâm Niên Đan Hoàng cho hạ thấp xuống. Quả nhiên không hổ là bị quốc quân ưu ái vương tử, hoàn toàn chính xác thật sự có tài a. Cái này Cửu Vương tử quả nhiên có chút tài năng. Khó trách quốc quân sẽ khâm điểm hắn chủ trì hôm nay thu liệp thịnh sẽ. Cái này Cửu Vương tử đã có thiên phú, lại hiểu giám bảo, tuổi còn trẻ, tương lai không thể khinh thường a. Trên khán đài nhao nhao tiếng nghị luận, cũng là để đại vương tử càng thêm cảm thấy một tia nguy cơ. Cái này cùng hắn nghĩ kỹ không giống mới, lúc đầu hắn coi là Cửu Vương tử lần này chủ trì thu liệp thịnh sẽ là rụt rè, kết quả lại là vừa vặn tương phản, lại để cho Cửu Vương tử cực kỳ khác một lần đầu mặt gió, đây chính là đại vương tử không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đại vương tử ánh mắt nhìn về phía Tráng Kình Phong Vương, đã thấy Tráng Kình Phong Vương có chút hướng hắn lắc đầu, ý kia là an tâm chớ đổi. Thuận tiện nói một câu, cái này siêu hàng một bảo vật chủ nhân, nếu có ý đem bảo vật xuất thủ, có thể trực tiếp tìm bản vương tử, ta nguyện ý lấy xứng với siêu hàng một bảo vật công đạo giá cả thu mua. Tô Trần nói một câu, sau đó liền cầm lên cuối cùng một kiện bảo vật, cuối cùng là viên này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù. Cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, có lẽ ở đây một số người sẽ rất quen thuộc, đây là một loại phù lục, tác dụng là ngăn cản hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Theo lý tới nói, hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù tối đa cũng chính là hàng một bảo vật. Nhưng là viên này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, sở dĩ bị ta hóa thành siêu hàng một bảo vật, là có đặc thù nguyên nhân. Tô Trần thốt ra lời này đi ra, trên khán đài cũng là vang lên một chút tiếng nghị luận. Hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, ta đã từng gặp vương đô phòng đấu giá qua, mặc dù rất chân quý, nhưng cũng không tới siêu hàng một bảo vật cấp độ đi. Cái này Cựu Vương tử nói, đem viên này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù chia làm siêu hàng một, là có đặc thù nguyên nhân, không bằng mọi người nghe một chút là cái gì đặc thù nguyên nhân. Bởi vì vừa rồi Tô Trần xem xét 6000 tuổi thọ thất diệu dây leo, đem Mi Đan Hoàng đều nói đến á khẩu không trả lời được, cho mọi người lưu lại ấn tượng thật sâu. Cho nên lần này, rất nhiều người không có vội vàng trước tiên chất vấn, mà là muốn nghe xem Tô Trần sẽ nói cái gì. Ta có dị nghị. Ngay vào lúc này, Tráng Kình Phong Vương thanh âm lại là xuất kỳ bất ý vang lên, "Cựu Vương tử, không nói những cái khác, ngươi liền nói cho mọi người, đây có phải hay không là một viên hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù?" "Không sai, đích thật là hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù." Tô Trần trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, tự nhiên mà vậy nói, "Nếu là hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, như vậy nhiều lắm là có thể về đến hàng một bảo vật bên trong, Cựu Vương tử kiên trì đem nó về đến siêu hàng một bảo vật là ý gì?" Tráng Kình Phong Vương nhíu mày nói ra, "Vừa rồi giám định thời điểm, ta liền đưa ra viên này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù không nên đưa về siêu nhất phẩm, nhưng Cựu Vương tử lại kiên trì ý mình, nó cố chấp trình độ, khó tránh khỏi để cho ta hoài nghi, có phải hay không cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù là Cựu Vương tử chính mình hiện lên tặng, muốn xào cao nó giá cả, cho nên mới đem nó quy về siêu hàng một bảo vật đâu?" "Cái gì?" Tráng Kình Phong Vương ý tứ là Cựu Vương tử gian lận a? Ta làm sao nghe không hiểu Tráng Kình Phong Vương thì sao đây? Ai đến cho ta giải thích một chút? "Đần a." Tráng Kình Phong Vương là nói, cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù rõ ràng chính là Cựu Vương tử chính mình hiện lên tặng, bởi vì Cựu Vương tử muốn giá cao đem cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù bán đi, cho nên mới cầm tới giám bảo khâu đến, lại chính mình đem nó xem xét là siêu hàng một bảo vật. Cứ như vậy, về sau liền có thể đem cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù bán tốt giá tiền. Thật. Nhưng bởi như vậy, Cựu Vương tử chẳng phải trái với giám bảo khâu quy tắc sao? Hắn làm xem xét người, xem xét bảo vật của mình, đây là trần trụi gian lận a? Chúng ta cự tuyệt gian lận. Không sai, cự tuyệt gian lận. Trên khán đài, chất vấn tiếng gầm càng lúc càng lớn, mà đại vương tử trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cái này thanh âm nghi ngờ bên trong, hiển nhiên hay là có bút tích của hắn ở bên trong. Bất quá, đại vương tử bội phục hay là chính mình cậu Tráng Kình Phong Vương, một câu chất vấn liền có thể đem Cựu Vương tử tại mọi người trong suy nghĩ phong bình triệt để thay đổi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, thủ đoạn này thật là so với hắn đại vương tử mạnh không ít. Cựu vương tử dính vào gian lận tên tuổi này, coi như không dễ dàng tắm đến mất rồi. Mà lại, liền ngay cả vừa rồi thất rượu dây leo, cũng có thể dùng đồng dạng tội tồn tại chỉ trích cựu vương tử, có thể nói là nhất tiễn xong điều kế sách. Mà lại, một chiêu này vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương ở chỗ cựu vương tử không cách nào tự chứng, bởi vì cựu vương tử dù là đem cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù người bán tìm cho ra, vậy cũng có thể nói cái này người bán chỉ là thay cựu vương tử thay mặt bán mà thôi. Nói tóm lại, một khi có loại này tiếng chất vấn âm xuất hiện, cựu vương tử thì tương đương với hoàng nghe ba rơi vào trong đũng quần, nói cũng nói không rõ. Đại vương tử đơn giản muốn cho chính mình cậu dựng thẳng cái ngón tay cái, cao, thật sự là cao. Chỉ là, tại như là như sóng biển tiếng chất vấn sóng bên trong, cựu vương tử lại là lộ ra càng bình tĩnh, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Các vị an tâm chớ vội, ta mới vừa nói, cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, chính là bởi vì có nguyên nhân đặc biệt, cho nên mới phân loại đến siêu hạng một. Tô Trần bình tĩnh mở miệng nói ra, đến cùng là cái gì đặc thù nguyên nhân a? Chúng ta cũng không muốn bị xem như đồng đốc. Trên khán đài một trận huyên áo, mọi người chuyên đến quan sát cái này dám bảo câu, cũng không phải vì bị coi thành đứa ngốc buồn địch. Nếu như nói, cựu vương tử đối với cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù xem xét kết quả không có cách nào làm ra giải thích hợp lý, như vậy, liền ngay cả trước đó những bảo vật kia xem xét kết quả, đều sẽ cùng nhau bị nghi ngờ. Các vị như biết, hóa thần ngự giáp phù là hóa thần cảnh cường giả vận dụng tự thân tâm huyết ngưng tụ chế ra. Tô Trần vẫn là bộ kia không nhanh không chậm thần sắc. Loại sự tình này, chúng ta đương nhiên biết. Cựu vương tử, cũng đừng vòng vo, nhanh nói viên này hóa thần ngự giáp phù đến cùng có cái gì chỗ đặc thù đi. Trên khán đài, ồn ào náo động không ngừng. Viên này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù, cũng không phải là bình thường hóa thần cảnh cường giả chế tác, niên đại của nó đã rất xa xưa, chính là bản chiếu khai quốc quốc quân chế làm. Trên đó có kèm theo quốc vận, bởi vậy giá trị so với bình thường hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù cao hơn. Tô Trần thốt ra lời này đi ra, hiện trường lập tức lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lát, trên khán đài lập tức giống sôi chảo nước sôi bình thường, vỡ tổ. Bản chiêu khai quốc quốc quân chế làm. Thật hay giả? Ta thế nào cảm giác, nghe như thế giả đâu? Có phải hay không khai quốc quốc quân chế làm phụ lục, cựu vương tử lại là làm sao nhìn ra được? Liền ngay cả tân khách khu những quyền quý kia, cùng phong vương bọn họ, trên mặt thần sắc đều là trở nên nghiêm túc lên. Chương 2036 hiện trường thí nghiệm chương 2036 hiện trường thí nghiệm khai quốc quốc quân chế làm phụ lục, đây cũng không phải là có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn. Nếu như sau đó chứng minh cựu vương tử nói lời không là thật, vậy chờ đợi cựu vương tử sẽ là vũ nhục vương thất tiên tổ tội danh, đây chính là vô cùng nghiêm trọng. Cái này cựu vương tử không phải là vì tròn chính mình nói tới láo, cho nên cưỡng ép kéo tới khai quốc quốc quân đi. Mọi người đều biết thiên quang vương triều khai quốc quốc quân, cái này đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước đó. Chẳng lẽ lại viên này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù vậy mà đã có vạn năm lịch sử phải không? Cũng không phải nói hóa thần ngự giáp phù bảo tồn không được thời gian dài như vậy, mà là bảo tồn lâu như vậy thật rất ít. Đồng thời vừa vặn hay là thiên quang vương triều khai quốc quốc quân chế tác phù lục, trên thế giới thật chẳng lẽ sẽ có như thế trùng hợp sự tình? Huống chi ở trên trời quang vương hướng trong lịch sử còn chưa bao giờ thấy qua khai quốc quốc quân chế tác phù lục đâu, đến cùng có tồn tại hay không cái này khai quốc quốc quân tự tay chế tác hóa thần ngự giáp phù đều là cái vấn đề. Đừng nói đại vương tử, trắng kình phong vương chỉ lưu, liền ngay cả một chút thái độ trung lập phong vương quyền quý giờ phút này cũng là hoàn toàn không tin cựu vương tử nói tới, đều cho rằng cái này cựu vương tử là tại theo dệt vô cớ. Khai quốc quốc quân thời đại khoảng cách hiện tại thế nhưng là vạn năm lâu, năm đó khai quốc quốc quân đồ vật làm sao lại cho tới hôm nay vẫn bảo tồn như vậy hoàn hảo. Trắng kình phong vương nói thẳng, cái này hóa thần ngự giáp phù người bán hẳn không phải là thông qua thông thường con đường đạt được cái này hóa thần ngự giáp phù. Theo ta suy đoán, người bán chỉ sợ đã đem cái này hóa thần ngự giáp phù chân quý rất nhiều năm. Tô Trần đạo, cựu vương tử, cái này nói chuyện cần phải coi trọng chứng cứ, không thể lên hạ miệng ra khép lại liền nói cái này hóa thần ngự giáp phù là khai quốc quốc quân đồ vật. Ngươi nói nó là khai quốc quốc quân đồ vật, cũng nên có chút chứng cứ đi. Nếu không, ta có thể phủ nhận vì ngươi là giả tá lao tổ tông tiên tuổi, đến tròn chính mình hoang luôn. Vương triều tiên tổ cũng không phải tùy ý ngươi như vậy lợi dụng vũ đủ. Trắng kình phong vương khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngôn từ sắc bén, nói tới nội dung cũng đích thật là đặc biệt chu tâm. Nếu như cựu vương tử bị cài lên vũ nhục vương thất tiên tổ khoản này trùm mũ, hậu quả xác thực sẽ khá là nghiêm trọng. Trắng kình phong vương dùng cái gì khẳng định ta không có chứng cứ? Đi lên liền cài lên vũ nhục vương thất tiên tổ cái này đỉnh trùm mũ, ta còn trẻ, có thể chịu không được như vậy kinh hãi. Tô Trần lại là không chút nào ăn trắng kình phong vương một bộ này, lạnh nhạt nói ra. Ngươi có chứng cứ, vậy liền hiện tại lấy ra, mới có thể làm lòng người phục khẩu phục. Nếu không, chính là làm việc thiên tư. Trắng kình phong vương từng bước ép sát. Chứng cứ, tự nhiên là muốn bắt. Chỉ là, trắng kình phong vương đối với ta một tên tiểu bối như vậy thần sắc nghiêm nghị, khiến cho ta bị kinh sợ dọa. Nếu như cuối cùng chứng minh cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù đích thật là khai quốc quốc quân tự tay chế tác, trắng kình phong vương lại nên như thế nào? Tô Trần cười hỏi. Nếu như thật sự là như thế, bạn phong vương xin lỗi ngươi chính là. Trắng kình phong vương không cần nghĩ ngợi, hắn nhưng là đường đường phong vương, mà Tô Trần tuy nói là vương tử, nhưng cũng là hắn tiểu bối, oan uổng liền oan uổng, chẳng lẽ còn nếu không theo không buông tha à? Huống chi, trắng kình phong vương thật đúng là không cảm thấy chính mình là oan uổng cái này cựu vương tử, khai quốc quốc quân chế tác phụ lục, thiên quang vương triều trong lịch sử còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Tại trắng kình phong vương xem ra, cựu vương tử sở dĩ bây giờ nói cái này, chỉ là đang đánh tâm lý chiến, muốn cho chính mình từ bỏ bức bách hắn xuất ra chứng cứ mà thôi. Bất quá, Nếu như chỉ là nói xin lỗi lời nói, Trắng Kình Phong Vương cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là, Tô Trần lại là khẽ cười một tiếng, chỉ là nói xin lỗi lời nói, không khỏi lộ ra thật không có thành ý đi. Không bằng dạng này, nếu như cuối cùng chứng minh cái này hạ phẩm hóa thần ngự giáp phù đích thật là khai quốc quốc quân tự tay chế tác, Trắng Kình Phong Vương liền đem ngươi đất phong bên trong hoa tinh ao để cho ta đi vào tu luyện nửa tháng như thế nào? Trắng Kình Phong Vương biến sắc, cái này hoa tinh ao chính là hắn Trắng Kình đất phong bên trong một chỗ bảo địa, là hắn dựa theo thượng cổ điện tịch đi chép, mời đến trận pháp đại sư cùng vô số công tượng, hao phí mấy chục năm tạo ra, áp dụng cực kỳ xảo diệu thủ đoạn hội tụ linh khí, võ giả tiến vào bên trong đằng sau, tốc độ tu luyện có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần không đợi. Trắng Kình Phong Vương đem hoa tinh ao thấy cực kỳ quan trọng, hoa tinh ao hàng năm chỉ có thể mở ra nửa tháng, nếu như vượt qua nửa tháng, trận pháp liền sẽ duy trì không được. Mà lại, mỗi một lần mở ra đều cần rộng lượng đồng bạc đan đến chèo chống, thiêu hủy mấy triệu đồng bạc đan là chuyện thường. Mà bây giờ, Tô Trần mở miệng liền muốn hoa tinh ao nửa tháng tu luyện quyền, cái này tương đương với để Trắng Kình Phong Vương dòng dã một năm không thể sử dụng hoa tinh ao. Mà lại, nghe Tô Trần ý tứ, cái kia mở ra hoa tinh ao phải dùng đồng bạc đan, tựa hồ cũng là muốn để hắn Trắng Kình Phong Vương bỏ ra. Không được. Trắng Kình Phong Vương không chút nghĩ ngợi tự tuyệt. Xem ra Trắng Kình Phong Vương tự nhủ cũng không phải tự tin như vậy à, nếu không dùng cái gì cự tuyệt ta đây. Tô Trần cười nói. Người Trắng Kình Phong Vương nhất thời nghẹn lời, thật sự là hắn cảm thấy Tô Trần là tại nói bậy, thế nhưng là hắn không dám đánh cược a, nếu như vạn nhất thua cuộc, liền dòng dã một năm không dùng đến hoa tinh ao, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng là, Tô Trần nói như vậy, nếu như hắn còn cự tuyệt, liền lộ ra giống như hắn Trắng Kình Phong Vương, đích thật là tại cố tình gây sự, nói xấu cựu vương tử trong sạch. Không cần khích tướng ta, như cuối cùng chứng minh ta trách oan người, hoa tinh ao để cho ngươi dùng nửa tháng chính là. Trắng Kình Phong Vương trầm tư một lát sau làm ra quyết định, hắn cũng không tin cái này hóa thần ngự giáp phù thật sự chính là khai quốc quốc quân chế tác. Chỉ cần không phải, như vậy hắn hiện tại đáp ứng cái gì cũng không quan hệ, dù sao cuối cùng cũng sẽ không thực hiện. Vậy ta trước hết sớm ở chỗ này tạ ơn Trắng Kình Phong Vương khẳng khái hào phóng. Tô Trần cười hì hì, cái kia đang giận dáng tươi cười làm cho Trắng Kình Phong Vương đơn giản muốn đánh hắn một trận. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng hắn hiện tại đã tính trước nữa nha. Nếu như cái này hóa thần ngự giáp phù là khai quốc quốc quân chế tác, nếu là có được vương thất đích hệ huyết mạch người, đem một tia chân nguyên rót vào trong đó nói, nó huyết mạch sẽ phát động khai quốc quốc quân lưu tại trong phù lục tinh phách, sinh ra thiên địa dị tượng. Tô Trần đạo, lúc đầu ta tự mình tới làm thí nghiệm này là được, bất quá, nếu Trắng Kình Phong Vương hoài nghi ta nói dối, chắc hẳn nếu như ta chính mình tới làm thí nghiệm này lời nói, kết quả cũng sẽ không làm cho Phong Vương tin phục. Không bằng dạng này, liền để bắt vương tả tới thử nghiệm đi. Tô Trần nói tới bắt vương tả, chính là chỉ Thiên Lân công chúa. Thiên Lân công chúa nghe vậy, điều khu từ tân khách trong ghế lướt đi, động tác mau lẹ ở giữa, đã đứng ở Tô Trần bên người. Bát Vương Tả cũng có vương thất đích hệ huyết mạch, đem chân nguyên rót vào cái này hóa thần ngự giáp phù, nếu có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, liền chứng minh cái này hóa thần ngự giáp phù đích thật là khai quốc quốc quân chế làm. Tô Trần nói, đem trong tay hóa thần ngự giáp phù đưa cho Thiên Lân công chúa. Thiên Lân công chúa tiếp nhận phù lục, liền theo lời đem tự thân một tia chân nguyên rót vào trong phù lục. Nàng không có rót vào bao nhiêu, bởi vì nếu như rót vào chân nguyên quá nhiều liền tương đương với đem phù lục cho sử dụng, phù lục này liền lãng phí. Chương 2037 Pháp tướng hiển thánh, toàn trường oanh động. Chương 2037 Pháp tướng hiển thánh, toàn trường oanh động. Mà theo Thiên Lân công chúa hướng trong phù lục rót vào chân nguyên, sau một khắc, trong phù lục này liền tản mát ra một đạo ánh sáng dịu dịu. Một cỗ làm cho người không nói rõ được cũng không tả rõ được thần ẩn ý vị, tràn ngập trong không khí đứng lên. Cỗ này thần ẩn, làm cho mọi người ở đây đều là có chỗ phát giác. Lập tức, trong đó một số người sắc mặt chính là có chút thay đổi. Xuống một khắc, tại trên đài cao, chính là có vô số điểm sáng trống rông xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo cái bóng nhàn nhạt. Bóng dáng này, rõ ràng là một bóng người, người mặc khôi giáp, toàn thân phát ra kim quang, lộ ra vô thượng thần uy. Cỗ uy áp này, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng ở đây rất nhiều người, tại cảm nhận được cỗ uy áp này đằng sau, đều là nhịn không được có một loại muốn quỳ bái xúc động. Mà khi thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này bộ dáng, càng làm cho bọn hắn từng cái nhịn không được con ngươi thích chặt, kinh ngạc và phần. Đây là khai quốc quốc quân hiển thánh a. Không sai, khai quốc quốc quân trên bức họa, dáng dấp chính là bộ dáng này a. Vương thất trong tổ tử, có khai quốc quốc quân pho tượng, cùng bóng người này giống nhau như lúc. Nhất định là khai quốc quốc quân hiển thánh, đây là khai quốc quốc quân pháp tướng. Khai quốc quốc quân vạn thuế, vạn vạn thuế. Quân tinh kích động, cái này khai quốc quốc quân hiển thánh thế nhưng là một việc đại sự, cũng là vương triều một đại cắt địa báo, mỗi một lần khai quốc quốc quân hiển thánh, chẳng lẽ nương theo lấy vương triều vô thượng quốc vật đến. Nói tóm lại, cái này khai quốc quốc quân hiển thánh, tuyệt đối là đại hỷ sự. Khai quốc quốc quân phù hộ ta sát trời vương triều a. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều hành động. Trên quảng trường lớn như vậy, phân phật quỳ xuống một mảng lớn, núi kêu biển gầm thanh âm xông thẳng lên trời, tất cả mọi người tại hô to vạn thuế, không gì sánh được kích động. Liền ngay cả 10 vị phong vương bọn họ, trên mặt đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Bất quá cùng người bình thường không giống với chính là, bọn hắn không có lập tức liền cuồng hỉ quỳ xuống hô vạn thuế, mà là từng cái như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, tại 10 vị phong vương xem ra, nói ra quốc quốc quân hiển thánh liền khai quốc quốc quân hiển thánh, vấn đề này không khỏi thật trùng hợp điểm, sẽ không phải có vấn đề gì đi. Bất quá, 10 vị phong vương trái xem phải xem, cũng nhìn không ra cái này hiển thánh pháp tướng có vấn đề gì. Thậm chí, trong đó có biết được huyền thuật phong vương, cũng đang âm thầm thôi động thủ đoạn phán đoán cái này hiển thánh pháp tướng có phải hay không huyền tượng, nhưng kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, 10 vị phong vương cũng chỉ có thể hướng phía hiển thánh pháp tướng phương hướng hành lễ, để bày ra chính mình đi ngược chiều quốc quốc quân cung kính. Thiên Lân công chúa thì là chớp đôi mắt đẹp, cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Tô Trần. Trong ánh mắt kia hàm nghĩa rất rõ ràng, chính là tại hỏi thăm Tô Trần đây cũng là đang làm cái gì hoa dạng. Mà Tô Trần chỉ là cười không nói, đợi đến hiện trường cùng nhiệt cảm xúc hơi rút đi một chút, mới hạ thấp xuống ép tay, ra hiệu tiếng ồn ào đứng im. Mà Thiên Lân công chúa cũng là thu hồi chính mình rót vào trong phụ lục chân nguyên, để pháp tướng biến mất. Các vị, cái này hóa thần ngự giáp phù nếu như không phải khai quốc quốc quân tự tay chế tác lời nói, như vậy bắt vương tả hướng trong đó rót vào chân nguyên, là không thể nào dẫn tới khai quốc quốc quân hiển thánh. Cho nên, viên này hóa thần ngự giáp phù lai lịch cùng nó giá trị, đã không cần đến ta nhiều lời. Ta ở chỗ này, có thể chém đinh chặt sắt tuyên bố, viên này hóa thần ngự giáp phù, là siêu hàng một bảo vật, giá trị liên thành. Tô Trần lời này, làm cho đám người cũng là từ cái kia cuồng nhiệt cảm xúc bên trong hơi lấy lại tinh thần, đem lực chú ý một lần nữa về tới viên này hóa thần ngự giáp trên bùa. Xem ra đích thật là khai quốc quốc quân tự tay chế tác phù lục không giả. Nếu là như vậy, viên này hóa thần ngự giáp phù giá trị nhưng lớn lắm, bởi vì khai quốc quốc quân tự tay chế tác phù lục, không đơn thuần là có được vô thượng kỷ niệm ý nghĩa, mà lại trọng yếu nhất chính là trong đó chứa quốc vận, có thể gia tăng thật lớn hóa thần ngự giáp phù năng lực phòng ngự. Hiện trường rất nhiều người đều là thổn thức không thôi. Thổn thức không phải khác, mà là bảo vật như vậy, bọn hắn tuyệt đại đa số người mua không nổi. Cái này khai quốc quốc quân tự tay chế tác hóa thần ngự giáp phù, hoàn toàn chính xác xứng đáng siêu hàng một bảo vật cấp độ. Chấm đã. Trắng Kình Phong Vương mặt trầm như nước quát, từ đầu tới đuôi, toàn trường chỉ có hắn kiên định cho là mình sẽ không nhìn nhầm. Cái này hóa thần ngự giáp phù tuyệt đối không có Tô Trần nói thần ký như vậy. Huống chi hắn cùng Tô Trần còn đánh cược, giờ phút này càng thêm không có khả năng tùy tiện tán thành Tô Trần xem xét kết quả. Cựu vương tử, cái này khai quốc quốc quân pháp tướng có lẽ không giả, nhưng ngươi cũng không thể chứng thực pháp tướng này chính là hóa thần ngự giáp phù mang tới. Nói không chừng là năm gần đây trong vương triều mưa thuận gió hòa, quốc vận hưng vượng, khai quốc quốc quân vốn là muốn hiện thánh đâu. Trắng Kình Phong Vương lời này liền có vẻ hơi chơi xỏ lá. Nếu như dựa theo hắn logic này lời nói, cái kia dù cho hiện trường nghiệm chứng cũng là tồi công bận rộn. Bất quá, dù sao cũng là quan hệ đến Hoa Tinh Ao quyền sử dụng, Trắng Kình Phong Vương cũng không thèm đếm xỉa, ta chính là không thừa nhận ngươi xem xét kết quả, ngươi có thể như thế nào? Tô Trần hai mắt cũng là khẽ híp một cái, bất quá lập tức lại cười ha ha, Trắng Kình Phong Vương ý tứ là không đồng ý hiện trường này nghiệm chứng kết quả, phải không? Không sai, ta cho là cái này nghiệm chứng quá trẻ con, như thế nào? Trắng Kình Phong Vương cổ cứng lên, dù sao hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng lại Hoa Tinh Ao quyền sử dụng. Như vậy, nếu như ta làm tiếp một lần nghiệm chứng, từ một phương diện khác chứng minh viên này hóa thần ngự giáp phù là khai quốc quốc quân chế tác đây này. Tô Trần cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả hỏi: "Nếu như ngươi còn có thể dùng những phương thức khác chứng minh, vậy ta đương nhiên sẽ không lại nói cái gì." Trắng Kình Phong Vương hừ lạnh một tiếng, nói được phân thượng này, hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy, huống chi hắn cảm thấy Tô Trần căn bản cũng không khả năng lại từ một phương diện khác chứng minh. Mà Tô Trần nghe vậy, cũng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp từ trên trời lần công chúa trong tay lấy qua viên kia hóa thần ngự giáp phù. Tại trước mắt bao người, Tô Trần trong tay hóa thần ngự giáp phù bắt đầu lóe ra quang mang, trong lúc đột nhiên, Tô Trần trên thân bắt đầu hiện ra một mảnh lân giáp hư ảnh. Mà một màn này cũng là làm cho hiện trường rất nhiều người nhao nhao hít một hơi linh khí. Vảy rồng, đây là vảy rồng a? Cựu vương tử thúc dục hóa thần ngự giáp phù, trên thân xuất hiện vảy rồng, đây không phải lại chứng minh cái này hóa thần ngự giáp phù là khai quốc quốc quân chế tác sao? Mọi người đều biết, khai quốc quốc quân mang theo giao long huyết mạch, nó phòng ngự võ kỹ chính là trên thân hiện ra cùng loại vảy rồng đồ vật, xem ra tấm phù lục này đích thật là khai quốc quốc quân thủ bút không thể nghi ngờ. Nhưng ta thế nào cảm giác, cựu vương tử trên thân rồng này vậy không giống giao long vảy đâu. Liên ngươi nói nhảm nhiều, không phải giao long vậy còn có thể là cái gì vậy? Không cần lại hoài nghi, đây tuyệt đối là khai quốc quốc quân tự tay chế tác hóa thần ngự giáp phù. Trắng Kình Phong Vương sắc mặt tái xanh, để hắn lại thế nào không chút suy nghĩ đến, Tô Trần vậy mà thật còn có mặt khác nghiệm chứng phương thức. Lần này, hắn tuyệt đối là giơ lên cánh tay đánh mặt mình, vốn cho rằng có thể đem đổ ước lại rơi, kết quả lại là để đổ ước càng thêm ngồi vững. Chương 2038 khó chịu Trắng Kình Phong Vương, chương 2038 khó chịu Trắng Kình Phong Vương, cái này hóa thần ngự giáp phù phía sau, tuyệt đối là ngươi tại thao túng. Chờ xem, ta ngược lại muốn xem cái này hóa thần ngự giáp phù ngươi sẽ bán cho ai. Trắng Kình Phong Vương sắc mặt tâm trầm, nếu như hắn sở liệu không sai, cái này hóa thần ngự giáp phù phía sau người bán tuyệt đối là cựu vương tử. Cựu vương tử phí khí lực lớn như vậy chứng thực cái này hóa thần ngự giáp phù giá trị, mục đích không có gì hơn chính là đem nó bán đi, dễ kiếm một số tiền lớn. Trắng Kình Phong Vương âm thầm quyết định, chính mình muốn nhìn chằm chằm cái này hóa thần ngự giáp phù giao dịch, nhìn xem trong đó có hay không cựu vương tử thân ảnh. Nếu như có, đó chính là cựu vương tử gian lận làm việc thiên tư bằng chứng. Ta cường điệu một lần nữa, siêu hàng một bảo vật, nếu như chủ nhân không muốn bại lộ thông tin cá nhân lời nói, có thể lựa chọn đem bảo vật trực tiếp bán cho ta, đổi thành đồng bạc đan. Lúc này, trên đài Tô Trần lại bổ sung một câu. Mà Trắng Kình Phong Vương chỉ là cười lạnh, hắn thấy, cái này cựu vương tử sẽ thu mua cái này hóa thần ngự giáp phù mới kỳ quái, cái kia tương đương với chính mình thu mua đồ vật của mình, tay trái tiến tay phải ra. Cái này cựu vương tử nói như vậy, hơn phân nửa hay là tạo thế, để cho người khác cho là cái này hóa thần ngự giáp phù đích thật là có giá trị đồ tốt, mới có thể dùng nhiều tiền mua đi. Giờ phút này, tại thính phòng cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ngồi một tên tìm vũ cảnh võ giả. Đang nghe Tô Trần đem hóa thần ngự giáp phù chính thức tuyên bố là siêu hàng một bảo vật lúc, tên võ giả này mặt chính là đột nhiên một chút trương đến đỏ bừng. Trái tim của hắn cũng là bất tranh khí bắt đầu điên cuồng loạn động đứng lên, cả người cảm giác chóng mặt, kém chút mất đi. Mà hắn cái này bất tranh khí phản ứng, cũng là lập tức đưa tới bên cạnh chú ý của những người khác. Vương Minh, ngươi thế nào? Ai, nhìn ngươi sự kích động này dáng vẻ, sẽ không phải viên kia hóa thần ngự giáp phủ là của ngươi. Tên này tìm ú cảnh võ giả, Vương Đô không ít người đều biết hắn gọi Vương Kỳ, hắn chỗ gia tộc nguyên lai tại Vương Đô rất cường thịnh, nhưng mấy trăm năm trước xuống dốc, hiện tại chỉ còn hắn như thế một cái hậu nhân, truyền thừa lấy lương hỏa. Đơn giản tới nói, cái này Vương Kỳ chính là một cái người xa cơ thất thế hậu nhân. Gia tộc mặc dù trước kia có chút nội tình, nhưng bây giờ từ lâu suy tàn hết. Cho nên, nhắc tới hóa thần ngự giáp phủ là hắn, để cho người ta một lát còn có chút khó có thể tin, nghĩ không ra cái này Vương Kỳ gia tộc đều suy tàn mấy trăm năm sao, trên tay còn có bực này tốt bảo vật. Không, không phải ta. Vương Kỳ vội vàng đỏ mặt phủ nhận, liều mạng quát tay. Ha ha, đừng che giấu, nhìn tiểu tử ngươi cái này dáng vẻ khẩn trương, khẳng định có quỷ. Người chung quanh nhao nhao ồn ào đứng lên, phàm là nhận biết cái này Vương Kỳ người, càng là gào to quên cả trời đất, giống như e sợ thiên hạ bất loạn bình thường. Vương Kỳ, sẽ không phải cái này hóa thần ngự giáp phù thật là của ngươi đi. Nếu như không phải ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không kích động như vậy. Ha ha, ngươi bại lộ. Vương Kỳ, thương lượng vấn đề, nếu như cái này hóa thần ngự giáp phù thật là của ngươi, ngươi tiện nghi một chút bán cho ta thôi. Khối này tiếng ồn ào âm, càng lúc càng lớn, rốt cục dẫn tới ở đây những người khác cũng nhao nhao nhìn lại. Hiển nhiên, mọi người nghe nói cái này hóa thần ngự giáp phù chủ nhân bại lộ, đều là muốn thấy một lần đến tuột cùng, nhìn xem cái này hóa thần ngự giáp phù đến tuột cùng là cái nào kẻ may mắn. Các vị, các ngươi hỏi ta có gì hữu dụng đâu? Cái kia hóa thần ngự giáp phù thật không phải ta, các vị như vậy, là muốn hại chết ta sao? Vương Kỳ cực lực phân biệt. Ngươi nói không phải ngươi, vậy ngươi dám thể sao? Nếu như ngươi đối với tâm ma lập thệ, nói cái này hóa thần ngự giáp phù hoàn toàn chính xác không phải ngươi, chúng ta mới tin tưởng. Nếu như ngươi không dám lập thệ, vậy đã nói rõ là của ngươi. Chính là, Vương Kỳ à, uống nước không quên người đào giếng, ngày xưa ngươi tinh thần sa sút thời điểm, chúng ta những lao bằng hữu này không ít tiếp tế ngươi, hiện tại ngươi phát đạt, cần phải phân chúng ta một phần a. Không sai, chờ ngươi đem bảo bối bán đi, người gặp có phần. Những người này càng là khởi kình bồn ảo. Trên thực tế, bọn hắn bình thường cũng căn bản không có nhận tế qua Vương Kỳ. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì kiếm một chén canh mà thôi. Yên lặng. Trên đài Tô Trần phát giác được động tĩnh bên này, nhíu mày quá to. Ai đang quấy rối? Hẳn là trước đó ví dụ còn không có cho các ngươi giáo huấn. Tô Trần nhàn nhạt hỏi, hắn nói tới ví dụ, tự nhiên là mấy cái kia phụng đại vương tử chi mệnh ồn ào, kết quả bị hắn chém đứt đầu người. Không dám, không dám. Những cái kia ồn ào người, từng cái co lên đầu, vội vàng giải thích nói, cựu vương tử điện hạ, chúng ta chỉ là phát hiện hóa thần ngự giáp phủ chủ nhân, bởi vậy mới ồn ào. Bọn hắn nghĩ đến trước đó mấy cái kia bị chặt đầu người, cũng là không rét mà run, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không dám lại lỗ mãng. Các ngươi phát hiện hóa thần ngự giáp phủ chủ nhân. Tô Trần lông mày lại là nhíu một cái, quắc, bản vương tử không phải mới vừa nói, sẽ đối với mỗi một kiện bảo vật chủ nhân nghiêm ngặt giữ bí mật, nhất là cái này siêu hàng một bảo vật chủ nhân, càng là không có khả năng tiết lộ. Các ngươi nói như vậy, nói là vương thất để lộ bí mật, tiết lộ bảo vật chủ nhân thân phận. Không không không, cựu vương tử điện hạ, chúng ta không phải là đang nói ngài. Chúng ta là nói, cái này hóa thần ngự giáp phủ chủ nhân, chính hắn bại lộ. Những cái kia vừa rồi ồn ào người, đều liên tục không ngừng giải thích. Cùng lúc đó, Vương Kỳ bên người tất cả mọi người đều là không tự chủ cách hắn xa một chút, làm cho bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một mảnh chân khúc khu, vô cùng dễ thấy. Vương Kỳ lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Cựu vương tử điện hạ minh giám a. Vương Kỳ đối với đại cao phương hướng ông quyền, ta thật không phải cái kia hóa thần ngự giáp phủ chủ nhân, không rõ bọn giá hỏa này tại sao muốn áp đặt tại trên đầu ta, có lẽ bọn hắn là muốn hại tính mạng của ta, cựu vương tử điện hạ vì ta làm chủ a. Ân. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức quát lớn những cái kia vừa rồi ồn ào người, không cần chống rông suy đoán, đây chính là liên quan đến thân gia tính mệnh đại sự, có thể nào chắc hẳn phải vậy ước đoán. Cựu vương tử điện hạ, chúng ta không phải chống rông suy đoán a. Đúng vậy a, chúng ta đều có căn cứ. Vừa rồi ngài nói cái này hóa thần ngự giáp phủ là siêu hàng một bảo vật, giá trị liên thành thời điểm, cái này Vương Kỳ hết sức kích động. Mà muốn hắn thể nói bảo vật không phải hắn, hắn nhưng lại không dám. Chính là, hắn như vậy kích động, nói bảo vật không phải hắn, ai sẽ tin? Những người này ngươi một lời ta một câu, lại là liều mạng rũ sạch lấy chính mình quan hệ, đem Vương Kỳ triệt để đẩy đi ra. Vương Kỳ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn về phía hiện trường cái kia vô số đạo bắn về phía ánh mắt của mình, hắn biết, mình bây giờ xem như nói thế nào cũng nói không rõ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chính mình điệu thấp một thế, kết quả bây giờ bị người bạch ra người mang bảo vật, về sau sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hiện tại, dù là chính mình thật không phải là cái kia hóa thần ngự giáp phủ chủ nhân, nhưng đối với một chút có ý tưởng cường giả tới nói, thà rằng giết nhầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Sau này mình, sợ là không có yên tĩnh ngày đó. Chương 2039 may mắn ngươi là giúp ta, chương 2039 may mắn ngươi là giúp ta, nghĩ tới đây, Vương Kỳ quyết tâm trong lòng, không thèm đếm xỉa. Cùng chôn chôn tránh tránh, chẳng phá rồi lại lập. Cựu vương tử điện hạ, cái kia hóa thần ngự giáp phủ chính là ta. Vương Kỳ lớn tiếng nói, cùng lúc đó từ trong đám người nhảy ra, đứng ở chỗ dễ thấy nhất, để trên đài cao cựu vương tử có thể thấy rõ chính mình. Hắn biết, dù sao mình đã bại lộ, lại che giấu cũng không có khả năng che giấu, chẳng khác nghĩ ra đường. Tô Trần nghe vậy thì là hơi sững sờ, đánh giá Vương Kỳ một chút, suy nghĩ một lát, gật đầu nói, không cần lo lắng, quay đầu ta sẽ sai khiến người bảo hộ ngươi, sẽ không để cho người hại ngươi. Lời tuy như vậy, bất quá bị người bảo vệ thời gian lại có thể qua bao lâu đâu. Vương Kỳ biết rõ điểm này, cho nên hắn cắn răng nói, cựu vương tử điện hạ, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Ngài không cần phái người bảo hộ ta, ta muốn đem viên này hóa thần ngự giáp phù hiến cho cựu vương tử ngài, để báo đáp lại, ngài chỉ cần nói cho tất cả mọi người, cái kia hóa thần ngự giáp phù đã không tại ta chỗ này là được rồi. Về phần giá tiền, ta không dám hướng cựu vương tử điện hạ lấy tiền, ngài nhìn xem tùy tiện cho ta một chút đan dược và tài nguyên tu luyện, ta cấp bậc này có thể dùng là được rồi. Trên thực tế, vương kỳ chỉ là tìm vũ cảnh võ giả, hắn có thể dùng tới đan dược và tài nguyên tu luyện lại đáng giá mấy đồng tiền, dù sao khẳng định không bằng hóa thần ngự giáp phù đáng tiền. Bất quá, Tô Trần cũng là có thể hiểu được cái này vương kỳ ý nghĩ, dù sao đều đã bại lộ, đối với hắn hiện tại tới nói, đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Cựu vương tử điện hạ, vi thần cả gan có một điều thỉnh cầu, nếu như cái này hóa thần ngự giáp phù ngươi không cần nói, có thể hay không nhường cho ta à? Dù sao cái này khai quốc quốc quân ta ngưỡng mộ đã lâu. Tân khách trên ghế, một tên vương đô gia tộc gia chủ nói ra, ta cũng muốn thu mua cái này khai quốc quốc quân tự tay chế tác hóa thần ngự giáp phù, ta cũng ra giá cả cao hơn bọn họ. Mấy cái vương đô quyền quý đều là đánh bạo nói chuyện, bọn hắn cũng là nhìn cái này hóa thần ngự giáp phù người bán cũng không có giao giá trên trời, thậm chí còn có muốn tiện nghi xuất thủ tiêu thay ý tứ, bởi vậy liền muốn thừa cơ thu mua. Tô Trần thấy thế cũng không nói muốn cùng bọn hắn đoạn, chỉ là nói các ngươi muốn thu mua cái này rất tốt, về phần giá cả hắn muốn không nhiều, chính các ngươi làm luận. Nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu, ai mua cái này hóa thần ngự giáp phù liền muốn bảo hộ cái này người bán an toàn, mà lại là trung thân bảo hộ. Không cần, vương kỳ bộ nói, ta chính là muốn đem cái này hóa thần ngự giáp phù bán cho cựu vương tử ngài, không yêu cầu giá bao nhiêu nghiên cứu, chỉ cầu vương thất phù hộ. Cái này vương kỳ cũng là người thông minh, nếu như nhất định phải tìm một cái chỗ dựa lời nói, đó là đương nhiên là tìm vương thất vương tử tốt nhất rồi. Cựu vương tử mặc dù căn cơ không bằng mặt khác vương tử, nhưng cũng so với bình thường vương đô quyền quý tốt hơn nhiều. Đã như vậy, vậy ngươi liền bán cho ta đi. Tô Trần gật đầu nói, phương diện giá tiền, ta sẽ cho ngươi cái công đạo giá cả, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, chính là siêu hàng một bảo vật, hay là không thể bán được quá tiện nghi. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là âm thầm khen ngợi cựu vương tử. Không thể không nói, cái này cựu vương tử là cái người phúc hậu. Người bán rõ ràng đều nói không yêu cầu cao bao nhiêu giá cả, tùy tiện cho điểm là được, cựu vương tử vẫn còn muốn dựa theo công đạo giá cả thu mua. Không thể không nói, cựu vương tử cử động lần này, trong mắt mọi người xung quanh, thắng được lòng người, để cho người ta cảm thấy cái này cựu vương tử thật sự là làm người nhân hậu. Không thể không nói, thông qua hôm nay cái này dám bảo câu, để cựu vương tử tại vương đô đại chúng trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng thật sâu. Cái này cựu vương tử, không chỉ có chủ trì thịnh hội năng lực, hơn nữa còn có cường đại dám bảo năng lực, cùng nhân cách bị lực. Tuổi con trẻ, có thể có được những vật này, quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Cho dù là tại vương thất long tử bên trong, cái này cũng tuyệt đối xem như ưu tú đến siêu quần bà tụy tồn tại. Có thể nói, Thiên Lân công chúa mục đích trải qua cái này dám bảo khâu đã triệt để đạt đến, đem cựu vương tử danh vọng đánh đi ra, sau đó cựu vương tử duy trì Thiên Lân công chúa, Thiên Lân công chúa liền lập tức nhiều một cái cường đại trợ lực. Mà không thể nhất lý giải chính là Tráng Kình Phong Vương, nghe được Tô Trần lời này khắc thứ nhất, hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ở trong mắt hắn, vẫn luôn cho là cái này hóa thần ngự giáp phù là cựu vương tử đồ vật của mình, cựu vương tử chỉ là muốn tạo thế nâng lên nó giá cả mà thôi. Nhưng là lại thế nào tạo thế, cũng không trở thành cuối cùng chính mình đem cái này hóa thần ngự giáp phù cho mua lại đi. Cựu vương tử đây rốt cuộc là đang chơi một màn nào, Tráng Kình Phong Vương lại là xem không hiểu. Chỉ là, xem không hiểu người, thường thường để cho người ta càng thêm cảnh giác. Tráng Kình Phong Vương cũng là thu hồi trước đó đối với cựu vương tử loại kia khinh miệt cảm giác, không thể không thừa nhận, cái này cựu vương tử không giống lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây cũng chính là cựu vương tử tuổi trẻ, mà lại vừa trở về vương thất căn cơ cũng cạn. Nếu không, thật đúng là được thật tốt suy tính một chút cựu vương tử đối với đại vương tử tính uy hiếp. Các vị, dám bảo khâu như vậy kết thúc. Tô Trần đương nhiên sẽ không quản Tráng Kình Phong Vương là nghĩ thế nào, tuyên bố nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền chính thức bắt đầu cuộc đi săn mùa thu câu. Tan họp. Thoại âm rơi xuống, đám người giống như nước thủy triều rút lui. Tô Trần gọi tới một đội vương thất hộ vệ, phân phó bọn hắn trước tiên đem vòng kỳ hộ đưa đến cựu vương tử phủ, chờ mình trở về. Hừ. Tráng Kình Phong Vương lạnh lùng nhìn Tô Trần một chút, cũng quay người nhanh chân rời đi. Tráng Kình Phong Vương, Hoa Tinh Ngao đã định, không nên quên. Các loại gần rút xong, ta sẽ đi Tráng Kình đất phong tìm ngươi. Tô Trần đối với Tráng Kình Phong Vương bóng lưng khoan thai cười nói. Tráng Kình Phong Vương bước chân dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng rời đi. Cựu đệ, Thiên Lân công chúa không kịp chờ đợi đụng lên đến, hôm nay dám bảo khâu, ngươi biểu hiện quá tốt rồi. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Tô Trần cười nói. Cuối cùng cái kia hóa thần ngự giáp phủ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Cái kia Thiên Lân công chúa muốn nói lại thôi, nói thật, ngay cả nàng cũng không tin cái kia hóa thần ngự giáp phủ thật sự là khai quốc quốc quân tự tay chế tác. Bất quá, Tô Trần hiện trường nghiệm chứng, nhìn lại mười phần có thể tin dáng vẻ. Nàng cảm giác, khẳng định là Tô Trần ở trong đó chơi mánh khỏe. Nhưng là, cụ thể dùng thủ đoạn gì, nàng lại không nghĩ ra được. Vương tả, không có việc gì lời nói, ta cần phải trở về. Tô Trần khép cười một tiếng, cũng không chính diện trả lời, quay người rời đi. Uy uy Thiên Lân công chúa nhẹ nhàng dậm chân mấy cái, trên ngọc nhan đẹp đẽ toát ra một tia ảo não, lại dẫn vài tia như có như không tìm tòi nghiên cứu chi sắc. May mắn ngươi là giúp ta, nếu không, ngay cả ta đều muốn đưa ngươi coi là một đại uy hiếp. Nhìn qua Tô Trần rời đi bóng lưng, Thiên Lân công chúa nhẹ giọng nỉ non. Tô Trần trở lại Cựu Vương tử phủ, lập tức có một gã hộ vệ đội trưởng tiến lên đón, Cựu Vương tử điện hạ, trước đó ngài phân phó chúng ta đem Vương Kỳ đưa đến Cựu Vương tử phủ, hiện tại hắn người ngay tại trong phủ phòng tiếp khách. Những này vương thất hộ vệ, hiện tại đối với Tô Trần thái độ cũng so trước đó lại cung kính rất nhiều. Chương 2043 ban thưởng ngươi cơ duyên, chương 2043 ban thưởng ngươi cơ duyên, vất vả các ngươi. Tô Trần nhẹ gật đầu, xuống dưới linh thưởng đi. Đối phương nghe chút có ban thưởng, càng là vui sướng, liền vội vàng hành lễ ra ngoài. Tô Trần đi vào phòng tiếp khách, cái kia Bông Kỳ chính có chút cục xúc ngồi ở chỗ đó. Trong nhân sinh của hắn, còn chưa từng tới bao giờ phủ vương tử loại địa phương này, bây giờ là ngồi cũng không biết ngồi cái nào, đứng cũng không biết đứng cái nào, tay chân cũng không biết để ở đâu. Nhìn thấy Tô Trần tiến đến, Bông Kỳ vội vàng đứng dậy, khẩn trương nói, gặp qua cựu vương tử. Ngồi. Tô Trần thái độ ngược lại là tùy ý rất. Bông Kỳ nào dám ngồi, cảm thấy ghế đều nóng cái mông. Chần chờ một hồi lâu, lại sợ không ngồi lộ ra không tôn trọng cựu vương tử mệnh lệnh, liền nghiêng nghiêng tại một tấm trên ghế ngồi. Ngươi muốn đem hóa thần ngự giáp phù giao dịch cho ta, nói một chút, ngươi muốn cái gì dạng thù lao? Tô Trần hỏi. Ta Vương Kỳ gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cứng họng. Nói thật, chính hắn cũng không biết, chính mình đến tột cùng muốn lấy được dạng gì thù lao. Viên này hóa thần ngự giáp phù, thực tế không phải chính hắn lấy được, mà là trong nhà tổ truyền. Hắn mặc dù là người xa cơ thất thế hậu nhân, trong nhà tài sản cơ hồ cũng bị mất, nhưng còn để lại viên này hóa thần ngự giáp phù, hắn một mực cất giấu không nỡ lấy ra. Lần này, biết có Vương Tất chủ sự dám bảo khâu, hắn mới đem lấy ra, nghĩ cũng chính là trước giám định một chút nó giá trị, làm đến trong lòng hiểu rõ, về phần bán sự tình, trước không nóng này có thể sau này hay nói. Lại không nghĩ rằng, tại giám bảo khâu, chính mình cái này tổ chuyển hóa thần ngự giáp phù, bị cửu vương tử xem xét là siêu hàng một bảo vật. Càng không có nghĩ tới, chính mình còn chưa kịp vì cái này tin tức mà cũng hỉ, ngay tại giám bảo hiện trường, bị có ý khác người lập tức hô ra. Những người kia đều là Vương Kỳ người quen biết. Chỉ bất quá, cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu gì, nhiều nhất chỉ là một chút người quen biết, nhìn hắn tinh thần sa sút thời điểm, không chỉ có sẽ không hỗ trợ, thậm chí còn có thể dâm hắn hai cước. Bây giờ gặp hắn bảo vật bị xem xét là siêu hàng một bảo vật, bọn gia hỏa này lại là nghĩ đến phần hai chén canh. Vương Kỳ là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn gia hỏa này được như ý, chỉ là hắn cũng không có gì tốt phương pháp. Hắn cũng nghĩ qua, nếu như chính mình chết sống chính là không bán cái này hóa thần ngự giáp phù đâu. Dù sao đây là chính mình bảo vật gia truyền, chính mình cũng không nghĩ tới tùy tiện đem nó bán đi. Thế nhưng là nếu như nói như vậy, đem bảo vật này tiếp tục mang ở trên người, chỉ sợ sẽ đưa tới vô tận phiền phức, thậm chí còn gặp nguy hiểm. Nếu như mình chết, cái kia vạn sự cho bụi, càng không cần đàm luận bảo trụ cái này bảo vật gia truyền. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm kiếm cựu vương tử phù hộ. Hắn tình nguyện đem cái này hóa thần ngự giáp phù giá thấp bán cho cựu vương tử, cũng không muốn để những cò đầu tường kia bình thường ra hỏa từ trên người chính mình chiếm được nửa điểm tiện nghi. Giờ này khắc này, đối mặt cựu vương tử hỏi thăm, Vương Kỳ lúc này mới nghĩ đến, kỳ thật chính mình còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn dùng cái này hóa thần ngự giáp phù đến đổi cái gì. Trọng yếu nhất chính là, kỳ thật Vương Kỳ từ vừa mới bắt đầu, vốn là không đối chính mình cái này hóa thần ngự giáp phù ôm quá nhiều trông cậy vào, chỉ là nghĩ nếu là gia truyền đồ vật, làm sao cũng muốn đến xem xét một chút. Về phần giám định kết quả, hắn không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Kết quả, cái này hóa thần ngự giáp phù lại bị xem xét là siêu hàng một bảo vật, cái này thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta Vương Kỳ lắp bắp, kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra, ta liền nghĩ, ta như thế một tiểu nhân vật, cựu vương tử là cao cao tại thượng vương thất vương tử, chắc chắn sẽ không bạc đãi ta. Ta kỳ thật không biết cái này hóa thần ngự giáp phù có như thế đáng tiền, cái này hạnh phúc tới quá nhanh, ta đầu óc có chút theo không kịp, cựu vương tử ngài nhìn xem cho ta một chút, cái gì đều được, ta đều có thể. Vương Kỳ lộ ra 10 phần quất bách, hắn cũng thực sự không có ý tứ tại cựu vương tử trước mặt nói cái gì quá phận yêu cầu, dù sao mình hóa thần ngự giáp phù là người ta cựu vương tử giám định ra tới, nói trắng ra là coi như cựu vương tử cho hắn xem xét cái năm bậc, sau đó lấy thấp hơn rất nhiều giá cả thu mua, hắn cũng sẽ bán. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cựu vương tử lại cho hắn xem xét thành siêu hàng một, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta cựu vương tử có đức độ, sẽ không chiếm hắn loại này tiện nghi. Cho nên Vương Kỳ cảm thấy chính mình xin mời cựu vương tử nhìn xem xử lý là hoàn toàn có thể. Tô Trần nhìn thấy Vương Kỳ cái này đần độn dáng vẻ, lại là nhớ tới chính mình. Đương nhiên không phải mình bây giờ, mà là ở kiếp trước còn không có trở thành đan đế trước đó, cái kia đã từng bất lực chính mình. Nếu như không phải về sau gặp được rất nhiều cơ duyên, lại thêm tự thân kiên nghị tính cách, chính mình căn bản cũng không khả năng đi đến hiện tại một bước này. Trên thực tế, tại võ đạo thế giới, chính là rất tàn khốc. Nếu như không có vô thượng khí vận, căn bản không có khả năng từ cấp thấp cảnh giới bên trong giết ra khỏi chúng đây, đến cao cấp cảnh giới. Cũng tỷ như nói, tại thần lưu đạo, tìm u cảnh chính là bình thường không có bối cảnh võ giả trần nhà, mà phản hư cảnh lời nói, thì là rất nhiều người cả một đời cũng không có khả năng trùng kích đến độ cao. Phản hư cảnh trở lên phong cảnh, nhất định chỉ thuộc về số ít người. Mà Vương Kỳ hiển nhiên còn không thuộc về số ít người, mà là thuộc về đứng tại chân núi nhìn lên người khác tồn tại. Đừng nhìn Vương Kỳ hiện tại tuổi tác cũng không tính là đặc biệt lớn, nhưng là tiềm lực hiển nhiên đã đào móc không sai biệt lắm, muốn trùng kích đến phản hư cảnh, bình thường tới nói gần như không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng là quyết định, nếu cái này Vương Kỳ như thế tín nhiệm chính mình có cần phải giúp hắn một chút. Như vậy đi, ngươi bây giờ là tìm vũ cảnh võ giả. Tô Trần đạo, ta cho ngươi 1 triệu đồng bạc đan, cùng 3 cây tìm vũ cảnh cao giai linh dược. Những tài nguyên này, đối với ngươi trùng kích phản hư cảnh, hẳn là có nguồn bổ sung dồi dào tác dụng. Đồng bạc đan, Tô Trần hiện tại tự nhiên là không thiếu, mà tìm u cảnh linh dược cao cấp, lúc trước hắn ở trên trời Uyên Vương Triều Thiên Uyên học viện được một chút, hiện tại cũng không hề dùng xong. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, chính hắn mặc dù là tìm u cảnh thất trọng, nhưng bởi vì hắn chân nguyên mật độ lớn, cho nên tìm ú cảnh linh dược cao cấp đối với hiện tại Tô Trần tới nói, hiệu quả đã không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, đối với Vương Kỳ dạng này phổ thông tìm ú cảnh võ giả tới nói, tìm ú cảnh linh dược cao cấp ý nghĩa hay là rất lớn. Cho nên, đang nghe Tô Trần lời nói đằng sau, Vương Kỳ thân thể cũng là khẽ run lên. Hắn tự nhiên biết, Tô Trần nói những vật này, đối với hắn trùng kích phản hư cảnh tuyệt đối là có rất lớn ý nghĩa. Mặt khác, ta lại phái Vương thất hộ vệ bảo hộ ngươi an toàn, dù cho ta không tại, cũng có Thiên Lân công chúa. Ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, sẽ không có người bởi vì viên này hóa thần ngự giáp phụ sự tình uy hiếp được ngươi. Tô Trần lại bổ sung. Tốt, tốt. Vương Kỳ liều mạng gật đầu, cơ hồ không nói nổi một lời nào. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, viên này hóa thần ngự giáp phụ có thể mang đến cho mình nhiều như vậy chỗ tốt, có thể làm cho chính mình thu hoạch được đột phá đến phản hư cảnh cơ duyên, đây là chính mình trước đó cho tới bây giờ không dám nghĩ tới. Chương 2041 chân tướng vì sao, chương 2041 chân tướng vì sao, mặc dù bảo vật gia truyền vật hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng bảo vật là chết, người là sống. Vô luận dạng gì bảo vật, thủy chung là làm người phục vụ. Vương Kỳ tin tưởng, nếu như lão tổ tông biết bảo vật này có thể đổi được chính mình đột phá phản hư cảnh, nhất định cũng sẽ không trách cứ chính mình bại gia. Nhìn thấy Vương Kỳ cái kia cực kỳ hưng phấn thần sắc, Tô Trần cũng là cảm thán. Tại võ đạo thế giới, số người nhiều nhất, thủy chung là đám kia bình thường nhất đám võ giả thể. Nhóm người này cũng không thiếu khuyết cố gắng, thậm chí rất nhiều người đều là cả ngày dãi nắng dầm mưa. Thế nhưng là bọn hắn có thể cướp đoạt đến tài nguyên, chính là ít nhất. Tựa như cái này Vương Kỳ, rõ ràng những vật này là hắn dùng bảo vật của mình đổi lại, hắn lại là một mặt mang ơn. Trên thực tế, dù cho Tô Trần cho hắn nhiều đồ như vậy, nhưng chiếm tiện nghi hay là Tô Trần. Cái này hóa thần ngự giáp phụ, giá trị chỉ ít tương đương với Tô Trần lấy ra những thứ này gấp 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, đứng tại Vương Kỳ trên lập trường, như thế lựa chọn cũng là chính xác. Nếu như cái này hóa thần ngự giáp phụ không cách nào chuyển hóa thành thực lực của hắn lời nói, như vậy dù cho lại đáng tiền, với hắn mà nói cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hóa thần ngự giáp phụ nếu như lưu tại trên người hắn, chẳng khác nào không dùng. Mà nếu như cầm tới địa phương khác đi giao dịch, không nói trước có thể hay không đổi được đẳng ngạch giá trị, liền nói có thể giữ được hay không tính mệnh, đây đều là cái vấn đề. Mà nếu như cùng Vương thất làm giao dịch, chí ít tính mệnh nhất định có thể bảo trụ, mà lại có thể đạt được lợi ích thực tế bảo hộ, cuộc mua bán này liền xem như rất tốt. Đương nhiên, chỉ có Tô Trần rõ ràng nhất, cái này hóa thần ngự giáp phù, kỳ thật căn bản không phải cái gì khai quốc quốc quân tự tay chế tác hóa thần ngự giáp phù. Những cái kia thần kỳ pháp tướng cùng long lân, chỉ là Tô Trần nhân vi chế tạo ra mà thôi. Trong đó, pháp tướng là Tô Trần lặng lẽ vận dụng vô tướng chi trận cùng chữ huyễn kiếm quyết chế tạo ra, mà long lân thì đơn giản hơn, là bởi vì Tô Trần trực tiếp thúc dục chân long chi thể. Chỉ bất quá, căn bản không có người biết Tô Trần có được cái này mấy loại võ kỹ thần thông, chỉ cho là thật là khai quốc quốc quân hiển thánh, hiển linh. Mà Tô Trần sở dĩ muốn cố ý đem cái này hóa thần ngự giáp phù đóng gói thành khai quốc quốc quân tự tay chế tác, cũng không phải là bởi vì hắn đầu óc có bệnh, muốn cố ý đem cái này hóa thần ngự giáp phù giá trị nâng lên, sau đó chính mình lại dùng nhiều tiền mua xuống. Tô Trần sở dĩ làm như vậy, một mặt là bởi vì tại cái này hóa thần ngự giáp trên bữa làm mưu đồ lớn, có lợi cho khai hỏa danh vọng của mình. Tại Vương đô đám người truyền miệng bên trong, chính mình cái này cựu vương tử ưu tú cơ trí hình tượng cũng đem xâm nhập lòng người, đối với Thiên Lân công chúa tương lai tranh đoạt vương vị cũng là có lợi. Còn có một nguyên nhân, chính là cái này hóa thần ngự giáp phù mặc dù không phải Thiên Quang Vương triều khai quốc quốc quân tự tay chế tác, nhưng kỳ thật nó có một cái khác chỗ đặc thù, làm cho giá trị của nó không thua kém một chút nào khai quốc quốc quân tự tay chế tác phù lục. Cái này chỗ đặc thù chính là cái này hóa thần ngự giáp phù mặc dù là hạ phẩm, nhưng mà bên trong lại là ẩn chứa có một tia hàm nghĩa của không gian. Tia này hàm nghĩa của không gian là Tô Trần coi trọng nhất. Hàm nghĩa của không gian là thế gian có được nhất áo nghĩa một trong, không chỉ có khó linh ngộ, cũng khó tu luyện. Coi như nếu đổi lại là so cấp bậc này cao hơn bảo vật, bên trong cũng rất ít có chứa hàm nghĩa của không gian. Tô Trần đoán chừng, cái này hóa thần ngự giáp phù, sở dĩ chứa hàm nghĩa của không gian, bởi vì nó người chế tác, bản thân là một tên cao minh không gian võ giả. Cho nên, tại chế tác hóa thần ngự giáp phù thời điểm, mới có thể trong lúc vô tình đem hàm nghĩa của không gian đưa đến trong đó. Nếu như có thể lĩnh ngộ tia này hàm nghĩa của không gian lời nói, đối với Tô Trần tới nói, tự nhiên là hưởng thụ vô tận. Võ đạo thế giới có thật nhiều cường đại không gian võ kỹ, không gian thần thông. Nhưng là nếu như không có lĩnh ngộ được hàm nghĩa của không gian lời nói, là tuyệt đối không cách nào tu luyện. Hàm nghĩa của không gian thì tương đương với tu luyện những không gian này thủ đoạn nước cờ đầu. Chính là bởi vì cái này hóa thần ngự giáp trong phủ chứa một tia hàm nghĩa của không gian, cho nên mới để Tô Trần đem nó định giá siêu hàng một bảo vật. Nhưng là Tô Trần lại không muốn ở trước tất cả mọi người mặt nói cho bọn hắn cái này hóa thần ngự giáp phủ chân chính chỗ tốt, cho nên mới bịa chuyện một cái gì khai quốc quốc quân tự tay chế tác, dùng để thay thế cái này hóa thần ngự giáp phủ chân chính chỗ tốt. Kỳ thật, cái này hóa thần ngự giáp phù rơi vào Tô Trần trên tay, cũng coi là chân chính vật tận kỳ dụng. Rơi vào trên tay những người khác, bọn hắn nhìn không ra trong đó hàm nghĩa của không gian, cũng là phung phí của trời. Vương Kỳ đa tạ cửu vương tử tạo hóa tri ân. Vương Kỳ quỳ một chân trên đất, ngỏ ý cảm ơn. Không có gì có thể tạ ơn, nói đến, chuyện này hay là ta chiếm tiện nghi. Tô Trần cười nói, cửu vương tử ân đức, ta là một thế khó quên. Vương Kỳ luôn miệng nói, đối với hắn mà nói, Tô Trần cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó cải biến vận mệnh của hắn. Ngươi đi xuống đi, hảo hảo tu luyện. Tô Trần nhẹ gật đầu nói ra. Vương Kỳ lại là một trận cảm tạ, sau đó rời đi cựu vương tử phủ. Tô Trần đem hóa thần ngự giáp phù thu lại, trước mắt hắn còn cần không lên, đợi đến hóa thần cảnh thời điểm mới có thể nếm thử lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa của không gian. Cùng một thời gian, tại đại vương tử trong phủ đệ, câu, cái này cựu vương tử thực sự đáng giận, thế mà bức bách ngươi dùng hoa tinh ao tới làm đổ ước. Đại vương tử một mặt lòng đầy căm phẫn, trước đó hắn liền đã từng ăn như vậy qua cựu vương tử thua thiệt, không công ném đi 3 triệu đồng bạc đan, nghĩ không ra hiện tại trắng tình phong vương lại lên bộ, mà lại tổn thất còn không phải đồng bạc đan, mà là so đồng bạc đan càng quý giá hoa tinh ao quyền sử dụng. Đáng giận. Trắng tình phong vương cũng là sắc mặt tâm trầm. Nói thật, ban sơ biết đại vương tử tại cùng Tô Trần đổ ước bên trong ném đi 3 triệu đồng bạc đan, hắn phản ứng đầu tiên chính là trách cứ đại vương tử, cảm thấy đại vương tử không đủ trầm ổn, thế mà lại bại bởi một tên mao đầu tiểu tử 3 triệu đồng bạc đan. Nhưng là, hiện tại đến phiên chính mình tự mình kinh lịch, Trắng Kình Phong Vương lúc này mới phát hiện, cái này cựu vương tử đơn giản giống như có ma lực bình thường, mình tại trong lúc bất chi bất giác liền trúng chiêu. Chờ phản ứng lại, vậy mà đem hoa tinh ao quyền sử dụng đều thua ra ngoài. Thua thiệt chính mình còn trách cứ đại vương tử, kết quả thế bên trên chính mình thậm chí ngay cả đại vương tử cũng không bằng. Tốt xấu đại vương tử cũng không có thua rơi vật trọng yếu như vậy. Nghĩ tới đây, Trắng Kình Phong Vương mặt mo nóng bỏng, luôn cảm thấy đại vương tử ngự khí thần sắc đều giống như là đang giễu cợt chính mình bình thường. Mặc dù hắn biết đại vương tử có lẽ sẽ không, nhưng hắn hay là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá Khương dù sao vẫn là giả cay, Trắng Kình Phong Vương cũng chỉ là lúng túng một hồi, liền điều chỉnh tâm tình. Hiện tại hắn cùng đại vương tử là trên một sợi thừng châu chấu, cựu vương tử đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng đều là cực kỳ chướng mắt tồn tại. "Câu, ngươi cần phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho tiểu tử kia thật lấy được hoa tinh ao quyền sử dụng." Đại vương tử nghiến răng nghiến lợi, cái kia hoa tinh ao ngay cả hắn đều không có hưởng dụng qua đây, mặc dù Trắng Kình Phong Vương là hắn cậu, nhưng hoa thanh chỉ một năm chỉ có thể đi một lần, cơ hội quá trân quý, hắn cái này thân ngoại sinh cũng không tiện mở miệng. Chương 2042 cuộc đi săn mùa thu khâu chương 2042 cuộc đi săn mùa thu khâu kết quả, bây giờ lại bị Tô Trần một cái không hề quan hệ ngoại nhân, chiếm lợi ích to lớn, đại vương tử nghĩ như thế nào đều cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này. Loại này nói không nên lời phiền muộn, chỉ có thể phát tiết là đối với Tô Trần lửa giận. Trắng Kình Phong Vương lại nói, cái này cựu vương tử không có khả năng lưu lại tất thành tai họa, hiện tại liền diệt trừ. Hiện tại, đại vương tử mặc dù thống hận cựu vương tử, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới hiện tại liền diệt trừ hắn. Bọn hắn những vương tử này, lẫn nhau thủ tốc tương tàn là tối kỵ, lại nói hiện tại cũng không có cơ hội thích hợp có thể lặng yên không tiếng động làm chuyện này. Đúng rồi, ngày mai cuộc đi săn mùa thu khâu đại vương tử nếu có minh ngộ. Không sai, chính là ngày mai cuộc đi săn mùa thu khâu, đây là diệt trừ kẻ này cơ hội tốt nhất. Trắng Kình Phong Vương tử tốn nói, trong mắt lóe không nể mặt mũi quan mang. Cuộc đi săn mùa thu khâu, theo thường lệ tới nói, tất cả vương tử vương nữ cùng phong vương thế tử đều sẽ tham dự. Tất cả người tham dự tiến vào một cái sân bãi tiến hành cuộc đi săn mùa thu, cái này phong bế chẳng cảnh, cũng thực sự là động thủ cơ hội tốt nhất. Đại vương tử, nếu là hiện tại không diệt trừ cựu vương tử, về sau ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Thừa dịp hiện tại hắn cánh chim không gió, diệt trừ hắn. Trắng Kình Phong Vương đạo. Đại vương tử ánh mắt lấp lóe, sau một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu. Việc này cần làm kín đáo. Dù nói thế nào, cựu vương tử cũng là vương thất huyết mạch, hắn mà chết, đó là đại sự. Chỉ ít, vương thất khẳng định phải cẩn thận kiểm tra nó thi thể, nhìn xem nguyên nhân cái chết đến tột cùng là cái gì. Cho nên, đại vương tử không có khả năng trực tiếp độc thủ, cũng không thể để quen biết phong vương thế tử độc thủ, bởi vì nếu như nói như vậy, thế tất bị điều tra ra. Đúng rồi, ta có biện pháp tại đại vương tử trong phủ đệ, một trận âm mưu đang nổi lên. Tô Trần bên này, lại là đối đại vương tử phủ đệ phát sinh đối thoại hoàn toàn không biết gì cả. Một đêm minh tưởng, bình yên đến hừng đông, Tô Trần mở to mắt, thần thanh khí sảng. Hôm nay là cuộc đi săn mùa thu câu. Tô Trần trong ánh mắt, chớp động lên ánh sáng tự tin. Cái này cuộc đi săn mùa thu khâu, từ trước là mỗi giới cuộc đi săn mùa thu thịnh hội tiết mục cấp trào. Cuộc đi săn mùa thu khâu người tham dự là vương thất tất cả vương tử công chúa, cùng tất cả phong vương thế tử. Đương nhiên, cũng chỉ cho phép những người này tiến vào thu liệp lập tràng, đám người còn lại một mực không cho phép vào nhập, liền ngay cả tùy tùng cũng không được. Cho nên, cuộc đi săn mùa thu khâu là khảo nghiệm vương tử công chúa, cùng phong vương thế tử thực lực tốt nhất cơ hội. Nhất là vương tử công chúa, vị nào vương tử công chúa tại cuộc đi săn mùa thu trong thịnh hội lấy được thành tích tốt, đối với nó chữ quân vị trí tranh đoạt, tuyệt đối là có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì cuộc đi săn mùa thu khâu là nhất trực quan thực lực thể hiện. Võ đạo thế giới, tất cả mọi thứ cuối cùng vẫn phải rơi vào trên thực lực. Ngươi lại ưu tú, lại cơ trí, đa tài đa nghệ, nhưng nếu như không có thực lực lời nói, cũng là không có khả năng thu hoạch được đám người duy trì, leo lên chữ quân vị trí. Mặc dù trên danh nghĩa cuộc đi săn mùa thu khâu là do Tô Trần chủ trì, bất quá kỳ thật cũng không có gì có thể chủ trì. Chủ yếu nhất là Tô Trần cũng sẽ làm cuộc đi săn mùa thu khâu một thành viên người tham dự, cùng mặt khác vương tử công chúa cùng một chỗ tiến vào khu vực săn bắn. Tô Trần rửa mặt hoàn tất, rời đi cựu vương tử phủ. Đi vào ngày hôm qua hội trường, trong giờ phút này đã tụ tập không ít người. Bất quá, nhân số xa xa không có ngày hôm qua a nhiều, dù sao hôm qua giám bảo khâu, thưởng thức tính rất mạnh. Mà cuộc đi săn mùa thu khâu, cũng không có cái gì thưởng thức tính, khu vực săn bắn bên trong phát sinh hết thảy, bên ngoài cũng không nhìn thấy. Bất quá, ngay cả như vậy, hay là có rất nhiều vương đô quyền quý trình diện. Những này vương đô quyền quý, chủ yếu là muốn biết cuộc đi săn mùa thu thịnh hội kết quả, đến cùng cái nào vương tử công chúa, có thể nhổ đến thứ nhất. Kết quả này, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn duy trì cái nào vương tử công chúa. Mặc dù bọn hắn những ngày vương đô quyền quý duy trì, không bằng phong vương duy trì có lực như vậy, nhưng dù sao bọn hắn nhiều người, nếu như rất nhiều người cộng lại một khối duy trì cái nào vương tử công chúa, khả năng số lượng cũng là không thể khinh thường. Các ngươi nói, hôm nay quán quân sẽ là ai? Đó còn cần phải nói, khẳng định là đại vương tử, thực chí danh quy. Đại vương tử bản thân thực lực chính là vương tử công chúa bên trong mạnh nhất, lại thêm hắn còn có 4 vị phong vương duy trì, nói cách khác, cái kia 4 vị phong vương thế tử, tại cuộc đi săn mùa thu bên trong cũng sẽ trợ giúp đại vương tử. Nói như vậy, đại vương tử quán quân vị trí là ván đã đóng thuyền. Thiên Lân công chúa một thân nhẹ nhàng giả dạng, tại quảng trường cửa vào các loại Tô Trần. Nhìn thấy Tô Trần tới đằng sau, Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp hung hăng trừng Tô Trần một chút. Người cái tên này, hôm qua chạy nhanh như vậy, ta còn có rất nhiều vấn đề không hỏi ngươi đây. Thiên Lân công chúa giận trách. Vương tạ, kế hoạch hôm nay là cái gì? Tô Trần cười nói. Ai nha, Thiên Lân công chúa tức giận đến dậm chân, liền biết ngươi không có chính hình. Tính toán, không hỏi ngươi chuyện của ngày hôm qua. Bảo hôm nay sự tình đi, hôm nay cuộc đi săn mùa thu khâu ngươi muốn cùng tốt ta, chúng ta cùng một chỗ hành động. Ta là có kế hoạch, bất quá bây giờ còn không thể nói, hiểu không? Thiên Lân công chúa lại dặn dò. Biết. Tô Trần nhẹ gật đầu. Đang nói, đột nhiên dùng cả mình từ phía sau lưng đánh tới. Tô Trần quay đầu, thấy là đại vương tử ở phía xa, đối với mình phóng tới không che giấu chút nào ánh mắt băng lãnh. Xem ra, hôm nay cuộc đi săn mùa thu khâu, sát cơ tứ phía a. Tô Trần nhíu mày, thản nhiên nói, cái này cuộc đi săn mùa thu khâu, không cho phép lẫn nhau chém giết, vương tử vương nữ thủ tốc tương tàn cũng không thể. Thiên Lân công chúa trong miệng mặc dù nói như vậy, bất quá trong đôi mắt đẹp kia cũng là lướt qua một tia vẻ lo lắng chi sắc. Dù sao, mặc dù trên mặt nổi quy củ không cho phép lẫn nhau chém giết, nhưng quy củ là chết, người là sống. Chân chính đến cuộc đi săn mùa thu khâu bên trong, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không thể nào đoán trước. Thiên Lân công chúa mặc dù là nữ hải, nhưng cũng không phải loại kia vô nao xoa bạch điểm. Ngay sau đó, Thiên Lân công chúa nội tâm cũng là nhiều một chút cảnh giác. Tốt, thả lòng điểm, đừng một mặt khổ đại cửu thâm. Tô Trần ngược lại mở lên cho đùa. Ai nói ta khổ đại cửu thâm? Thiên Lân công chúa dở khóc dở cười, ngọc thủ thon dài vươn ra, tại Tô Trần trên trán hung hăng gõ một cái. Mà cảnh tượng này cũng là rơi vào rất nhiều trong mắt người. Thiên Lân công chúa mặt như hoa đào, dáng người hiểu điệu, luôn luôn là thiên quang vương triều rất nhiều người tình nhân trong động. Mặc dù các vương tử nhìn trời Lân công chúa cái này thân muội muội không có gì ý nghĩ, bất quá phong vương thế tử bên trong tiêu tưởng Thiên Lân công chúa lại là không chỉ một hai cái. Giờ này khắc này, nhìn thấy cựu vương tử thế mà cùng Thiên Lân công chúa thân mật vô gian, mặc dù biết cựu vương tử là Thiên Lân công chúa thân đệ đệ, nhưng những này phong vương thế tử trong lòng vẫn là có loại chua chua cảm giác. Dù sao, tại trước đây không lâu, cựu vương tử còn giống như bọn hắn, chỉ là cái phong vương chi tử mà thôi. Hiện tại, lại là lấy cựu vương tử thân phận cùng Thiên Lân công chúa đánh cho như vậy lửa nóng, quả thực là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này cựu vương tử có tài đức gì à, vậy mà cùng Thiên Lân công chúa như vậy thân mật mấy cái phong vương thế tử, tại nội tâm âm thầm đoán thầm. Chương 2043 cực phẩm tình báo, chương 2043 cực phẩm tình báo. Bọn hắn cũng mặc kệ cựu vương tử có phải hay không dám bảo thiên tài, chí ít theo bọn hắn nghĩ, từ thực lực đi lên nói, cựu vương tử có tài đức gì cùng Thiên Lân công chúa như vậy thân mật, không phải liền là ỷ vào một cái cựu vương tử thân phận. Tô Trần phát giác được những người này ước ao ghen tị, cũng chỉ có thể làm bộ không thấy được, mắt nhắm lại, bắt đầu minh tưởng. Không phải vậy, ngoại giới các loại tràn ngập ghen ghét toán niệm ánh mắt, bị đã thấy nhiều cũng xối quậy. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Thiên Lân công chúa vặn Tô Trần một thanh, còn mẩn người đâu? Đến lượt ngươi chủ trì. Tô Trần mở to mắt, nhìn quanh toàn trường, gặp người tới không sai biệt lắm, liền mỉm cười đi lên đài. Các vị, thu liệp khâu muốn bắt đầu. Hay là dựa theo di vãng lệ cũ, thu liệp khâu chỉ có vương thất vương tử công chúa cùng phong vương thế tử có thể tham gia. Lần này thu liệp đồng dạng giống như quá khứ, thiết trí 3 vị trí đầu xếp hạng, thứ tự dựa theo cá nhân đoạt được con mồi đến sắp xếp, chỗ săn giết con mồi càng nhiều, thứ tự liền càng cao. Xếp hạng 3 vị trí đầu còn em sẽ có được vương thất khen thưởng thêm. Từ trước cái này thu liệp thứ tự đều là cạnh tranh rất lợi hại. Đối với vương thất vương tử công chúa tới nói, thu liệp thứ tự là thực lực bọn hắn trực tiếp thể hiện. Mà đối với phong vương thế tử bọn họ tới nói, thu liệp thứ tự cũng trực tiếp quan hệ đến bọn hắn đất phong mặt mũi. Nếu như cái nào phong vương thế tử tại thu liệp bên trong thứ tự dựa vào sau lời nói, không chỉ có nó đất phong trên mặt không ánh sáng, mà lại thế tử này cũng sẽ bị nó đất phong các minh đệ tỷ bội khác chế giễu, thậm chí thế tử vị trí khả năng đều như vậy bất ổn. Cho nên mỗi người đều là dồn hết sức lực, dự định tại cái này thu liệp bên trong cầm tốt thứ tự. Thu liệp khâu là một lần khó được thí luyện cơ hội, dựa theo bản khâu quy tắc, bản khâu chủ đề ở chỗ săn giết yêu thú. Nói cách khác, cấm chỉ lẫn nhau ở giữa tự mình chém giết. Đặc biệt là một chút ân oán cá nhân, tốt nhất đừng đưa vào đến thu liệp bên trong. Tô Trần nói đến đây, cũng là cảm nhận được dưới đài đại vương tử cười lạnh ánh mắt đang nhìn mình, trong ánh mắt kia cũng là mang theo một tia khinh thường. Rất hiển nhiên, đối với Tô Trần nói lời, đại vương tử căn bản cũng không chấp nhận. Quy củ là chết, người là sống, nếu quả thật muốn động thủ lời nói, quy củ lại có thể hạn chế nhiều thiếu đâu. Ngay sau đó, Tô Trần cũng là khỏe miệng khẽ cong, rồi nói tiếp, bất quá, loại quy tắc này bên trên cấm chỉ cũng là rất vô lực, nhiều khi quy tắc hạn chế không nổi tự mình chém giết. Cho nên ta chỉ có thể nói, nếu như tại thu liệp chàng chém giết, náo ra nhân mạng nói, trừ phi là ẩn tàng rất khá, một tia lỗ thủng cũng không có. Nếu không, một khi sau đó bị truy tra ra tới, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái này cũng rất dễ lý giải, cấm chỉ lẫn nhau chém giết, cái này không tốt cấm, luôn có người sẽ nghĩ biện pháp tại thu liệp bên trong giải quyết ân oán cá nhân vấn đề. Nhưng là, tại thu liệp bên trong chém giết, cùng ngoại giới một dạng có phong hiểm. Nếu như một khi bị điều tra ra, cũng muốn gánh chịu cùng ngoại giới một dạng chịu tội. Cái này thu liệp cũng không phải bình thường thí luyện, trong đó tham dự thành viên không phải vương tử công chúa, chính là phong vương thế tử. Mặc kệ chết cái nào, đều tuyệt đối không phải việc nhỏ, khẳng định phải tra tới cùng. Cho nên, có tầng này hạn chế, muốn tại cái này thu liệp bên trong giải quyết ân đoán cá nhân vấn đề, cũng là muốn thận trọng suy tính. Tô Trần tuyên bố xong quy tắc đằng sau, liền đi xuống đài cao. Lần này thu liệp, hắn cũng là muốn tham gia. Mà lại, Thiên Lân công chúa ý tứ là để Tô Trần cùng nàng cùng một chỗ hành động. Cho nên, Tô Trần tại hạ đài đằng sau, liền trực tiếp đến Thiên Lân công chúa bên người. Đối với những cái kia phong vương thế tử ước ao ghen tị ánh mắt, Tô Trần thì là không nhìn thẳng, ngăn cách tất cả. Thu liệp khâu khu được săn bắn, không tại vương đô, mà tại vương đô vùng ngoại ô trong một mảnh núi rừng. Mảnh rừng núi này chính là thu liệp khu vực săn bắn. Bình thường đều được bảo hộ đứng lên, không cho phép người bình thường tiến vào, chính là vì mức độ lớn nhất bảo tồn trong đó nguyên sinh thái, lấy thở thu liệp khâu sử dụng. Cho nên, ở trong đó yêu thú cũng đều chưa từng trải qua thanh lý, đối với võ giả tuổi trẻ tới nói, có nhất định tính nguy hiểm. Vương thất vì lần này thu liệp, cũng là sớm điều động vô số thủ vệ canh giữ ở khu vực săn bắn bốn phía. Ngoài ra, còn có mấy tên đức cao vọng trọng vương thất thành viên ở đây, phụ trách giám sát thu liệp kết quả. Rất nhanh, tham gia thu liệp 9 tên vương tử công chúa, cùng 10 tên phong vương thế tử, liền tiến vào thu liệp trong sân. Tô Trần là cùng Thiên Lân công chúa đi vào chung, hai người sau khi đi vào phát hiện những người khác sớm đã không tại lối vào. Bọn hắn hẳn là giành giật từng giây, vội vã muốn ngay lập tức đi tìm kiếm con mồi, cho nên vừa tiến đến liền lập tức tốc độ cao nhất xâm nhập khu vực săn bắn. Thiên Lân công chúa nhìn một cái bốn phía rừng rậm, nói ra, ngươi theo sát ta, hôm nay thu liệp, khả năng có thật nhiều người đều sẽ tổ đội hành động. Nếu như lạc đàn lời nói, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Dừng một chút, nàng lại nói, nhất là đại vương tử, hôm nay hắn nhất định sẽ cùng ủng hộ hắn mấy cái kia phong vương thế tử cùng một chỗ hành động. Ngụ ý, nàng Thiên Lân công chúa một cái ủng hộ phong vương cũng không, cho nên đương nhiên sẽ không có phong vương thế tử cùng với nàng cùng một chỗ. Đương nhiên, đối với nàng có ý nghĩ xấu phong vương thế tử, cũng không chỉ có một. Bất quá, nàng cũng khinh thường tại bán sắc đẹp đi tìm kiếm duy trì. Vương tạ, ngươi còn chưa nói hôm nay kế hoạch của chúng ta là cái gì đây? Tô Trần cười nói, hắn biết Thiên Lân công chúa khẳng định sẽ có kế hoạch. Lấy Thiên Lân công chúa tính cách, sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Đừng nhìn Thiên Lân công chúa bình thường tại cái khác vương tử trước mặt biểu hiện ra xỏa bạch điểm dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nàng khôn khéo tài giỏi, không kém hơn bất luận cái gì một tên vương tử. Quả nhiên, Thiên Lân công chúa cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nói ra, ta được đến tin tức xác thật, khu vực săn bắn này bên trong có một đầu thanh dược hàn nguyệt thú, nó cấp bậc đạt tới phản hư cảnh trung giai. Gần nhất, nó vừa lúc ở đẻ trứng, nếu như chúng ta có thể thừa dịp cái kia thanh dược hàn nguyệt thú không sẵn sàng thời điểm, đưa nó sinh hạ trứng trộm đi, đến lúc đó, chúng ta cầm trong tay phản hư cảnh trung giai yêu thú trứng, con mồi cho điểm khẳng định không thể lại thấp. Thiên Lân công chúa kế hoạch này nghe hoang đường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ như đặc biệt có khả thi. Thu liệp cuối cùng cho điểm là dựa theo con mồi đến tính toán. Đi săn yêu thú càng nhiều, cấp bậc càng cao, cho điểm liền càng cao. Còn nếu như có thể cầm tới thanh dược hàn nguyệt thú trứng, vậy thì tương đương với bắt được một đầu phản hư cảnh trung giai yêu thú. Nhưng trên thực tế, nó nguy hiểm cùng độ khó, khẳng định là thật to thấp hơn thật đi săn phản hư cảnh trung giai yêu thú. Bởi vì trứng là không có sức chiến đấu, chỉ cần thừa dịp mâu thu không tại xào huyệt thời điểm, đem trứng trộm đi, cơ hội là không hưởng phí một binh một tốt. Nếu như đổi lại bình thường, rất khó có vận khí đợi đến loại này yêu thú cấp cao mâu thú đẻ trứng. Bởi vì yêu thú giới có một cái thiết luật, đó chính là thực lực càng thêm cường hãn, huyết mạch càng tinh khiết hơn yêu thú, nó sinh sôi năng lực lại là càng yếu. Giới tự nhiên chính là như vậy thần kỳ. Tựa như phản hư cảnh trung giai yêu thú, bình thường tới nói, cần trên trăm năm mới có một lần sinh sôi hậu đại cơ hội. Chương 2044 trăm năm khó gặp cơ hội, chương 2044 trăm năm khó gặp cơ hội, nói cách khác, cơ hội này là trăm năm khó gặp. Mà Thiên Lân công chúa lại là không biết từ con đường gì, biết được đầu này thanh dược hàn nguyệt thú vừa vặn gần nhất tại đẻ trứng tin tức. Không thể không nói, nha đầu này hoàn toàn chính xác thật sự có tài. Khó trách trước đó không chút hoang mang, nguyên lai nắm giữ loại này cực phẩm tình báo. Đối với Thiên Lân công chúa tới nói, tìm kiếm thanh dược hàn nguyệt thú chứng đích thật là một đầu đường tắt. Bởi vì nàng bản thân tuổi còn nhỏ, tu vi không bằng bảy cái ca ca, mà lại cũng không có phong vương thế tử duy trì, cũng liền mang ý nghĩa không có người sẽ đem mình con mồi phân cho nàng. Mà đại vương tử chi lưu liền không giống với lúc trước, có bốn vị phong vương thế tử duy trì, mỗi cái phong vương thế tử đem con mồi hơi đều đặn cho hắn một chút, cộng lại liền không ít. Có thể nói, Thiên Lân công chúa thế yếu hết sức rõ ràng. Cũng chính bởi vì vậy, tìm kiếm thanh dược hàn nguyệt thú chứng là thích hợp nhất nàng. Thiên Lân công chúa nhìn thấy Tô Trần trên mặt thân sắc, trong lúc nhất thời cũng là đặc biệt đắc ý, ưỡn ngực. Đi thôi, chúng ta đi tìm thanh dược hàn nguyệt thú sao huyện. Nếu như thuận lợi, có thể cầm tới thanh dược hàn nguyệt thú trứng, lần này cuộc đi săn mùa thu liền 10 phần chắc chín. Thiên Lân công chúa lòng tin rất đủ, di chuyển co giãn 10 phần chân dài, liền hướng một cái phương hướng đi đến. Tô Trần theo sát ở tại sau, hai người trên đường đi cũng đụng phải vài đầu yêu thú, bất quá đều là hữu kinh vô hiểm. Thiên Lân công chúa thân thủ cũng là không sai. Chí ít đối với hiện giai đoạn Tô Trần tới nói, Thiên Lân công chúa cũng không cản trở. Thiên Lân công chúa lấy được tin tức cũng chỉ là một thứ đại khái. Về phần cái kia thanh dược hàn nguyệt thú xào huyệt cụ thể ở đâu, đây cũng là cần chính bọn hắn đi tìm. Đi tới một ngày, sắc trời nhìn xem cũng dần dần đen lại. Hiện tại những người khác cũng đã săn được một chút con mồi đi. Thiên Lân công chúa duỗi lưng một cái, không chút nào kiêng kỵ biểu hiện ra mỹ hảo thân thể đường cong, vẻ mặt nói ra. Bọn hắn kế hoạch này, nói cho cùng vẫn là có một ít nguy hiểm, nếu như vạn nhất không tìm được cái kia thanh dược hàn nguyệt thú xào huyệt, như vậy con mồi của bọn họ sẽ xa xa lạc hậu hơn người khác. Bởi vì bọn họ là lấy tìm kiếm thanh dược hàn nguyệt thú xào huyệt làm chủ, không giống người khác như thế là lấy săn giết yêu thú làm chủ, cho nên một khi không tìm được, tại con mồi về số lượng liền sẽ thiệt tỏi lớn. Tô Trần muốn bay, kỳ thật hắn còn có một câu không nói, đó chính là Thiên Lân công chúa kế hoạch này còn có một cái thai hoàng ẩm, chính là Thanh Dực Hàn Nguyệt thú trả thù. Nếu cái này Thanh Dực Hàn Nguyệt thú cần trên 100 năm mới có thể có đến một lần sinh sôi hậu đại cơ hội, như vậy một khi phát hiện chính mình sinh sôi đi ra hậu đại bị người cho trộm, cái này Thanh Dực Hàn Nguyệt thú trả thù sức mạnh cũng sẽ là phi thường điên cuồng. Điểm này, Thiên Lân công chúa có khả năng nghĩ đến, cũng có khả năng không nghĩ tới, nhưng tuyệt đối là một cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Bất luận như thế nào, đêm nay nhất định phải ở chỗ này hạ trại qua đêm, không thể tiếp tục tiến lên. Trời tối, trong núi rừng tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn, cũng sẽ có rất nhiều ban ngày không ra được yêu thú lựa chọn tại ban đêm hoạt động. Tô Trần đạo: "Ân." Thiên Lân công chúa nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Tô Trần ý kiến. Hai người trực tiếp từ trong nhẫn không gian xuất ra đồ vật, dựng hai đỉnh giản dị doanh trướng, chui vào qua đêm. Một đêm này, Tô Trần minh tưởng sau khi một mực chú ý đến ngoại giới động tĩnh. Hắn chú ý tới, từ doanh trướng bên ngoài đi qua mấy đợt yêu thú, cái này mấy đợt yêu thú thậm chí có đều đã cách bọn họ doanh trướng rất gần, nhưng là không đến quấy rối bọn hắn, phản phất đối bọn hắn doanh trướng căn bản không quan tâm giống như. Đây cũng không phải là cái gì thường gặp tình huống, nói như vậy, trong đêm yêu thú nhìn thấy nhân loại doanh trướng, là khẳng định sẽ quấy rối một phen. Đối với bọn chúng tới nói, nhân loại chính là bên miệng mỹ thực. Tình huống này cũng là làm cho Tô Trần như có điều suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Tô Trần mở mắt ra, từ trong doanh trướng đi ra, mỗi ngày Lân công chúa cũng đã đi lên, đang ngồi ở dưới cây ăn lương khô. Nhìn thấy Tô Trần, Thiên Lân công chúa cũng là tự nhiên mà vậy chào hỏi, tới cùng một chỗ ăn chút đi. Tô Trần cũng không khách khí, đi qua cầm lấy một miếng thịt làm liền đặm. Cửa vào đằng sau, phát hiện ngoài ý muốn thịt này làm cảm giác cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất chính là linh khí nồng đậm, càng nhai càng thơm. Đây là phản hư cảnh yêu thú trên người linh đục làm thành thịt khô. Thiên Lân công chúa nói ra, mỗi đầu phản hư cảnh yêu thú, trên thân chỉ có không đến 3 lượng linh đục, cái này linh đục là phản hư cảnh yêu thú trên thân chỗ tinh hoa, phục dụng đối với võ giả tới nói chính là đại bổ. Vương Thất Thu bút, quả nhiên hào hoa xa xỉ. Thịt này làm người bình thường thế nhưng là không ăn nổi. Tô Trần cười nhạt nói, nếu như ngươi nguyện ý, liền có thể thực sự trở thành người Vương Thất. Chỉ cần tương lai của ta trở thành quốc quân, về sau sẽ không có người biết thân phận chân thật của ngươi, ngươi chính là Thiên Quang Vương triều Vương Thất huyết mạch. Thiên Lân công chúa nếu như có ý vị nhìn chăm chú lên Tô Trần, đôi mắt đẹp đấy mắt chảy xuôi một tia không rõ qua mang. A, thôi được rồi, Vương Thất đúng vậy thích hợp ta. Tô Trần cười ha hả, rời đi chủ đề, hôm nay chúng ta đi hướng đâu? Nói không chừng, nếu như vận khí tốt, có thể tìm tới cái kia Thanh Dực Hàn Nguyệt thú hang ổ cũng có nói. Tô Trần cũng không phải nói đùa, mà là thật sự nói. Đêm qua, hắn nghe được mấy đám yêu thú từ bọn hắn doanh trướng bên cạnh trải qua, liền như có điều suy nghĩ. Những yêu thú kia, như vậy vội vàng, thậm chí đối bọn hắn những nhân loại này đều không có hứng thú. Bởi vậy có thể suy đoán ra, khẳng định có cái gì cường đại hơn lý do, tại đôn đốc bọn chúng đi đường. Lý do này, không có gì hơn chính là có yêu thú càng mạnh mẽ hơn đang uy hiếp lấy bọn chúng. Bọn chúng là từ phía đông mà đến, như vậy rất có thể, cái này yêu thú cường đại xảo huyện, ngay tại phía đông. Mà Thanh Dực Hàn Nguyệt thú, không hề nghi ngờ xem như khu vực săn bắn này bên trong tồn tại cường đại. Có khả năng, những yêu thú kia sợ hai đối tượng, chính là cái này Thanh Dực Hàn Nguyệt thú cũng có nói. Mặc dù không có khả năng xác định, nhưng tóm lại là một cái manh mối. Quả nhiên, Thiên Lân công chúa nghe được Tô Trần lời nói, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, "Cửu Vương đệ, ngươi lại có đầu mối gì, hoặc là biện pháp gì, mau nói." Đêm qua, có 3-4 nhóm yêu thú từ phía đông về phía tây mặt chạy như bay, đi ngang qua chúng ta doanh trướng đều không có dừng lại. Loại tình huống này, hơn phân nửa là phía đông xảy ra chuyện gì, hoặc là có yêu thú mạnh mẽ tại phía đông uy hiếp bọn hắn. Nếu như bằng nhất, cái kia yêu thú mạnh mẽ, vừa bạn chính là Thanh Dực Hàn Nguyệt thú đâu. Tô Trần đạo, đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Phía đông đến cùng phải hay không Thanh Dực Hàn Nguyệt thú xào huyệt, đây là nói không chừng. Mặc dù nói không chừng, bất quá ngươi manh mối này hoàn toàn chính xác hữu dụng. Thiên Lân công chúa như có điều suy nghĩ, đêm qua, thật sự có 3-4 nhóm yêu thú đi ngang qua chúng ta lều vải. Chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng được? Tô Trần hỏi ngược lại. Ta chỉ cảm thấy đáp lời một lần. Thiên Lân công chúa ăn ngay nói thật, lập tức trong mắt đẹp bắn ra vẻ mừng rỡ, "Cửu Vương đệ, nghĩ không ra ngươi năng lực cảm ứng cường đại như vậy, nhạy cảm như thế. Xem ra, kêu lên ngươi cùng đi tìm Thanh Dực Hàn Nguyệt thú, thật sự là đã tìm đúng." Chương 2045 cầu phú quý trong nguy hiểm, chương 2045 cầu phú quý trong nguy hiểm. Tô Trần núi bay, với hắn mà nói, vấn đề này liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, bởi vì hắn hồn lực cường đại, những yêu thú này hành tung, với hắn mà nói, liền cùng hắn tận mắt thấy không có gì khác biệt. Hai người mấy ngụm ăn xong thịt khô, liền lại lần nữa xuất phát lên đường, hướng phía đông phương hướng mà đi. Trên đường đi, đồng dạng cũng là lục tục đụng phải yêu thú. Hôm nay yêu thú thực lực rõ ràng so với hôm qua mạnh hơn một chút, hẳn là bởi vì hai người đã bắt đầu xâm nhập khu vực săn bắn chỗ sâu. Bất quá, những yêu thú này, Tô Trần đại bộ phận đều sẽ vận dụng sức cảm ứng của mình sớm cảm ứng lần tránh rơi. Một phần nhỏ lần tránh không xong, hai người đồng loạt ra tay, lại thêm Thiên Lân công chúa trong tay một chút đặc biệt vương thất bảo vật, hai người đồng dạng cũng là hữu kinh vô hiểm. Trọng yếu là, hai người bởi vì lấy tìm kiếm Thanh Dực Hàn Nguyệt thú xào huyệt làm chủ, cho nên đối với săn giết mặt khác yêu thú, trên cơ bản là hoàn toàn từ bỏ trạng thái. Thiên Lân công chúa nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế, không làm gì dành thời điểm, nàng liền bắt đầu tính toán những vương khác con giờ phút này hẳn là săn giết bao nhiêu yêu thú, nàng đã so người khác rơi xuống bao nhiêu cho điểm. Những này cho điểm, nếu như có thể tìm tới Thanh Dực Hàn Nguyệt thú trứng, liền có thể lập tức phản siêu trở về. Nhưng nếu như tìm không thấy lời nói, lần này cuộc đi săn mùa thu, nàng liền xem như triệt để thất bại. Cho nên, Thiên Lân công chúa áp lực rất lớn. Thời gian, ngay tại Thiên Lân công chúa áp lực bên trong, lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hai người lại nhìn thấy có vài nhóm yêu thú từ phía đông chạy về phía phía tây, mà lại đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Có thể khẳng định là, tại phía đông, khẳng định là có yêu thú cường đại tồn tại. Hiện tại vấn đề chính là cái này yêu thú cường đại, đến cùng phải hay không thanh dược hàn nguyệt thú. Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa đều không phải là loại kia mù quáng người lạc quan. Dù cho lui một bước nói, tìm được thanh dược hàn nguyệt thú xào huyệt, có thể hay không thuận lợi trộm được thanh dược hàn nguyệt thú trứng vẫn là cái vấn đề. Coi như lui thêm bước nữa, đã được đến thanh dược hàn nguyệt thú trứng, cũng phải để phòng nó trả thù. Cho nên, hai người cũng không có đầu óc phát sốt hung hăng truy cầu tốc độ, mà là từ đầu đến cuối dựa theo tiết tấu nhất định, không nhanh không chậm từng bước một tìm kiếm. Đến ngày thứ 6 lúc chiều, Thiên Lân công chúa rốt cục đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói, có hy vọng. Vùng này, nhìn cùng trong tình báo miêu tả thanh dược hàn nguyệt thú xào huyệt nơi ở, rất tương tự. Trước đừng quá mức kích động, vững vàng, làm gì chắc đó. Tô Trần nhẹ gật đầu nói ra. Lại đi trước thăm dò hai canh giờ, hai người rốt cuộc tìm được một cái xào huyệt. Xào huyệt này, xây ở trong một chỗ sơn gốc, địa hình khoáng đạt, dương quang sáng lạ, thoạt nhìn là rất không tệ nơi nghỉ lại. Tiếp cận xào huyệt cửa ra vào, liền cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng khí tức. Đi vào tìm một chút. Thiên Lân công chúa thấp giọng nói ra, nàng biết, thành bại ở đây nhất cử, liền nhìn xào huyệt này đến cùng phải hay không thanh dược hàn nguyệt thú xào huyệt. Chấm đã. Tô Trần ngăn lại nói, ta đi vào trước. Tô Trần hồn lực cường đại, không cần xâm nhập xào huyệt bao xa, chỉ cần hơi chui vào một chút, liền có thể triển khai hồn lực dò xét. Ngay sau đó, Tô Trần lặng yên chui vào trong xào huyệt này, không có đi lên phía trước bao xa, liền phóng xuất ra hồn lực, dò xét một chút. Quả nhiên, có trứng Tô Trần cảm ứng được bốn quả trứng yêu thú khí tức, trong lòng hơi động một chút. Chẳng những có trứng, hơn nữa còn có bốn quả nhiều. Nếu như đều cầm tới tay nói, lần này cuộc đi săn mùa thu cho điểm, hẳn là ổn. Bất quá, lập tức Tô Trần lại cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức. Là phản hư cảnh sơ giai yêu thú khí tức, cái kia thanh dược hàn nguyệt thú là phản hư cảnh trung giai tồn tại, khí tức này hẳn không phải là thuộc về thanh dược hàn nguyệt thú. Đoán chừng là thanh dược hàn nguyệt thú rời đi xào huyệt đi săn, mà giờ khắc này ở chỗ này đầu này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, có thể là thanh dược hàn nguyệt thú thủ hạ loại hình, giúp nó thủ hộ trứng. Tô Trần nội tâm như vậy suy đoán, dù sao thanh dược hàn nguyệt thú là có được linh trí yêu thú, thật vất vả đạt được sinh sôi hậu đại cơ hội, đối với cái này hậu đại khẳng định là nhìn như chất bảo. Tìm trông coi đến xem, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Biết có trông coi, Tô Trần liền không nóng nảy xuất thủ trộm trứng. Lặng lẽ lui trở về xào huyệt cửa ra bảo, đem tình huống cùng Thiên Lân công chúa đại khái nói một lần. Lại có bốn quả trứng nhiều như vậy. Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp sáng lạ thường, nếu quả thật có bốn quả trứng lời nói, nàng cùng Tô Trần một người hai viên, cái kia cho điểm đồng dạng cũng là 10 phần khả quan. Rất có thể trực tiếp phản siêu con mồi nhiều nhất vương tử, biến thành toàn trưởng cho điểm thứ nhất. Đừng cao hứng quá sớm. Tô Trần dội nước lạnh, không chỉ có bốn quả trứng, mà lại còn có một đầu phản hư cảnh sơ giai yêu thú. Tại sao có thể có phản hư cảnh sơ giai yêu thú? Thiên Lân công chúa không hiểu, thanh dược hàn nguyệt thú không phải phản hư cảnh trung giai sao? Vậy hẳn là không phải thanh dược hàn nguyệt thú, chỉ là nó tìm đến cho mình nhìn hài tử mà thôi. Trọng yếu là, phản hư cảnh sơ giai yêu thú, ngươi có thể đối phó sao? Tô Trần đạo. Cái này Thiên Lân công chúa đôi mi thanh tú cao lại, đây cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trầm mặc một lát, Thiên Lân công chúa mới nói, loại tình huống này, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Ta có một cây Đông Hải bí chế hương, có thể cho yêu thú trong khoảng thời gian ngắn mất đi lực công kích, tiến vào mê man. Nếu như đầu kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú có thể bị hương này mê đảo, vậy chúng ta liền có cơ hội. Loại này hương kéo dài bao lâu? Tô Trần hỏi. Ước chừng 2 phút đồng hồ tả hữu. Thiên Lân công chúa rất mau trả lời đạo. 2 phút đồng hồ quá ngắn, không đợi chúng ta đi xa, cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú liền có thể thuận chúng ta mũi đuổi theo tới. Tô Trần đạo. Cửu Vương đệ, ngươi đừng cho ta dội nước lạnh. Có được thanh dược hàn nguyệt thú không tại trong xào huyện, liền cầu phú quý trong nguy hiểm một lần thì như thế nào? Thiên Lân công chúa buồn bực nói, đây chính là dòng dã bốn quả trứng, ngươi ta một người hai viên, liền phát đạt. Các loại sau khi ra ngoài, mặc kệ người khác săn giết bao nhiêu con mồi, chúng ta cũng là vững vàng trước hai tên. Dựa theo cuộc đi săn mùa thu quy tắc, đích thật là sống yêu thú so chết yêu thú cho điểm cao hơn nhiều. Bởi vì sống yêu thú có thể xác định là chính ngươi chế ngự, mà chết yêu thú liền không nhất định, có lẽ người ta là vừa vặn bởi vì nguyên nhân khác chết, mà ngươi chỉ là nhặt được chỗ tốt đâu. Mà trứng yêu thú, tự nhiên cũng coi là sống yêu thú. Không cho ngươi dội nước lạnh, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết các mặt phong hiểm. Tô Trần đạo. Được rồi, hiện tại ta đã biết. Thiên Lân công chúa cau mũi một cái, ngươi cứ nói đi, đến cùng buổi hay không ta đi vào trộm cái kia bốn quả trứng. Đi thôi. Tô Trần đứng dậy, đến trình độ này, hắn biết nhiều lời cũng không có chỗ dùng, Thiên Lân công chúa khẳng định là quyết tâm muốn mạo hiểm như vậy. Kỳ hỉ. Thiên Lân công chúa tú mi thư triển khai, môi anh đào khẽ cong, có mấy phần tiểu đắc y đi theo Tô Trần sau lưng. Chương 2046 gặp nạn, chương 2046 gặp nạn yêu thú này xào huyệt, sau khi đi vào, một cô năng lượng tinh thuần khí tức đập vào mặt. Hai người thu liễm tự thân khí tức, từ từ vào trong sơ soạn, đi đến một nửa thời điểm, Tô Trần đột nhiên khoát tay áo, ra hiệu Thiên Lân công chúa dừng lại. Cái kia phụ trách trông coi yêu thú ngay ở phía trước. Nếu như ngươi có thủ đoạn gì, hiện tại liền lập tức dùng đến. Tô Trần đạo. Tốt, nhìn bản công chúa a. Thiên Lân công chúa đắc ý điểm một cái vầng trán, lập tức liền từ trong nhận không gian lấy ra một cây thật dài hướng đến, đốt lên đằng sau, cắm trên mặt đất. Sau đó Thiên Lân công chúa lại lấy ra một thanh thần binh cây quạt, ngọc thủ thon dài nhẹ nhàng nắm, dùng nhu hòa động tác đem nén hương kia xuất hiện khói hướng phía trước quạt. Ước chừng quạt một khắc đồng hồ tả hữu, Thiên Lân công chúa có chút thở nhẹ, nói hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta đến phía trước đi xem một chút đi. Hai người đem nhóm lửa hương lưu tại nguyên địa, liền hướng đi về trước đi. Lại đi đi về trước ước chừng nửa khắc đồng hồ tả hưu, phía trước một đạo hắc ảnh đập vào mi mắt. Định thân nhìn lại, chỉ thấy là một đầu khoảng chừng tiểu thổ khâu lớn như vậy yêu thú, chính nhắm mắt nằm ở nơi đó, ngáy khò khò. Cái kia trên thân phát ra ba động, thình lình chính là phản hư cảnh sơ giai. Quả nhiên mù mê. Cái này Đông Hải bí chế hương, hoàn toàn chính xác lợi hại. Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp phát sáng, nhịn không được nói, "Cửu Vương đệ, chúng ta nhân cơ hội này, đem đầu này phản hư cảnh sơ giai yêu thú cũng đã giết, như thế nào?" Tính toán, Tô Trần tỉnh táo lắc đầu, "Đầu này phản hư cảnh sơ giai yêu thú ra dạy thì thô, ngươi muốn lộng chết nó, chí ít còn cần một canh giờ. Đến lúc đó, thương thời gian hiệu lực đều đã qua." A Thiên Lân công chúa lúc đầu cũng chính là nói lại, cũng không có rất mãnh liệt ý nguyện. Mục tiêu của nàng cũng là cái kia bốn quả trứng mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này, nghe Tô Trần nói như vậy, Thiên Lân công chúa nhân tiện nói, "Cái kia trước lấy trứng, sau đó lại nhìn tình huống." Rón rén vòng qua đầu kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú, hai người thẳng đến xào huyệt nội bộ. Trải qua không lâu lắm, tại xào huyệt chỗ sâu phát hiện một cái hố, trong động phủ lên mềm mại cỏ, phía trên để đó bốn quả trứng. Cái này bốn quả trứng, phát ra có chút hình quang, phía trên nhấp nô huyền ảo tự phủ, nhìn kỹ lại, tự phủ kia còn không ngừng biến hóa, rất là thần kỳ. Thiên Lân công chúa thấy thế, cũng không kịp nhìn nhiều, bóng hình xinh đẹp lập tức bay vụt đi qua, đem cái kia bốn quả trứng thu vào trong nhận không gian, sau đó lập tức trở lại ra bên ngoài cướp một bên chào hỏi Tô Trần, "Đi mau." Hai người một trước một sau, đều sử xuất mạnh mẽ thân pháp, đi được nhanh chóng. Giữa đường qua cái kia mê man phản hư cảnh sơ giai yêu thú bên người lúc, hai người cũng không có dừng lại. Mặc dù yêu thú này nếu như giết, cũng coi là con mồi, bất quá giết nó quá tốn thời gian. Nếu như ở chỗ này giết thời điểm, vừa vận thanh dược hàn nguyệt thú trở về, đó càng là phiền phức. Cho nên, hai người cũng triệt để từ bỏ ý tưởng này, mang theo trứng đi trước thì tốt hơn. Vừa lướt đi xảo huyệt, hô hấp đi ra bên ngoài không khí, hai người còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Liền chỉ nghe sau lưng trong xảo huyệt, truyền ra trầm thấp tiếng giống. Sau đó liền chuyển đến đại địa chấn động, phảng phất có cái gì khổng lồ đồ vật đang từ bọn hắn hậu phương truy đuổi mà đến. Không tốt, là cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú tỉnh. Thiên Lân công chúa biến sắc, cái kia Đông Hải bí chế hương cư nhưng nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực, so trong tưởng tượng nhanh hơn. Lúc này, Thiên Lân công chúa cái trán cũng là lập tức thấm toát mồ hôi, hai người bọn họ cũng chỉ là mới vừa đi ra xảo huyệt mà thôi, khoảng cách cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú vị trí vốn là không bao xa. Nếu như đầu kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú tốc độ nhanh nói, như vậy khả năng tại không đến 10 hơi thở ở giữa là có thể đuổi kịp hai người bọn họ. Ngay sau đó, Thiên Lân công chúa cùng Tô Trần hai người liếc nhau một cái, cũng không cần nói cái gì, lẫn nhau ngầm hiểu, đều là có cẳng phí nước đại. Lần này, có thể nói là đem hai người tự thân thân pháp võ kỹ đều phát huy đến cực hạn. Nhất là Thiên Lân công chúa, càng là bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, cái kia khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, nhưng nàng giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Đông, đông, đông. Từ sau huyệt phương hướng, không ngừng truyền đến đại địa chấn động âm thanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ bên này đuổi đi theo. Không tốt, tới. Mặc dù Thiên Lân công chúa đã sử xuất chính mình toàn thân thủ đoạn đang chạy trối chết, nhưng này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, hay là tại trong thời gian rất ngắn, đuổi tới phía sau của nàng. Lại nhìn phía trước, Tô Trần thân ảnh, vậy mà đã không biết nơi nào đi. Tên kia, vậy mà chạy nhanh như vậy. Thiên Lân công chúa nội tâm thầm giận mình, bất quá bây giờ, nàng cũng đã để ý tới không được nhiều như vậy. Chẳng lẽ ta cơ Thiên Lân hôm nay muốn táng thân ở chỗ này sao? Thiên Lân công chúa không khỏi có chút nản lòng thoái chí, chẳng lẽ mình cuối cùng vẫn là không cách nào đạt thành cho tới nay lý tưởng. Không có gì bối cảnh công chúa, liền thật không cách nào trở thành vương vị người thừa kế a. Nam xuống. Ngay vào lúc này đợi, Thiên Lân công chúa bên hai lại đột nhiên nghe được quát khẽ một tiếng. Nàng không kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện bình thường hạ thấp thân thể. Sau đó, liền chỉ nghe được ba tiếng sắc nhọn tiếng xé gió. Ngay sau đó, ba đạo như là sao băng qua màn, từ trên đỉnh đầu nàng vạch một cái mà qua, hướng về phía hậu phương truy kích mà đến to lớn yêu thú vào tới. Cái kia to lớn yêu thú, là một đầu đầu báo gấu thân yêu thú, hất lên một thân da lông màu đen, thân thể lộ ra không gì sánh được hùng vĩ kinh người. Nhìn thấy có mũi tên đột kích, yêu thú kia hét lớn một tiếng, chồm người lên, dùng hai cái tay trước khi tay bình thường, tả hữu khai cùng, một quyền, lại một quyền, vẹn vẹn dùng nắm đấm chi lực, liền sinh sinh đem ba cây mũi tên đều đện vào đi một bên. Giống. Đập ra mũi tên đằng sau, yêu thú kia gào thét một tiếng, lại phải xông về phía trước. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, lại là ba mũi tên tiếp theo mà tới. Cái kia đầu báo gấu thân yêu thú, lại là bắt chước làm theo, một quyền nện một mũi tên, đem ba mũi tên đều đập xuống. Chỉ là cái này liên tục hai đợt mũi tên công kích, mặc dù không có đem đầu này phản hư cảnh sơ giai yêu thú làm bị thương, nhưng lại rõ ràng đưa nó bước chân lôi chậm, làm cho nó tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Còn không đi. Tô Trần thanh âm xa xa tự tiễn thị phóng tới phương hướng vang lên. Thiên Lân công chúa mới chợt hiểu ra, minh bạch người bắn tên chính là Tô Trần. Trong thời gian ngắn như vậy, Tô Trần thế mà đã so với nàng nhiều đi ra ngoài xa như vậy. Thiên Lân công chúa trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Theo lý thuyết, nếu như Tô Trần mặc kệ nàng, có nàng ở chỗ này hấp dẫn phản hư cảnh sơ giai yêu thú lực chú ý, Tô Trần khẳng định có thể bình yên thoát đi. Mà lại, nếu như nàng xảy ra chuyện lời nói, như vậy cũng không có người biết Tô Trần là giả Cửu Vương tự chuyện. Mặc dù còn có Bắc Xuyên biết, nhưng phía Bắc Xuyên thân phận, lời nói cũng không nhất định sẽ có người tin tưởng. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, Tô Trần lại là trở lại cứu nàng. Lúc này, Thiên Lân công chúa cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, nàng biết mình lưu tại nơi này cũng là dư thừa, lập tức có cẳng hướng Tô Trần phương hướng chạy như bay. Chương 2047 sinh tử đua tốc độ, chương 2047 sinh tử đua tốc độ, cửu đông đệ, không cần ham chiến. Đi. Trải qua Tô Trần bên người lúc, Thiên Lân công chúa kêu lên. Chỉ là, nếu như Tô Trần lúc này đình chỉ bắn tên quay người đảo tàu lời nói, liền không có người có thể ngăn chặn cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú. Nếu như nói như vậy, hai người bọn họ chỉ sợ đều đi không được. Tại cái này trong rừng rậm nguyên thủy, hai người bọn họ không đến phản hư cảnh tồn tại, cùng một đầu phản hư cảnh sơ giai yêu thú đấu tốc độ, liều sức chịu đựng, liều hoàn cảnh, không có một dạng có thể liều đến qua. Nhìn đầu này phản hư cảnh sơ giai yêu thú dùng nắm đấm nện mũi tên thủ đoạn, hẳn là thuộc về loại kia vật lộn hình yêu thú. Nói thật, Tô Trần rất muốn thể nghiệm một chút, đặc biệt là hắn tu luyện chân long chi thể, lại đột phá đến tìm u cảnh thất trọng đằng sau, giờ phút này đều có chút ngứa nghề, muốn cùng yêu thú này tiếp vài chiêu. Loại kia quyền quyền đến thịt vật lộn, Tô Trần kỳ thật rất muốn thể nghiệm một chút. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải cơ hội tốt, cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, thực lực dẫn trước Tô Trần nhiều lắm. Mặc dù Tô Trần có chân long chi thể, chỉ sợ đều gánh không được cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú vài quyền. Cũng may, Tô Trần trong tay cái này ứng long cung trời sinh cùng Tô Trần chân long huyết mạch phù hợp, mà Tô Trần tại đột phá đến tìm u cảnh thất trọng đằng sau, cái này ứng long cung uy lực, tựa hồ cũng theo đó có tăng lên. Cho dù là cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú ra dày thì thô, nhưng nó tựa hồ cũng biết Tô Trần tiến thì lợi hại, cũng vô dụng trên người mình tầng này thô giáp ra đi ngăn đỡ mũi tên, chỉ dùng năm đấm cản. Chỉ là, nó phải dùng năm đấm cản, vậy liền khẳng định sẽ ảnh hưởng nó tiến lên tốc độ. Tô Trần không có quay người rời đi, mà là bên cạnh bắn tên vừa lui. Trong tay mũi tên, từ đầu đến cuối lấy phi thường chính xác tiến thuật, đem cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú gắt gao kiềm chế lại. Cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú 10 phần nôn nóng, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì nếu như nó muốn tiến lên lời nói, ta nhất định phải cầm trên thân tầng da này tới chặn mũi tên, nhưng nó lại rất rõ ràng trên người mình tầng da này không cách nào hoàn toàn ngăn lại Tô Trần mũi tên, khẳng định sẽ có chút vết thương. Mà Tô Trần mũi tên số lượng nhiều như vậy, coi như mỗi mũi tên chỉ tạo thành một chút xíu vết thương, cộng lại cũng sẽ là 10 phần khả quan tổn thương. Nôn nóng phía dưới, nó gầm thét liên tục, đánh tới hướng mũi tên nằm đấm, càng lúc càng nhanh. Liền ngay cả bốn phía cây cối, núi đá đều bị nó quyền phong tác động đến, bị phá hư không ít. Tô Trần trên thực tế cũng là không thoải mái, mặc dù hắn tiễn thuật có thể tạm thời kiểm chế lại đối phương, nhưng trên thực tế, ứng long cung nguyên bộ mũi tên là có hạn. Chiếu hắn dùng như thế xuống dưới, không được bao lâu thời gian, ứng long cung nguyên bộ mũi tên liền nên dùng hết. Mặc dù còn có mặt khác mũi tên, nhưng những cái kia dù sao không phải ứng long cung nguyên bộ mũi tên, dùng tại trường hợp này, đối phó cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú khả năng căn bản không phát huy được tác dụng. Còn có chừng 20 chi phối bộ mũi tên, nhiều nhất có thể lại kéo dài ra hỏa này nửa khắc đồng hồ. Hy vọng Thiên Lân công chúa đã chạy xa, tuyệt đối đừng ở phía trước cách đó không xa chờ ta. Nếu không, ta lần này kéo dài coi như lãng phí. Tô Trần tự nhiên biết mình không cần thiết nhất định phải cứu Thiên Lân công chúa. Bất quá tính cách cho phép, làm cho hắn không có cách nào làm đến thấy chết không cứu. Lấy Thiên Lân công chúa thông minh, giờ phút này cũng đã đi xa, hẳn là sẽ không ở phía trước chỗ không xa chờ hắn. Chỉ cần Thiên Lân công chúa đi xa, Tô Trần không để ý phát động côn bằng huyết mạch, cùng yêu thú này hảo hảo chơi một chút thi chạy. Siêu siêu siêu. Tô Trần lại là bắn ra một đợt mũi tên, bất quá hắn cũng phát hiện, cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, tựa hồ đã bắt đầu mò tới chính mình bắn tên quy luật. Chỉ ít, nó đã có thể một bên dùng nắm đấm đập ra mũi tên, một bên bảo trì một cái không thấp tốc độ hướng về phía trước. Không được, tiếp tục như vậy, tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu như ta không thêm lớn bắn tên tần số, nó chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận ta. Mặc dù nói như vậy, bất quá nghĩ đến cái kia cuối cùng giải rác mười mấy cây nguyên bộ mũi tên, Tô Trần biết, chính mình dù cho muốn tăng lớn công kích mật độ, điều kiện này cũng không cho phép ta, mà nếu để cho đối phương cận thân lời nói, như vậy Tô Trần cũng chỉ còn lại có cận thân vật lộn một con đường này, sẽ cực kỳ bị động. Tính toán thời gian, nếu như Thiên Lân công chúa toàn lực chạy trốn lời nói, trong khoảng thời gian này cũng đã chạy ra rất xa. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không tiếp tục ham chiến, xoay người đồng thời, thôi động côn bằng huyết mạch, bằng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu rút lui. Mà cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú, nhìn thấy Tô Trần chạy trốn, lập tức cũng là toàn lực đuổi theo, chân to trưởng dẫm trên mặt đất, đông 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 đất rung núi chuyển. Tô Trần nghe yêu thú này đuổi theo vận luật, liền biết yêu thú này tốc độ hay là so toàn lực ứng phó phía dưới chính mình càng nhanh một chút điểm. Ngay sau đó, Tô Trần hướng phương xa nhìn lại, dự định lấy tiện lợi địa hình, tìm kiếm một đầu tốt nhất đường chạy trốn, để cho mình hất ra cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú. Kết quả, không có nghĩ rằng vừa xem xét này, Tô Trần kém chút thổ huyết. Chỉ gặp cách đó không xa, Thiên Lân công chúa thân ảnh, vậy mà đứng tại ven đường chờ hắn. Giờ khắc này, Tô Trần cũng không biết nên mắng hay là không nên mắng. Theo lý thuyết, lấy Thiên Lân công chúa bình thường tính cách, khẳng định sẽ tỉnh táo lựa chọn tối ưu phương thức, đó chính là tận lực chạy về phía trước, không cần chờ hắn. Thế nhưng là, Thiên Lân công chúa cuối cùng vẫn là không có vứt xuống hắn bỏ trốn mất dạng, cái này cố nhiên chứng minh, Thiên Lân công chúa tâm tính cũng không lương bạc, sẽ không vứt xuống chính hắn một người. Nhưng lúc này, Thiên Lân công chúa không có chạy, vậy liền không thể nghi ngờ là cho Tô Trần tìm phiền toái. Thời khắc này Thiên Lân công chúa vẫn chán lo lắng nhìn về phía Tô Trần bên này, mỹ nhan tuyệt luân trên khuôn mặt không tự chủ được viết một tia lo lắng chi ý. Ai Tô Trần than nhẹ một tiếng, biết mình bây giờ nói gì cũng đã chậm, vừa định dừng lại tiếp tục ngăn chặn cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú. Nhưng trong lúc bất chợt, lại nghe được Thiên Lân công chúa truyền âm cho chính mình, phía trước con đường kia, tảng đá lớn bên cạnh, người đem xuất sinh này dẫn đi qua. Nhanh. Tô Trần ngẩng đầu nhìn một cái, thấy phía trước trên đường quả nhiên có một khối đá lớn. Chẳng lẽ Thiên Lân công chúa ở nơi đó làm cái gì bố trí phải không? Đã như vậy, Tô Trần cũng không do dự, cứ dựa theo Thiên Lân công chúa chỉ thị, hướng khối đá lớn kia chạy như bay. Cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú từ đầu đến cuối thật chặt đuổi theo hắn, cho nên hắn thoáng qua một cái đi, tự nhiên là tương đương với đem yêu thú cho dẫn tới. Ngươi bố trí ở chỗ này cái gì? Tô Trần thân hình đứng tại tảng đá lớn hậu phương một chút, truyền âm nhìn trời Lân công chúa hỏi. Kỳ thật ta còn có 3 cây Đông Hải bí chế hương, hiện tại cũng tại tảng đá lớn kia phụ cận đốt lên, cũng không tin xuất sinh này không lần nữa chúng chiêu. Thiên Lân công chúa cắn cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một tia không chịu thua chi sắc, không dùng. Tô Trần trực tiếp bắt bỏ, ngươi cho rằng giá hỏa này là bình thường trí thông minh thấp yêu thú. Nó đã trải qua một lần khi, tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai làm. Thiên Lân công chúa lại không tin, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia đã đuổi tới tảng đá lớn phụ cận phản hư cảnh sơ giai yêu thú, dự định nhìn nó phản ứng. Chương 2048 trước khi chết tự bạo chương 2048 trước khi chết tự bạo chỉ là, cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, nhưng không có giống Thiên Lân công chúa trông mong đợi như thế, hút vào hương khi đằng sau lại lần nữa té xỉu. Tương phản, cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú vừa đến tảng đá lớn phụ cận, vậy mà liền làm một cái để cho người ta không tưởng tượng được động tác, nó vậy mà dùng một bàn tay bưng kín cái mũi. Sau đó, nó chính là hành động không chướng ngại chút nào hướng phía Tô Trần công kích mà đi. Thấy không? Tô Trần thôi động thân hình, cấp tốc chạy trốn, cùng lúc đó quát, lần này đừng có lại lề mà lề mề, tranh thủ thời gian chạy, cùng ta tách ra hai cái phương hướng chạy. Cái này Thiên Lân công chúa cũng có chút ngộng, nhìn thấy chính mình tự cho là bố trí được không chê vào đâu được bấy dập, cũng là bị cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú cho lập tức khám phá, nàng trong lúc nhất thời cũng là phiền muộn không gì sánh được. Bát Hoang phá ma kiếm trận. Tô Trần trực tiếp thúc dục Bát Hoang phá ma kiếm trận, 36 thanh phi kiếm bay thẳng cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú mà đi. Cái này 36 thanh phi kiếm thể phát, uy lực to lớn. Cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, coi như lại khinh thường, cũng không có khả năng một cái tay trước che cái mũi, chỉ dùng một cái khác tay trước để ngăn cản phi kiếm. Muốn ngăn cản những phi kiếm này, khẳng định không cách nào che cái mũi, mà lại, tại ngăn cản ở giữa, cũng không có khả năng không hô hấp. Giờ phút này yêu thú vị trí chính là Thiên Lân công chúa bố trí Đông Hải bí chế hương địa phương, chỉ cần hô hấp một cái, khẳng định liền sẽ hút vào Đông Hải bí chế hương hương khí. Không thể không nói, Tô Trần lần này tính toán, có thể nói là chính xác không gì sánh được. Cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú, cảm nhận được 36 thanh phi kiếm lực sát thương, toàn thân lông đen đều như là thép nguội một cây dựng lên. Nó tự nhiên có thể cảm nhận được, cái này 36 thanh phi kiếm đối với mình tính uy hiếp. Nếu như nó muốn ngăn cản nói, thế tất liền muốn lấy ra che cái mũi chân trước. Thế nhưng là, nó cũng không tin cái này tà. Một cái tìm vũ cảnh thất trọng nhân loại chiêu thức, thật có thể uy hiếp được tính mạng của nó không tin. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, nó không có buông ra cái kia che mũi chân trước, mà chỉ dùng một cái chân trước đi ngăn cản phi kiếm. Một cái chân trước, có thể ngăn cản phi kiếm tự nhiên có hạn. Dù cho nó đã sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng vẫn là chỉ ngăn cản đập ra hơn phân nửa phi kiếm. Mặt khác gần một nửa phi kiếm, trực tiếp phá vỡ nó bên ngoài thân chân nguyên phòng ngự, hướng về phía tầng kia thật dày gai bỏ đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cái kia thật dày ra, lại là không cách nào ngăn cản phi kiếm chi uy, trong nháy mắt, phi kiếm liền đâm rách cái kia thô giáp da dày, tiến vào nó thân thể. Cái kia cường đại phi kiếm lực trùng kích, cơ hồ khiến cho nó toàn bộ thân thể lập tức bị xuyên thủng. Ngao 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 ngao. Cái này phản hư cảnh sơ giai yêu thú, căn bản không nghĩ tới phi kiếm này uy lực vậy mà lại cường đại như thế, trong lúc nhất thời bộc phát ra bị phân chu lên. Chỉ là trên người nó mấy chỗ bị phi kiếm đâm trúng chỗ đều là máu tươi như suối tuôn ra, hiển nhiên đã không cách nào còn sống. Yêu thú này bạo phát ra mấy tiếng tức giận của thiếu, sau đó toàn thân đột nhiên như là một cái khí cầu bình thường, đột nhiên xuất hiện nhanh chóng phồng lên đứng lên. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, yêu thú này thân thể liền phồng lên đến như là một cái đại khí cầu bình thường, mà trên người nó bao trùm tầng kia lông đen lúc này cũng là trở nên vừa thô vừa cứng, phảng phất từng cây cương châm bình thường, dưới ánh mặt trời lóe chẳng lành hàn quang. Tô Trần thấy thế, trong lòng khẽ động, hét lớn một tiếng, né tránh. Bành! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, yêu thú này như là khí cầu bình thường thân thể, đột nhiên nổ tung. Nhưng là, bạo tạc chỉ là nó bên ngoài thân một lớp da da mà thôi, tầng này làn da, liền như là khí cầu mặt ngoài bình thường, trực tiếp ra bên ngoài nổ tung, biến thành từng mảnh nhỏ. Mà cái kia trải rộng thân thể từng cây như là đinh thép bình thường lông đen, thì là theo bạo tạc này lực lượng, bay thẳng đến bốn phương tám hướng xông ra. Không tốt! Tô Trần thấy thế, không dám thất lễ, lập tức thúc dục chân long chi thể. Một mảnh hơi mở lần phiến hư ảnh hiện lên ở Tô Trần bên ngoài thân, chỉ nghe đinh 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 liên tiếp tiếng vang, phóng tới lông đen đều bị lân phiến cùng Tô Trần bản thân bên ngoài thân phòng ngự ngăn lại. Tô Trần đợi một hồi, mới ngẩng đầu, phát hiện toàn thân mình hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị cái kia lông đen đâm tới bên trong. Mà cái kia phản hư cảnh sơ giai yêu thú, đang dùng tận sức lực toàn thân phát ra sau cùng cá chết lưới rách sau một kích, rốt cục ngã trên mặt đất, triệt để chết. Tô Trần chưa kịp thở phào, liền chỉ lên trời Lân công chúa bên kia lao đi. Chỉ thấy vậy khắp Thiên Lân công chúa, chính nghiêng người trốn ở một khối sau vách đá. Nhưng ngay cả như vậy, hay là có lít nha lít nhít lông đen đâm đến tại nàng trên thân thể mềm mại. Cái này lông đen đâm từng cây đính tại Thiên Lân công chúa trên da thịt tuyết trắng, vừa nhìn xuống liền làm cho người nội tâm run rẩy. Tô Trần một phát bắt được Thiên Lân công chúa cánh tay, mỗi ngày Lân công chúa còn có khí tức, đôi mắt đẹp cũng là nửa mở nửa khép, cũng không có bởi vì thụ thương mà hôn mê. Ngay sau đó, Tô Trần cũng không kịp nói cái gì, đem Thiên Lân công chúa thân thể mềm mại bao quát, đi thẳng nơi đây. Thiên Lân công chúa nửa tỉnh nửa bất tỉnh bên trong, cảm giác mình eo nhỏ bị Tô Trần ôm, không biết làm sao, một cỗ cường đại cảm giác an toàn đánh tới, mà cùng lúc đó, một viên phương tâm lại bịch bịch, nhảy so bình thường càng nhanh. Qua không biết bao lâu, Tô Trần mới ngừng lại được. Nơi này hẳn là rời đi Thanh Dực Hàn Nguyệt thú phạm vi dò xét. Tô Trần kiêng kỵ nhất hay là đầu kia Thanh Dực Hàn Nguyệt thú, đó là phản hư cảnh trung giai tồn tại, nếu như vạn nhất bị nó trở lại xảo huyệt, phát hiện chứng không thấy, ít như vậy không được một phen gió tanh mưa máu. Cho nên, việc cấp bách chính là rời đi xa xa Thanh Dực Hàn Nguyệt thú địa bàn, để nó truy tung không đến. Xác định trung quanh là an toàn khu vực đằng sau, Tô Trần mới vịn Thiên Lân công chúa tọa hạ. Bất quá, Thiên Lân công chúa hiện tại toàn thân rất nhiều nơi đều bị lông đen đâm tới bên trong, những cái kia đâm chưa rút ra, trong đó có mông đẹp bí ẩn khu vực. Cho nên, nàng cũng không dám ngồi, chỉ có thể nghiêng tựa ở trên một cành cây. Những này vừa giáp, chính ngươi bận công bước đi ra đi. Tô Trần tức giận nói, ai kêu vừa rồi nữ nhân này không nghe chỉ huy, muốn nàng đi không đi nhanh lên, hiện tại cũng coi là gieo gió gặt bão. Ân Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, cắn môi, nhẹ nhàng ngân một tiếng, lập tức liền bắt đầu vận khởi công pháp, một cây bước ra đâm vào tuyết trắng trên da thịt gờ giáp. Tô Trần mới đầu cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao thời khắc này Thiên Lân công chúa giống như đặc biệt nghe lời, không hề giống bình thường quật cường tiểu nữ nhân dáng vẻ. Kết quả, ánh mắt quét qua Thiên Lân công chúa, gặp nàng trên người gờ giáp đã hầu như đều bị buộc đi ra. Mà gờ giáp bước đi ra đằng sau, Tô Trần vậy mà phát hiện, Thiên Lân công chúa lộ ở bên ngoài cái cổ da thịt, không biết lúc nào đã trở nên phấn hồng một mảnh. Nô Thiên Lân công chúa chớp con ngươi, cả người lộ ra có chút dị thường, trong mắt tựa như ẩn chứa một vũng xuân thủy, thân thể mềm mại cũng tản mát ra loáng thoáng nhiệt độ, thậm chí Tô Trần đều có thể cảm nhận được nhiệt độ này tồn tại. Chương 2049 ngươi là Liễu Hạ Huệ chuyển thế sao? Chương 2049 ngươi là Liễu Hạ Huệ chuyển thế sao? Ngươi thế nào? Tô Trần đẩy một chút Thiên Lân công chúa, ngoài ý muốn phát hiện, giờ phút này Thiên Lân công chúa cả người đều rất không thích hợp. Thiên Lân công chúa khẽ hừ một tiếng liền ngã tại Tô Trần trong ngực. Cái này lông đen đâm, có độc. Tô Trần tâm bên trong khẽ động, đột nhiên minh bạch Thiên Lân công chúa vì sao như vậy khắc thường nguyên nhân. Cái kia lông đen đâm, lúc đầu hắn coi là chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, vờ giáp có độc, hơn nữa còn là mị độc. Nhìn Thiên Lân công chúa bộ dáng, hiển nhiên là đã trúng mị độc. Nói như vậy, trúng mị độc người, nhất định phải âm dương giao hợp mới có thể giải, nếu không mị độc sẽ phản phệ tự thân, cho tự thân lưu lại không cách nào bù đắp tổn thương. Tô Trần gặp nàng mảng lớn xuân quang đã bạo lộ ra, ngay sau đó quay đầu không nhìn, lấy tay kéo một phát, đem Thiên Lân công chúa kéo vào không gian giới tử, không để cho người khác có cơ hội trông thấy một màn này. Thiên Lân công chúa nhu đề vừa nhấc, ôm lấy Tô Trần, chân nguyên dưới sự chấn động, quần áo từng mảnh bay xuống, mặc dù Tô Trần không có tận lực đi xem, nhưng dưới quần áo cái kia rung động lòng người mỹ cảnh, hay là tại trước mắt chợt lóe lên. Tô Trần tâm niệm khẽ động, đem Thiên Lân công chúa trực tiếp ném vào không gian giới tử tầng 2 trong nước, đồng thời chế tạo ra tứ diện tường, đem nó vòng tại tường phạm vi bên trong, không cách nào đi ra. Chỉ có thể trước ủy khuất người. Tô Trần hướng về phía Thiên Lân công chúa nói một tiếng, sau đó chính mình trở lại tầng thứ nhất, từ trong dược điển lấy một chút dược liệu, xuất ra thần nông đỉnh bắt đầu luyện chế giải dược. Tuy nói tại dưới tình huống bình thường, chúng bị độc đằng sau, trừ giao hợp bên ngoài là không có những phương pháp khác, nhưng nếu gặp Tô Trần cái này tiếp trước đan đế, làm sao có thể coi như là bình thường tình huống. Loại này mị độc, Tô Trần chí ít biết 4-5 loại phương pháp có thể giải. Coi như hiện tại điều kiện có hạn, nhưng hắn cũng có chí ít 9 thành chắc chắn, có thể đem Thiên Lân công chúa trên người mị độc giải. 2 phút đồng hồ đằng sau, thần nông đỉnh bên trong toát ra lượn lờ màu trắng, giải dược luyện chế tốt. Tô Trần đi vào không gian giới tử tầng thứ 2, đem một bạch long nhãn bình thường giải dược dược hoàn, để vào Thiên Lân công chúa trong miệng. Ăn giải dược đằng sau, Thiên Lân công chúa dần dần an tĩnh lại, đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, lại là tinh bị lực tấn ngủ thiết đi. Tô Trần đem Thiên Lân công chúa cái kia ướt nhẹp thân thể từ nước lạnh bên trong vớt đi ra, đắp lên tấm thảm, lấy chân nguyên đem nó trên người nước chấn khô. Sau đó, hắn lại đem Thiên Lân công chúa mang ra không gian giới tử, an trí tại trong một chỗ sơn động. Thuận tiện, hắn cho Thiên Lân công chúa nhận không gian, đánh một cái che đậy tính pháp trận, đem trong nhận không gian phát ra khí tức, tạm thời che đậy. Cứ như vậy, Thiên Lân công chúa trong nhận không gian chứng yêu thú, nó khí tức liền sẽ không bị Thanh Dực Hàn Nguyệt thú truy tung đến. Làm xong đây hết thảy, Tô Trần liền ở trên trời lần công chúa phụ cận cách đó không xa, bắt đầu bình tưởng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lân công chúa trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, cả người dần dần thanh tịnh lại. Khi nàng mở ra đôi mắt đẹp thời điểm, trên thân cũng cảm thấy từng đợt đau nhức, phát hiện trên người mình không mặc quần áo, chỉ đóng một đầu tấm thảm. Sau đó, Thiên Lân công chúa trong đầu chính là nhớ lại một chút phá toái không hoàn toàn ký ức, trong đó tựa hồ còn có một số không chịu nổi hình ảnh. T. Thiên Lân công chúa cả kinh lập tức ngồi dậy, phát hiện bộ ngực mình xuân quang đại lộ, lại tranh thủ thời gian kéo tấm thảm che lại. Tình liên mặc vào quần áo đi. Phu cận tu luyện Tô Trần cũng không quay đầu lại nói ra. Hai chúng ta xảy ra chuyện gì? Thiên Lân công chúa thanh âm có chút run rẩy, nội tâm đã làm tốt tiếp nhận kết quả xấu nhất dự định. Không có việc gì, ngươi trúng độc, bị ta giải khai. Tô Trần hời hợt nói. A. Thiên Lân công chúa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cứ như vậy. Đúng vậy a, cứ như vậy, thế nào? Tô Trần cũng là không hiểu đâu, hẳn là ngươi còn muốn phát sinh chút gì phải không? Không không không, không có gì. Thiên Lân công chúa vội vàng nói, nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, trong sạch của mình bảo vệ. Bất quá rất nhanh, nàng lại rối rắm, bởi vì nàng rõ ràng có một ít ấn tượng, nhớ rõ mình toàn thân bị Tô Trần nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ soạn. Dựa theo thế tục thuyết pháp, nữ tử bị nam nhân nhìn thân thể, thì tương đương với thất thân cho nam nhân kia. Mặc dù võ đạo thế giới không có như thế nghiêm khắc quy củ, bất quá Thiên Lân công chúa vẫn cảm thấy trong lòng là lạ. Cũng may, nàng nhìn lén Tô Trần vài lần, phát hiện Tô Trần thần sắc mười phần bình thường, giống như căn bản không có cảm thấy đây là một việc đại sự. Nội tâm của nàng lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời thuyết phục chính mình, cái này xác thực không phải việc đại sự gì. Chờ chút, trong lúc bất chợt, Thiên Lân công chúa kịp phản ứng, ta chúng bị độc, nơi này liền ngươi một người nam nhân, mà ngươi thế mà không có. Ngươi không có Thiên Lân công chúa dù sao chỉ là cái thiếu nữ, càng rõ ràng lời nói nàng cũng nói không ra miệng, tuyết giáp đỏ lên. Nhưng ngay cả như vậy, nàng lại là đột nhiên xuất hiện cảm thấy một trận phẫn nộ, bởi vì nàng đều chúng bị độc, mà lại nơi này cũng không có người nào khác, nàng tin tưởng, 99 nam nhân cũng sẽ không buông tha cơ hội thật tốt này. Mà nàng, thế mà liền gặp cái kia một. Đối mặt chúng bị độc nàng, Tô Trần bậy mà. Vậy mà, cái gì cũng không làm. Trong lúc nhất thời, Thiên Lân công chúa cũng không biết là hẳn là cảm thấy càng may mắn, vẫn là phải cảm thấy càng phẫn nộ. Chẳng lẽ nam nhân này là Liễu Hạ Huệ chuyển thế sao? Hay là nói, nàng kỳ thật không có chính mình tưởng tượng như vậy có mị lực. Bình sinh lần thứ nhất, Thiên Lân công chúa đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi, mà hoài nghi nguyên nhân gây ra, lại là bởi vì tại nàng chúng mị độc thời điểm, Tô Trần không có thừa cơ khi dễ nàng. Ngươi tên bại hoại này. Thiên Lân công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngả mắng. Ngươi có phải hay không đầu óc bị độc choáng váng? Tô Trần càng không hiểu đấu, chính mình như thế chính nhân có tử, cái gì cũng không làm, ngược lại thành bại hoại. Chẳng lẽ mình phải làm chút gì, mới không phải bại hoại? Hừ. Thiên Lân công chúa tức giận đến tại tấm thảm phía dưới đạp chết thẳng cẳng, ngươi đi ra. Bản công chúa muốn mặc quần áo. Mặc quần áo thần khí cái gì? Cũng không phải chưa thấy qua. Tô Trần xem thường. Ngươi Thiên Lân công chúa cảm thấy mình răng rất ngứa, rất muốn hung hăng cắn Tô Trần một ngụm, cái gì gọi là cũng không phải chưa thấy qua. Tên bại hoại này có ý tứ gì? Chương 2050 tâm loạn như ma Thiên Lân công chúa chương 2050 tâm loạn như ma Thiên Lân công chúa mà lại, mặc dù nàng đối với mình trúng độc thời điểm sự tình nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nhưng cũng nhớ kỹ một chút đoạn ngắn, tại những cái kia đoạn ngắn bên trong, chính mình cái kia không biết liêm sỉ biểu hiện, đều là rõ mồn một trước mắt. Cái kia một vài bức hình ảnh, làm cho Thiên Lân công chúa xấu hổ giận dữ muốn chết. Mặc dù nàng biết, đó là chính mình trúng mị độc đằng sau, khó mà tự điều khiển phản ứng, nhưng là, bị một người nam nhân thấy được chính mình loại kia phản ứng. Đây đối với nhất quán sĩ diện Thiên Lân công chúa tới nói, quả thực là cả một đời khó mà xóa đi lịch sử đen. Cảnh cáo ngươi, thời gian kế tiếp, tốt nhất đối bản công chúa thái độ tốt đi một chút. Nếu không, ta có thể sẽ có một loại giết chết ngươi diệt khẩu xúc động. Thiên Lân công chúa cắn răng nghiến lợi nói ra. Vương tả, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tô Trần cười nói. Coi như ngươi thức thời, Thiên Lân công chúa cái kia giữ dằn ngữ khí, lúc này mới có chỗ nhu hòa xuống tới. Đêm nay, ngay tại bên trong hang núi này qua đêm đi, ngày mai lại tiếp tục. Hiện tại có cái này bốn quả yêu thú trứng, chúng ta cho điểm thứ nhất hẳn là 10 phần chắc chín. Tô Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thiên Lân công chúa nhìn chằm chằm Tô Trần thân ảnh, như có điều suy nghĩ nhìn một hồi, mới từ nhận không gian của mình bên trong lấy ra một bộ đệm chăn, trải trên mặt đất, chuẩn bị đi ngủ. Từ trong nhận không gian lấy đồ vật thời điểm, nàng ngoại ý muốn phát hiện nhận không gian của mình bị đánh lên một đạo pháp trận, đó là có thể ngăn cách khí tức pháp trận. Nàng biết, đây nhất định là Tô Trần thủ bút, là vì phòng ngừa yêu thú chứng khí tức tiết lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thiên Lân công chúa cũng là lần nữa lâm vào trầm tư, nhìn về phía Tô Trần đôi mắt đẹp, ánh mắt sóng gợn sóng gợn. Một đêm này, mặc dù Thiên Lân công chúa là nằm đang đệm chăn bên trên đi ngủ, nhưng trên thực tế, nàng cơ hồ một đêm không ngủ. Các loại suy nghĩ từ đầu đến cuối tại trong óc của nàng bung đi không được. Một hồi là đạt được bốn quả yêu thú trứng mà cao hứng, một hồi là cái kia trở về từ coi chết kinh lịch mà cảm thấy may mắn. Nhưng là càng nhiều, thì là không ngừng nhớ tới những cái kia đoạn ngắn, nàng biết mình không nên hồi tưởng, thế nhưng là vô luận nàng làm sao cự tuyệt suy nghĩ, những hình ảnh kia lại luôn bung đi không được. Và hôm nay trước đó, đừng nói là loại kia cảm thấy khó xử hình ảnh, ở trước mặt người ngoài, nàng liền ngay cả tay áo cũng sẽ không vén lên đến để cho người ta nhìn thấy. Cho dù là cánh tay, cũng rất ít để cho người ta đụng chạm lấy. Nhưng hôm nay, không có dấu hiệu nào, lại là cùng một người nam nhân tiến hành loại kia số không khoảng cách tiếp xúc. Mặc dù Thiên Lân công chúa mặt ngoài trang dữ dằn, trên thực tế, nàng không thể không thừa nhận, cái kia nửa mê nửa tỉnh ở giữa cảm giác, liền phảng phất dừng lại bình thường, tại trong óc của nàng một mực lên một thanh công xiềng, thật giống như khắc vào trong đầu của nàng bình thường, muốn không đi nghĩ đều không được. Một trái tim như là một thất chạy ngựa hoang bình thường từ đầu đến cuối không dừng được, thỉnh thoảng thất vọng mất mát, ngẫu nhiên nhưng lại nhịn không được dư vị. Thừa dịp trong sơn động đen ngòm không ánh sáng tuyến, Thiên Lân công chúa hướng Tô Trần bên kia ném đi chột dạ thoáng nhìn, đã thấy Tô Trần từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng, bất động như núi. Kỳ quái, ta đây là thế nào? Tô Trần cũng không có đem ta như thế nào à, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi, ta tại sao muốn suy nghĩ lung tung đâu? Thiên Lân công chúa gặp Tô Trần bất động như núi, trong lòng hơi có chút bội phục, nhưng cùng lúc đó lại mười phần phiền muộn. Nàng coi là, Tô Trần dù cho không có đem nàng tính sao, nhưng cũng hẳn là giống như nàng gián tiếp khó có thể bình an mới đối. Nhưng không nghĩ tới chính là, người ta thế mà bình tĩnh rất, thật giống như chuyện này căn bản không có phát sinh bình thường. Hai lần vừa so sánh, liền lộ ra nàng cái này suy nghĩ lung tung người, giống như đặc biệt không bình tĩnh, thậm chí để nàng cảm giác mười phần thật mất mặt. Cứ như vậy, gián tiếp một đêm, mãi cho đến sáng sớm ánh sáng nhạt bắn vào sơn động, Thiên Lân công chúa lúc này mới lấy lại tinh thần. Một đêm này hoang đường suy nghĩ, cũng là bị thần quang cho xua tan, linh đài khôi phục thanh minh, nhưng cái kia không hiểu thấu ý nghĩ cũng là tan đi. Làm một khắc này, Thiên Lân công chúa liền đã quyết định, coi như chuyện phát sinh ngày hôm qua là một giấc mộng, bảo tồn tại trong trí nhớ là được, mãi mãi cũng đừng nhắc lại. Lúc này, Thiên Lân công chúa đột nhiên là nhớ tới đến, đúng rồi, đều nói chúng mị độc đằng sau, trừ giao hợp bên ngoài không cách nào có thể giải, nhưng làm sao hắn vậy mà đem ta mị độc giải, chẳng lẽ hắn có lợi hại như vậy giải dược phải không? Cùng Tô Trần thời gian trung đụng càng dài, Thiên Lân công chúa càng là phát hiện, tại Tô Trần trên thân, phản phất ẩn giấu đi rất nhiều để nàng nhìn không ra bí mật. Từ vừa gặp mặt bắt đầu, Tô Trần liền một lần cho nàng kinh hỉ. Thật giống như, trên thân người này có cái gì thần kỳ quang hoàn bình thường, luôn có thể đem sự tình trở nên vô cùng thần kỳ. Thiên Lân công chúa không thể không thừa nhận, cùng Tô Trần nhận biết càng lâu, nàng ngược lại càng xem không hiểu Tô Trần. Vừa lúc gặp mặt, coi là chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu thiếu niên, nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này đơn giản như là ngàn năm lão hồ ly. Tô Trần lúc này cũng là đã mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Trần cười nhạt một tiếng, "Bổ như thế nào?" "Ách, rất tốt." Thiên Lân công chúa cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh, cùng bình thường không hề có sự khác biệt. Hai người cùng một chỗ trong sơn động ăn xong điểm tâm, lúc này mới rời đi sơn động. Kỳ thật, từ thu hoạch đi lên nói, hai người đạt được cái kia 4 quả yêu thú trứng, cho điểm đã đủ để vượt qua tất cả những người khác. Bất quá, cuộc đi săn mùa thu thời hạn còn không có kết thúc, trong thời gian kế tiếp, bọn hắn có thể lại nhiều săn giết một chút yêu thú, củng cố cho điểm đệ nhất địa vị. Chỉ bất quá, ra khỏi sơn động không lâu về sau, Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa hai người lại là nghe được phía trước gần ẩn chuyển đến tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, lẫn nhau đều là nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng cái kia đánh nhau phương hướng mà đi. Tiếp cận đánh nhau phương hướng, xa xa liền nhìn thấy hai bóng người ngay tại cái đấu, cắt bay đá chạy, đánh cho 10 phần kịch liệt. Cái này cuộc đi săn mùa thu bên trong, thế nhưng là cấm chỉ ân oán cá nhân. Chẳng lẽ là có hai người bởi vì con mồi mà đánh nhau? Thiên Lân công chúa miệng nhỏ nhẹ nhàng nhúc nhích, suy đoán nói: "Ai? Cái nào hiểu được, cái kia hai đạo đánh nhau thân ảnh bên trong, lại có một người lỗ tai đặc biệt linh mẫn." Hét lớn một tiếng, hướng Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa nhìn bên này đến. Thiên Lân công chúa gặp bị người phát hiện, thẻ lưỡi, liền muốn quay người chạy mất. Bất quá, Tô Trần lại là bắt lấy nàng cổ tay, ra hiệu nàng lưu lại. Sau đó, Tô Trần liền bắt được Thiên Lân công chúa tay, từ hai người ẩn thân thân cây sau đi ra ngoài. Cái kia đánh nhau hai người, cũng là trong cùng một lúc dừng lại. Chỉ gặp cái này đánh nhau song phương, bên trong một cái là thon gầy lạnh lùng thanh niên, cái này lại là người quen, chính là Thanh Tức Phong Vương trưởng tử, cùng lúc đó cũng là thế tử, Thanh Lạc. Ban đầu ở dị máu nghiệm thân thời điểm, cái này Thanh Lạc còn giúp Tô Trần làm qua chứng, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là cái mặt mũi tràn đầy ma tử người trẻ tuổi, thần tình trên mặt 10 phần hung ác, nghiêng meo mắt nhìn Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa, một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chương 2051 Thanh Tức Phong Vương Thế Tử, chương 2051 Thanh Tức Phong Vương Thế Tử nhà, đây không phải bắt công chúa cùng cựu vương tử à? Nghĩ không ra, trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp nhau. Cái kia mặt dấu người trẻ tuổi thanh âm thô cầm, trong giọng nói có loại không có hảo ý cảm giác. Cùng lúc đó, Thiên Lân công chúa cũng là truyền âm cho Tô Trần, gia hỏa này là một cân phong vương thế tử, một cân phong vương là duy trì đại vương tử 4 cái phong vương một trong. Tiểu nói này, Tô Trần liền hiểu. Thay lời khác tới nói, cái này một cân phong vương thế tử thì tương đương với là đại vương tử người. Một kỳ, làm sao mỗi một lần nhìn thấy ngươi, ngươi tựa hồ cũng đang tìm người khác phiền phức. Thiên Lân công chúa mở miệng nói, ta cùng Thanh Tức Phong Vương thế tử ngẫu nhiên gặp nhau, luận bàn một chút, làm sao lại thành tìm hắn gây phiền phức đâu? Một cân phong vương thế tử ngữ khí bại hoại, đúng rồi, ta hiểu được. Cựu vương tử cùng Thanh Tức Phong Vương Thế Tử thế nhưng là huynh đệ tình thâm, các ngươi đều là cùng một bọn, chỉ có ta một cái là ngoại nhân. Cũng được, ta đi chính là. Nói, một gân phong vương thế tử cười ha ha một tiếng, làm cái 10 phần khinh bạc tủ thế, lại đối Thanh Lạc nhíu mày, lúc này mới quay người, thân hình lóe lên, biến mất tại bên mông trong rừng rậm. Hiển nhiên, cái này một gân phong vương thế tử sở di thông khoái như vậy liền rời đi, là bởi vì kiêng kỵ Tô Trần cùng Tiên Lân công chúa, sợ bọn họ cùng Thanh Lạc kết hợp lại đối phó chính mình. Nhưng là, ngay cả như vậy, cái này một cân phong vương thế tử miệng cũng không có nhàn rỗi, thời điểm ra đi còn tiện thể lấy châm chọc nội hàm một chút cựu vương tử thân thế. Phải biết cựu vương tử thân thế tại ngoài sáng tới nói hẳn không có người hoàn toàn rõ ràng, cũng chỉ có những này phong vương bọn họ riêng phần mình nắm giữ lấy mạng lưới tình báo của mình mới có thể biết cựu vương tử hoàn chỉnh thân thế. Nhưng mà liền xem như những này phong vương bọn họ cũng sẽ không đem cựu vương tử thân thế cầm tới trên mặt nổi tới nói, bởi vì cái này dù sao xem như một kiện không thế nào hào quang sự tình, nhất là đối với Thanh Tức phong vương tới nói càng không phải là cái gì truyền đi dễ nghe sự tình. Một gân phong vương thế tử nói như vậy, rất rõ ràng chính là nhằm vào Thanh Lạc, muốn cho Thanh Lạc mất mặt. Bất quá, ngay cả như vậy, Thanh Lạc lại là mặt không biểu tình. Từ trên mặt của hắn, căn bản nhìn không ra nội tâm của hắn là nghĩ thế nào. Nói đến, tựa hồ cái này Thanh Lạc, từ đầu tới đuôi chính là như thế một tấm mặt lạnh ăn tiền, giống như không có tình cảm giống như. Liên liên nhìn đến Tô Trần cái này giả mạo đệ đệ nó tên giả mạo, cũng là không có bất kỳ cái gì ba động. Thiên Lân công chúa tựa hồ cùng cái này Thanh Lạc cũng không quen, chỉ có thể nói, Thanh Tước phong vương thế tử ở chỗ này làm cái gì? Ta truy tung một đầu yêu thú đến nơi đây, kết quả đụng phải một gân phong vương thế tử. Hắn nói người gặp có phần, để cho ta đem con yêu thú kia một nửa ích lợi phân cho hắn, ta không đồng ý, liền cùng hắn đánh nhau. Thanh Lạc thanh âm bình tĩnh, giống như đang nói một kiện không có quan hệ gì với chính mình sự tình bình thường. Một gân phong vương thế tử người này chính là như vậy, đây chính là hắn phong cách hành sự. Thiên Lân công chúa đại mi hơi nhíu, nàng từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi một gân phong vương thế tử nói chuyện ma quỷ, cái gì cùng Thanh Tức phong vương thế tử luận bàn, quả nhiên là nói bừa. Nhìn cái kia một gân phong vương thế tử dáng vẻ, nếu như không phải là bị Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa cắt đứt nói, chỉ sợ hắn là không có dễ dàng như vậy đến đây dừng tay rời đi. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, là Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa giúp Thanh Lạc một thành, để hắn miễn ở một cân phong vương thế tử quấy rối. Bất quá, Tô Trần cùng Tiên Lân công chúa, tự nhiên đều không phải là loại kia mang theo ân đồ báo người. Bát công chúa, Cửu vương tử, nếu như không có gì khác chuyện, ta đi trước. Thanh Lạc vẫn là ngữ khí thường thường. A, ngươi đi đi. Thiên Lân công chúa sửng sốt một chút, nói ra. Đợi đến Thanh Lạc thân ảnh biến mất, Thiên Lân công chúa lúc này mới nhếch miệng, rõ ràng là chúng ta giúp hắn, hắn lại vẫn là một bộ cá chết mặt dáng vẻ. Đúng rồi, Thanh Tước Phong Vương không phải hứa hẹn lát nữa ủng hộ ngươi sao? Tô Trần đạo, làm sao cái này Thanh Lạc thoạt nhìn vẫn là cùng ngươi không quen dáng vẻ? Hắn chỉ là hứa hẹn sẽ ủng hộ ta, cũng không có nói con của hắn cũng sẽ ủng hộ ta à? Thiên Lân công chúa lại nhếch miệng, nói ra. Lời tuy như vậy, bất quá nhìn đại vương tử bên kia, cái kia bốn cái ủng hộ hắn Phong Vương, nó thế tử đều là cờ sĩ tươi sáng cùng đại vương tử cùng tiến cùng lui, như là đại vương tử tùy tùng bình thường. Mà Thiên Lân công chúa bên này, vốn là không có mặt khác Phong Vương duy trì, nếu như Thanh Lạc cũng khoanh tay đứng nhìn nói, Thiên Lân công chúa thật có thể nói là người cô đơn. Ai mà thèm? Bản công chúa chính là thiên mệnh sở quy, dù cho không có bất kỳ người nào ủng hộ ta, ta cũng nhất định phải tại đoạt chữ bên trong giết ra một đường máu. Thiên Lân công chúa dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt đẹp lộ ra một cố không chịu thua qua mang. Đi thôi. Thiên Lân công chúa lập tức đạo, mau chóng rời đi nơi này. Làm sao? Tô Trần hỏi. Cái kia một cân Phong Vương thế tử, là đại vương tử người. Ta luôn cảm thấy, hắn sẽ tự mình một người tại khu vực săn bắn bên trong lay động, giống như có chút quỷ dị, theo lý tới nói, hắn hẳn là cùng đại vương tử mấy người bọn hắn cùng một chỗ mới là. Thiên Lân công chúa đạo, làm không tốt trong này có cái gì đại vương tử mánh khỏe, tóm lại chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, không nên trúng chiêu, mau chóng rời đi nơi này. Tốt. Tô Trần nhẹ gật đầu, cùng Thiên Lân công chúa cùng rời đi mảnh khu vực này. Tiếp theo mấy ngày, gió êm sóng lặng. Thiên Lân công chúa cũng không có nhắc lại qua chuyện ngày đó, nữ nhân này tựa hồ hạ quyết tâm muốn làm cái gì đều không có phát sinh. Giữa hai người, mới đầu có vẻ lúng túng, nhưng thời gian dần trôi qua cũng liền khôi phục bình thường. Dù sao, không có thật phát sinh cái gì. Nếu quả như thật phát sinh cái gì, chỉ sợ chuyện này sẽ không có dễ dàng như vậy đi qua. Trải qua mấy ngày nay thời gian, thu liệp cũng dần dần đến hồi cuối. Thiên Lân công chúa mỗi ngày đều bạch lên đầu ngón tay đến ngày, chỉ cần lại chống nổi năm ngày, thu liệp triệt để kết thúc, bọn hắn liền có thể ra ngoài, bằng vào trong tay bốn quả yêu thú chứng đoạt được thu liệp quán quân. Cho nên, không có người so Thiên Lân công chúa càng khát vọng tiếp xuống mấy ngày nay thật yên lặng, không cần sinh sự cố gì, để cái này thu liệp thuận lợi kết thúc. Bất quá, sự tình hiển nhiên sẽ không thuận ý của nàng. Tại khoảng cách hai người ngoài mấy chục dặm trong một chỗ khe núi, nơi này cũng là thu liệp khu vực săn bắn phạm vi. Giờ này khắc này, đại vương tử đang đứng tại chỗ này trong khe núi, bên người còn đứng lấy mấy người, chính là mấy cái kia duy trì đại vương tử Phong Vương thế tử. Đại vương tử điện hạ đã xác định bắt công chúa cùng Cửu vương tử hai người mấy ngày nay vẫn ở vùng kia hoạt động, không có sai. Nói chuyện chính là một cân Phong Vương thế tử, chỉ gặp hắn trên mặt vẫn mang theo cái kia không có hảo ý dáng tươi cười, hướng đại vương tử hồi báo Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa hành tung. Hừ, cái này lão Cửu thật đúng là ra sức à, hẳn là muốn tại thu liệp bên trong cũng ra một phen đầu ngọn gió. Đại vương tử trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, hiển nhiên hắn cũng không phải là thật cho là tìm vũ cảnh thất trọng Cửu vương tử có thể trở ra đầu ngọn gió này. Cắt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, còn muốn làm náo động, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thực lực gì. Đại vương tử bên người mấy cái Phong Vương thế tử đều là phát ra trào phúng thanh âm. Chương 2052 bị bao vây, chương 2052 bị bao vây, dựa theo kế hoạch đã định, đem Cửu vương tử thanh trừ hết. Về phần Thiên Lân thôi, đại vương tử trầm tư một chút, sau đó lộ ra một tia nụ cười tàn khốc, ai bảo nàng cùng lão Cửu đi được gần, cùng nhau diệt trừ, không cần thiết để lại người sống. Dù sao cuối cùng truy tra, cũng tuyệt đối truy tra không đến là chúng ta làm. Nói, đại vương tử ánh mắt nhìn về phía bên người một cái vóc người nhỏ gầy người trẻ tuổi. Nếu có những người khác ở đây, nhất định có thể nhận ra được, vóc người này nhỏ gầy người trẻ tuổi là Ngọc Trồn Phong Vương thế tử. Ngọc Vinh, lần này vất vả ngươi. Đại vương tử vỗ vỗ Ngọc Trồn Phong Vương thế tử bả vai. Đại vương tử yên tâm đi, ta từ nhỏ tại yêu thú trong núi rừng lớn lên, tinh thông yêu thú tập tính, chọc giận thú triều không phải việc khó. Chỉ cần chúng ta bắt đầu hành động, Cửu vương tử cùng bắt công chúa chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn hắn bị thú triều cho bao vây. Ngọc Trồn Phong Vương thế tử cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt kia cũng lộ ra một tia thị huyết dáng tươi cười. Tốt, chúng ta bắt đầu hành động đi. Đại vương tử nhẹ gật đầu, ánh mắt âm tàn hướng nơi xa ném đi thoáng nhìn, trong miệng nhẹ nhàng thầm nói, lão Cửu, ngươi thằng ngu này, còn có Thiên Lân, hy vọng đời sau các ngươi không cần cùng ta đầu thai đến cùng một nhà, cùng ta đấu, các ngươi coi như ném bên trên 10 đời thai, cũng là nhất định sẽ thua. Ta mới là chữ quân thích hợp nhất nhân tuyển, từ đầu đến cuối đều là. Đại vương tử trong mắt bắn ra tự tin mà ngoan độc qua mang. A, Cửu vương đệ, ngươi đến xem. Đi ở phía trước Thiên Lân công chúa, đột nhiên phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc. Tô Trần nhìn lại, chỉ mỗi ngày Lân công chúa phía trước cách đó không xa trên mặt đất, có một đầu thật dài vết máu, một đường từ tiền phương kéo tới. Vết máu cuối cùng thì là một đầu vết thương chồng chất yêu thú. Nhìn xem cái kia sắp gặp tử vong yêu thú, Tô Trần hơi nhướng mày, nói yêu thú này, làm sao lại thành dạng này? Đúng vậy à, nếu như nói là cùng với những cái khác yêu thú vật lộn đưa đến, vậy cũng không đến mức đem nó tra tấn thành dạng này. Yêu thú đi săn, bình thường đều là một kích mất mạng, mục đích là vì đồ ăn. Giống như vậy đem con mồi dạy vào đến thương tích đời mình, cái này không giống yêu thú làm, giống như là cố ý. Thiên Lân công chúa như có điều suy nghĩ, Cửu vương đệ, ngươi nói, này sẽ là ai làm? Bất kể là ai làm, gia hỏa này nếu không phải là cố ý, nếu không phải là tâm lý biến thái đến không nhẹ. Tô Trần thản nhiên nói, Bình thường yêu thú chắc chắn sẽ không dạng này ngược sát con mồi, nhưng đại đa số võ giả nhân loại khẳng định cũng sẽ không dạng này, sẽ làm như vậy, nếu không phải là tâm lý biến thái, nếu không phải là có mục đích riêng, chỉ là không biết là loại nào. Đi nhanh đi. Thiên Lân công chúa nghe chút tâm lý biến thái, trong lòng cũng là mau mau, vội vàng thúc giục nói. Hai người rời đi nơi này, nhưng Tô Trần lại là đem yêu thú kia thi thể mang tại trên thân, bỏ vào trong nhẫn không gian, không biết muốn làm gì. Lại khoảng chừng đi một hai khắc đồng hồ thời gian, chuyện kỳ quái phát sinh. Ven đường vậy mà lại nằm một đầu sắp gặp tử vong yêu thú, mà lại cũng cùng trước đó đầu kia mở dạng, bị dày vò đến thương tích đầy mình, kéo lấy thật dài vết máu. Sự tình không đối. Tô Trần nhìn thấy con yêu thú này thời điểm, thần sắc rốt cục biến đổi, chúng ta có phiền toái. Thế nào? Thiên Lân công chúa kỳ quái hỏi. Ngươi nhìn, trước đó con yêu thú kia thi thể, nhìn nhìn lại con yêu thú này. Tô Trần đem lúc trước con yêu thú thi thể từ nhận không gian lấy ra, Thiên Lân công chúa nhìn thấy đằng sau, thần sắc lập tức biến đổi, hai con yêu thú này là cùng một cái chủng loại. Nhìn một cái, rất dễ dàng nhìn ra hai con yêu thú này trừ hình thể có chút hơi chênh lệch bên ngoài, phương diện khác đều không thể nghi ngờ là cùng một cái chủng loại. Lần này, không nớt Lân công chúa đều bản năng cảm thấy có cái nào không đúng. Khu vực săn bắn này bên trong yêu thú chủng loại đủ loại, không có mấy trăm chủng cũng có trên trăm loại, nhưng cái này hai đầu bị tra tấn yêu thú lại vẫn cứ là cùng một chủng loại, này làm sao nhìn làm sao có vấn đề. Cựu vương đệ, ngươi biết yêu thú này là chủng loại gì? Thiên Lân công chúa hỏi. Yêu thú này gọi là Bạch Diễm Đồn. Tô Trần nhìn xem cái này hai đầu vết thương chồng chất yêu thú nói ra, đừng nhìn nó hình thể không lớn, nhìn tính uy hiếp cũng không phải rất mạnh, nhưng trên thực tế, nó là thượng của Bạch Diễm thú một loại chi nhánh, có Bạch Diễm thú huyết mạch. Loại này Bạch Diễm Đồn đơn độc một cái khả năng thực lực chẳng ra sao cả, nhưng chúng nó đặc điểm, ở chỗ bọn chúng một khi xuất động, đều là chí ít hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục hơn trăm vạn đầu. Nhiều như vậy số lượng chung vào một chỗ, vậy liền đáng sợ. Nói như vậy, nơi này xuất hiện hai đầu Bạch Diễm Đồn, mang ý nghĩa tại khu vực săn bắn bên trong khả năng còn có không biết bao nhiêu đầu. Thiên Lân công chúa hỏi. Không sai, mà lại Bạch Diễm cá heo tộc bảy ý thức mạnh nhất, nếu ai động bọn hắn quần thể bên trong một cái, bọn hắn toàn bộ quần thể khẳng định là muốn toàn thể xuất động, truy sát cựu nhân. Đồng thời, Bạch Diễm Đồn tộc đàn, sức chiến đấu tuyệt đối là mạnh vô cùng, từ cổ chí kim đều có thật nhiều nghe đồn, rất nhiều bình thường hô phong hoán vũ cường giả, một khi thọc Bạch Diễm Đồn hang ổ, cuối cùng đều là bị đuổi giết đến sơn cùng thủy tận, một con đường chết. Nghe Tô Trần lời nói này, Thiên Lân công chúa thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cựu vương đệ, sẽ không phải là có người nào tại nhằm vào chúng ta đi. Ngươi nhìn, vừa rồi phát hiện yêu thú thi thể cái kia giao lộ, cùng hiện tại giao lộ này, thì thật đều là chúng ta con đường phải đi qua. Nếu như chúng ta không đi nơi này, vậy liền khẳng định sẽ trải qua một cái khác giao lộ, chúng ta có thể đi cái kia giao lộ nhìn xem, có hay không Bạch Diễm Đồn thi thể. Thiên Lân công chúa nói, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói ra, nếu như nơi đó cũng có lời nói, cơ bản có thể xác định, khẳng định là có người nhằm vào chúng ta làm cục đi, đi xem một chút. Tô Trần một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất. Hai người chẳng mấy chốc đã đến một cái khác giao lộ, xa xa liền không có gì bất ngờ xảy ra, lại thấy được một đầu Bạch Diễm Đồn thi thể, đồng dạng kéo lấy thật dài vết máu, đồng dạng thảm không nỡ nhìn thi thể. Tô Trần sắc mặt cũng là có chút vì đó trầm xuống. Đột nhiên, Tô Trần bên thai khẽ động, đột nhiên hạ thấp thân thể, cả người nằm ở trên đất, một lỗ tai kề sát đất lắng nghe, nghe một hồi liền sắc mặt đại biến. Từ lần thứ nhất hắn nhìn thấy Bạch Diễm Đồn thi thể thời điểm, nội tâm liền có một loại không nói ra được khó chịu. Cho tới bây giờ, hắn trên cơ bản có thể xác định, cái này hoàn toàn là cố ý, mà lại là phi thường mưu kế ác độc. Cựu vương đệ, thế nào? Thiên Lân công chúa gặp Tô Trần thần sắc không đối, không khỏi có chút khẩn trương mà hỏi. Ta muốn, chúng ta cũng đã bị Bạch Diễm Đồn quần thể cho bao vây, bọn này thể số lượng khả năng không chỉ mấy trăm ngàn đầu, chúng ta tương đương với bị một trận do Bạch Diễm Đồn tạo thành thú triều cho bao vây. Tô Trần trầm giọng nói ra. Cái gì? Thiên Lân công chúa giật nảy cả mình, ngươi không có nói đùa chớ. Chương 2053 đáng sợ Bạch Diễm Đồn chiều. Chương 2053 đáng sợ Bạch Diễm Đồn chiều. Thiên Lân công chúa trong lòng máy động, cũng liền bận bịu nằm ở trên đất nghe. Bất quá, nàng lại là cái gì đều không có nghe thấy. Cựu vương đệ, ngươi có phải hay không sai lầm a? Thiên Lân công chúa nội tâm cũng là buồn chồn, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua loại chuyện này, nhưng cũng có thể tưởng tượng bị nhiều hơn mấy chục vạn đầu Bạch Diễm Đồn vây quanh là một loại dạng gì cảm giác, bằng hai người bọn họ bản sự, khẳng định là hữu tử vô sinh. Tô Trần không có trả lời Thiên Lân công chúa vấn đề, mà là vận khởi hồn lực bốn chỗ cảm ứng, trên mặt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên Lân công chúa gặp Tô Trần bộ dạng này, trên ngọc dung thần sắc cũng không nhịn được trở nên mười phần nghiêm trọng. Bất quá nàng cũng không có lên tiếng nữa, bởi vì nàng biết, Tô Trần lúc này không nói lời nào, là bởi vì đang tự hỏi. Nếu như lúc này cùng hắn nói chuyện, tương đương với đang đánh nhiễu Tô Trần mạch suy nghĩ. Mà qua một hồi, Thiên Lân công chúa trong lỗ tai cũng là rốt cục nghe được một loại loáng thoáng thanh âm. Nàng lập tức lần nữa nằm trên đất nghe, lần này, nàng rốt cục thần sắc đại biến. Lần này, nàng rốt cục nghe ra, không biết từ nơi bao xa bắt đầu, giống như bốn phía tất cả đại địa đều là bị cùng một loại thanh âm cho bao vây. Loại thanh âm kia, dị thường bén nhọn chói tai, giống như tất cả bén nhọn chói tai tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một loại có thể thôn phệ hết thảy phong bạo. Mà cơn báo táp này, ngay tại quét sạch đại địa. Loại này quét sạch chi thế, đang dần dần thu nhỏ vòng tròn, không ngừng tới gần vây quanh hai người bọn họ chỗ mảnh khu vực này. Hai chúng ta, giống như bị làm sủi cảo. Thiên Lân công chúa thốt ra. Theo ta đi. Tô Trần thân ảnh, đột nhiên hướng một cái phương hướng lao đi. Thiên Lân công chúa không còn kịp suy tư nữa, liền cũng đội vàng đi theo Tô Trần sau lưng. Phương hướng kia, có một ngọn núi bao, sườn núi hơn mấy ở không cái gì thảm thực vật, tất cả đều là trần trụi tảng đá, là một ngọn núi đá. Tô Trần thân ảnh, mấy cái nhảy lên liền đến sườn núi đỉnh cao nhất, đứng tại đỉnh cao nhất trên một tảng đá lớn, lấy ra mấy bình thuốc bột, đối với chung quanh khu vực không ngừng huy sái. Thiên Lân công chúa theo sát mà đến, lập tức liền nghe đến thuốc bột gây mũi hương vị, đây là thuốc bột gì? Loại thuốc bột này, bên trong chứa yêu thú không thích vật chất, nhất là đối với Bạch Diễm Đồn tới nói, càng là không thích loại thuốc bột này hương vị, có thể tạm thời ngăn cách bọn chúng tới gần. Tô Trần một bên nói, một bên huy sái thuốc bột, ba vòng trong ba vòng ngoài, đổ một tầng lại một tầng. Bất đắc dĩ là, đối với Bạch Diễm Đồn quần thể số lượng tới nói, những thuốc bột này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, Tô Trần bây giờ có thể làm, chỉ có thể là những thứ này. Đối mặt Bạch Diễm Đồn thú triều, cũng vô pháp lăng không đào tẩu, bởi vì Bạch Diễm Đồn quần thể bên trong có một ít là đã mọc cánh, có thể đem không trung cho phong tỏa. Có thể nói, số lượng này đáng sợ Bạch Diễm Đồn thú triều, chính là võ giả khắc tinh. Đứng tại chỗ cao, Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa, lúc này đều là không dám lạc quan đánh giá kết quả. Đặc biệt là Thiên Lân công chúa, nàng mặc dù trước đó chưa từng nghe qua Bạch Diễm Đồn, nhưng thú triều nàng lại là biết đến. Có thể tại thú triều vây quanh bên dưới chạy trốn võ giả, cho tới bây giờ đều là lác đác không có mấy. Mà đối với Tô Trần tới nói, mặc dù có không gian giới tử làm giữ gốc, nhưng động một chút lại tiến vào không gian giới tử, đối với hắn tương lai phát triển cũng có hại vô ích. Tới, Tô Trần nhãn lực tốt hơn, dẫn đầu phát hiện cái kia vô biên thú triều hiện lên phô thiên cái địa chi thế, quần quần mà đến. Bạch Diễm Đồn, toàn thân da lông là màu trắng, giờ này khắc này, bốn phương tám hướng trong tầm mắt đều là trắng xóa hoàn toàn hải dương, không có bất kỳ cái gì tạp chất, chỉ có một mảnh trướng mắt màu trắng. Cái này hải dương màu trắng không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng hai người chỗ đỉnh núi vào tới, chỗ đến, tất cả mọi thứ đều bị cái này hải dương màu trắng bao phủ lại. Thế mà, nhiều như vậy, Thiên Lân công chúa cũng là không bình tĩnh, nàng tưởng tượng qua cái này Bạch Diễm Đồn thú triều số lượng có thể sẽ rất nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy. Khi thú triều này chân chính tiến vào tầm mắt của nàng sau, nàng mới biết được, thú triều này đáng sợ đến cỡ nào, phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt mỗi một góc đều hoàn toàn bị màu trắng thú triều nơi bao bọc. Thú triều này còn không có tiến lên đến trước mắt bọn hắn, nhưng Thiên Lân công chúa đã cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Chỗ chết người nhất chính là những này Bạch Diễm Đồn, còn không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng thét này cuốn vào màng nhĩ, để cho người ta đau đầu muốn nức, chỉ cảm thấy cả người đều ý thức đều nhanh muốn bị cái này tiếng kêu chói tai bao phủ lại. Thiên Lân công chúa ánh mắt nhìn về phía Tô Trần, phát hiện thời khắc này Tô Trần lại là mười phần bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại trên khối đá lớn kia, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua phía dưới thú triều, trên mặt cũng không có lộ ra bối rối chi sắc. Thiên Lân công chúa nghĩ nghĩ, cũng là ngồi xếp bằng tại Tô Trần bên người một chỗ chỗ, không nói gì nữa, cũng không có làm gì nữa. Hiện tại hy vọng của nàng chỉ ký thác vào Tô Trần hạ xuống những thuốc bột kia lên. Nếu như những thuốc bột kia cũng không dùng được lời nói, cái kia ước chừng chính là thật xong đời. Tô Trần, ngươi nói, cái này Bạch Diễm Đồn thú triều, đến cùng là ai dẫn tới? Thiên Lân công chúa lúc này cũng lười gọi Tô Trần cựu vương đệ. Dù sao hai người đều nhanh chết, làm gì còn trang trị em ruột. Nàng hiện tại duy nhất muốn biết, chính là đến cùng cái kia vài đầu Bạch Diễm Đồn là ai ngược sát. Bởi vì, không hề nghi ngờ, chính là bởi vì cái kia vài đầu Bạch Diễm Đồn bị ngược sát, cho nên mới đưa tới cái này Bạch Diễm Đồn thú triều. Liên hệ đến trước đó một cơn phong vương thế tử xuất hiện, việc này là đại vương tử cách làm khả năng rất lớn. Tô Trần con mắt không hề rời đi phía dưới thú triều, nói ra, một cơn phong vương thế tử thấy được chúng ta, quay đầu đem chúng ta hành tung nói cho đại vương tử. Về phần đại vương tử, hắn muốn diệt trừ ta cũng không phải một ngày hai ngày, khả năng bày ra đã lâu. Thật là đại vương tử. Thiên Lân công chúa kinh ngạc một hồi, thở dài, ta biết hắn đối với ngươi không có hảo ý, ngươi là một cái trong mắt của hắn từ bên ngoài đến con hoang, trở về vương thất, chiếm hắn phong quang, cũng đã chiếm hắn tài nguyên. Thế nhưng là, dù nói thế nào, ta cũng là muội muội của hắn, trước kia cũng không có sinh ra qua trên mặt nổi mâu thuẫn. Nghĩ không ra hắn vậy mà nhẫn tâm như thế, vì diệt trừ ngươi, ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ diệt trừ. Thiên Lân công chúa trong giọng nói tràn đầy đối với đại vương tử thất vọng. Bất quá rất nhanh, nàng lại chuyển thành bình tĩnh, tự rêu nói, là ta nghĩ nhiều rồi, thiên gia vốn là phải như vậy, ai càng nhẫn tâm hơn bạc lương, ai liền thắng. Ha ha, liền tại cái này nạn lòng thoái chí thời điểm, Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp đột nhiên trông thấy phía dưới nơi xa, tựa hồ có một dạng đồ vật tại cái kia vô biên màu trắng trong thú triều chìm chìm nổi nổi, tựa như là một bóng người. Tô Trần, ngươi nhìn, cái kia có cá nhân. Thiên Lân công chúa thọc Tô Trần, đem đạo nhân ảnh kia chỉ cho Tô Trần nhìn. Tô Trần ánh mắt hướng phương hướng kia nhìn lại, hắn nhãn lực tốt hơn, một chút liền trông thấy bóng người kia tại trong thú triều dãy rủa. Chương 2054 không tưởng tượng được một màn, chương 2054 không tưởng tượng được một màn, đạo nhân ảnh kia, tựa hồ là Xích Sư Phong Vương Thế Tử. Tô Trần khẽ cau mày, kỳ thật hắn chưa thấy qua Xích Sư Phong Vương Thế Tử, nhưng này bóng người tướng mạo thân hình thực sự đều cùng Xích Sư Phong Vương rất giống, mà cái này cuộc đi săn mùa thu người tham dự trừ vương tử công chúa bên ngoài chính là Phong Vương Thế Tử, cho nên cơ hồ có thể kết luận đó chính là Xích Sư Phong Vương Thế Tử. Thiên Lân công chúa nghe Tô Trần nói như vậy, cũng là đứng dậy, cẩn thận nhìn lại, giống như thật là Xích Sư Phong Vương Thế Tử, hắn làm sao cũng bị thú triều này khống trụ. Đại vương tử cùng hắn không có thù đi. Lập tức, Thiên Lân công chúa liền kịp phản ứng, hắn hẳn là vừa bận đi ngang qua nơi đây, vừa lúc bị hai bay bạ gió. Ha ha. Nghĩ không ra hai chúng ta sắp chết, còn có thể kéo một cái đệm lưng. Gọi hắn lên đây đi, có thể nhiều chống đỡ một hồi là một hồi. Tô Trần nói, vươn người đứng dậy, hướng về phía Xích Sư Phong Vương Thế Tử phương hướng, phát ra một tiếng ngâm gọi. Thanh âm này vừa ra, cái kia Xích Sư Phong Vương Thế Tử lập tức liền chú ý tới bên này, ngay sau đó bước chân phóng lên tận trời, hướng Tô Trần cùng Tiên Lân công chúa chỗ đỉnh núi này bay tới. Đương nhiên, bốn phía Bạch Diễm đồn bọn họ sẽ không để cho Xích Sư Phong Vương Thế Tử dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Rất nhiều dài quá cánh chim Bạch Diễm đồn đều là kêu ré lấy điên cuồng đuổi theo. Bá, Xích Sư Phong Vương Thế Tử trong tay xuất hiện một thanh trường đao, một đao ném lăn ngăn ở trước mặt mình mười mấy đầu Bạch Diễm đồn, bước chân không ngừng, giống như một đạo lưu tuyến bình thường, rơi vào đến Tô Trần hạ xuống thuốc bột trong vòng. Sau một khắc, mấy trăm đầu Bạch Diễm đồn điên cuồng kêu ré lấy đuổi theo, nhưng ở tiếp xúc đến thuốc bột kia vòng lúc, lại là im bặt mà dừng, chỉ có thể ở thuốc bột ngoài vòng tròn thăm dò. Cái kia Xích Sư Phong Vương Thế Tử thấy cảnh này, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần ngạc nhiên qua mang, sau đó quay người đối với Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa Âu Quyền, nói năng thô lô nói cảm ơn bắt công chúa cùng Cửu Vương tử ân cứu mạng. Tô Trần lắc đầu, nói còn không biết có thể hay không đem đợt này thú triều vượt qua đi, ngươi tạ ơn quá sớm. Lại nói, thú triều này chính là hướng về phía ta tới, ngươi là bị thay bày bạ gió. A. Xích Sư Phong Vương Thế Tử lộ ra không hiểu thần sắc, gãi đầu một cái, đạo, dù sao cha ta nói, gặp được người khác trợ giúp liền muốn tạ ơn, ta cùng các ngươi không biết, các ngươi nguyện ý giúp ta một thanh, chính là người phúc hậu. Thiên Lân công chúa không khỏi mỉm cười, đã sớm nghe nói Xích Sư Phong Vương anh hùng một thế, dưới gối lại đành phải một đứa con trai này, mà lại từ nhỏ đã so người khác đặc biệt chất phác đơn thuần một chút, nhưng Xích Sư Phong Vương cũng không ngại, hay là làm bảo bối một dạng, còn Phong Thế Tử. Hiện tại xem ra, Xích Sư Phong Vương Thế Tử cũng căn bản không giống như là người ở ngoại giới nói như vậy ngốc. Lúc này, thú triều đại bộ đội cũng đã đẩy lên chân núi, hướng phía ba người chỗ đỉnh núi, bắt đầu tiến lên dốc. Mặc dù lên dốc tốc độ không có ở trên đất bằng nhanh như vậy, bất quá tốc độ kia cũng liền 10 hơi thở tả hữu, liền có thể đến dưới chân bọn hắn. Thậm chí, ba người trong lỗ tai đã có thể nghe được trong thú triều những cái kia Bạch Diễm đồn bén nhọn mài răng âm thanh, bén nhọn làm cho người khác thai đau. Rốt cục, thú triều này phun lên đỉnh núi, đến bên chân của bọn họ, đem bọn hắn tam nhân đoàn đoàn vây vào giữa, hình thành một trong đó chống cung vòng. Nếu như không phải Tô Trần vẩy thuốc bột vòng lời nói, lúc này, thú triều này chỉ sợ đều đã leo lên thân thể của bọn hắn, ăn đến bọn hắn xương cốt đều không thừa. Chỉ là, những này Bạch Diễm đồn, hiển nhiên cũng không phải đồ đần. Chẳng được bao lâu, liền bắt đầu từng đợt trùng kích thuốc bột kia vòng, mặc dù ngã xuống một đợt, nhưng ngay lúc đó lại tới một đợt bổ sung, vòng đi vòng lại. Bạch Diễm đồn quần thể ưu thế lớn nhất chính là số lượng, khổng lồ số lượng, đủ sức cầm cự bọn chúng loại này không sợ chết tự sát thức trùng kích. Chiếu bọn chúng cái này trùng kích pháp, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, thuốc bột này vòng phòng ngự liền sẽ duy trì không được. Bang. Đột nhiên, Xích Sư Phong Vương Thế Tử trong tay lại xuất hiện trường đao, hét lớn, nếu như nhất định phải chết lời nói, vậy ta cũng muốn nhiều kéo mấy cái cho ta để lưng. Chấm đã. Tô Trần đột nhiên quát to một tiếng. Xích Sư Phong Vương Thế Tử lúc đầu một đao này đều muốn chém ra đi, bị Tô Trần như thế vừa quát, lại sinh sinh thu lại thế công. Thế nào? Xích Sư Phong Vương Thế Tử trên mặt tất cả đều là không hiểu, chẳng lẽ ta không giết bọn chúng liền sẽ thả chúng ta một ngựa phải không? Tính toán. Thiên Lân công chúa cũng là ngăn cản, ngươi ngăn cản không được thế công của bọn nó, coi như giết vài đầu lại có thể thế nào? Còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Thôi, vậy liền nghe các ngươi. Xích Sư Phong Vương Thế Tử lại gãi gãi đầu, thanh đao thu lại. Lúc này, Tô Trần hạ xuống thuốc một vòng, phía ngoài cùng tầng kia đã bị Bạch Diễm đồn thú triều cho đột phá. Mặc dù còn có bên trong mấy tầng, bất quá nhìn tình huống này, bị đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Xong, lần này thật sắp xong rồi. Thiên Lân công chúa than nhẹ một tiếng, giờ khắc này, nàng lại là trước nay chưa có bình tĩnh. Mặc dù còn có rất nhiều tiếc nuối, bất quá ngẫm lại chết ở chỗ này giống như cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy tiếp nhận. Mà liên ở trên trời lần công chúa nội tâm suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Tô Trần lại là đột nhiên có cảm giác bình thường, đứng lên. Chỉ gặp Tô Trần ánh mắt xa xa nhìn ra ngoài, khóa chặt xa xa một phương hướng nào đó. Hắn đang nhìn cái gì? Thiên Lân công chúa nội tâm nghi hoặc, bất quá khi nàng đi theo Tô Trần hướng phương hướng kia nhìn lại lúc, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Mà lúc này đây, Tô Trần đã hé miệng, từ trong miệng phun ra liên tiếp kỳ quái âm tiết. Cái này âm tiết, Thiên Lân công chúa hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng là, lấy nàng trí tuệ, lại cảm thấy Tô Trần cái này âm tiết tựa hồ không phải tại nói mỏ, nghe tựa như là một loại nào đó ngôn ngữ. Chú ngữ a, hay là thú ngữ? Thiên Lân công chúa lơ ngơ, nếu như nói là thú ngữ lời nói, nàng cũng nghe qua mấy loại thú ngữ, Tô Trần nói đến con thú này ngữ cùng nàng nghe qua hoàn toàn không giống. Nhưng nếu như nói là chú ngữ lời nói, cái kia càng không giống. Mà liền tại giờ khắc này, càng thêm để Thiên Lân công chúa không tưởng tượng được một màn, đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp từ Tô Trần nhìn ra xa phương hướng kia, cái kia vô biên màu trắng trong thú triều, đột nhiên giống như là bổ ra một vết nước bình thường, có một đạo thân ảnh khổng lồ từ phương hướng kia nhanh chóng lao tới. Bốn phía Bạch Diễm đồn đều là nhao nhao hướng hai bên tránh ra con đường, để đạo này thân ảnh khổng lồ thông suốt. Cái này thân ảnh to lớn tốc độ kinh người, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, nó chính là rơi xuống Tô Trần ba người phụ cận trên một tảng đá lớn. Mà lúc này đây, Thiên Lân công chúa cũng mới tính thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, cái này lại là một đầu thân thể vô cùng to lớn Bạch Diễm đồn, chí ít so mặt khác Bạch Diễm đồn cao lớn hơn gấp 10 lần. So sánh lên mặt khác Bạch Diễm đồn, đầu này Bạch Diễm đồn có thể xưng quái vật khổng lồ. Mà lại, đầu này Bạch Diễm đồn con mắt cũng 10 phần đặc biệt, lại là màu xanh biếc, khảm nạm tại gương mặt bên trên, như là hai viên ngọc lục bảo, chiếu lấp lánh.